Chương 459. An xả nhân chương 459, An xả nhân ra cửa điện, Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt trầm mặc đi theo cái kia tiểu sa di, đi tại bích họa trong hành lang, hai người bọn họ không có mở lời hỏi Pháp Nguyệt Phương Trượng đến tột cùng là cái gì bệnh. Dù sao cái này có chút giống như điều tra chưa quen thuộc người tư ẩn đồng dạng, cực kỳ không thích hợp. Bất quá làm bọn hắn vừa bước ra hai mặt bích họa lúc, đột nhiên có một bóng người theo bích họa bên lưng lao ra. Cái này dọa đến Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt nhảy một cái. Ba người cũng không thể không dừng bước lại. Người kia tóc thai bù xù, trên mặt thoa từng đạo bùn đen, người mặc xanh đen bẩn áo, cả người nhìn giống như là bẩn thỉu ăn mày. Hắn cười hì hì, lộ ra một cái phát vàng răng. Di Ngộ, mau tránh ra. Tiểu Sa Di có chút bối rối quá lớn. Thế nhưng là người kia tựa hồ có chút điên, hắn vẫn là cười, đột nhiên đưa tay phải ra, Chu Phạm hai người lúc này mới phát hiện, cái này người điên trong tay phải nắm nuốt một đầu ngón cái thô tiểu xà. Rắn nhỏ đầu bị hắn dùng hai ngón tay nắm nuốt, thân rắn đang không ngừng bặm mẹo. Di Ngộ, mau đưa rắn buông xuống. Tiểu Sa Di toàn thân khẽ run, hắn biết Di Ngộ muốn làm gì, hắn chả đưa tay muốn đi cướp đoạt trong tay người điên rắn. Thế nhưng là tên điên phản ứng cực nhanh cười hì hì lui lại mấy bước, tránh đi tiểu Sa Di. Hắn nhanh chóng giơ tay phải lên, đem đầu rắn để vào trong miệng khẽ trương khẽ hợp cắn, tiểu xà bị hắn từng đoạn nhét tiến vào trong miệng của mình, cho đến còn tại bên miệng hắn uốn lượn vặn mẹo đôi rắn cũng bị hắn đầu lưỡi một quyển nuốt vào trong miệng. Miệng của hắn nâng lên tới đang không ngừng nhai nuốt lấy, có máu rắn thuận khỏe miệng chảy xuống. Di Ngộ, ngươi sao dám? Ngươi sao dám lần nữa sát sinh? Tiểu xà Di run giọng nói. Tên điên lại còn tại cười, hắn giang hai cánh tay làm ra bay lượn tư thế, hướng về nơi xa vừa đi vừa cười, rắn rắn, ăn ngon, rắn rắn. Tên điên lập tức liền đi được vô tung vô ảnh. Lần này biến hóa phát sinh quá nhanh, Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt lúc này mới có chút bừng tỉnh. Hai người vẫn là lần đầu tiên trong đời thấy ăn sống sống rắn người, dù cho người này chỉ là một người điên, nhưng dạng này nuốt sống một đầu sống rắn, vẫn là để trong lòng bọn họ cảm thấy có chút khó chịu. Tiểu Sa Di bình phục một cái tâm tình nói, A Di Đà Phật, nhường hai vị thí chủ bị chê cười. Tiểu sư phụ, đây là... Lý Cửu Nguyệt có chút không biết nên nói như thế nào. Vừa mới cái kia là tiểu tăng một cái sư minh, chúng ta xả Phật tự tăng nhân không nhiều, bao quát sư phụ, cũng chính là 13 người, mà tiểu tăng vị này Di Ngộ sư minh, tại rất nhiều năm trước liền mắc bệnh điên, thường xuyên ăn nói linh tinh, đồng thời làm một chút kỳ quái chuyện. Nhất là hai năm này, hắn thích ăn sống sống rắn, đây là phạm sát sinh đại giới, chỉ là... Tiểu Sa Di thở dài, Di Ngộ sư minh thần trí không rõ, chúng ta cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể tận lực tìm cách nhìn xem hắn, nhưng có đôi khi vẫn là bị hắn trốn ra được, đây đã là hắn lần thứ 3 phạm sát sinh đại giới. Việc này Tiểu Sa Di rõ ràng không nguyện ý nhiều lời, hắn nói cái này vài câu liền mang theo Chu Phạm hai người tiến vào ban đầu hành lang bên trong. Tuần hoàn qua lại hành lang hai bên, những cái kia rắn cũng không biết đi nơi nào. Sa Phật tự từ đầu này hành lang chia làm nội ngoại hai tầng, tầng bên trong là chùa miếu tăng nhân thanh tu dùng, ngoại tầng tiểu viện xương phòng thì là cho lữ nhân ở nhờ. Hiện tại Sa Phật tự trừ Lý Cửu Nguyệt bọn hắn đội xe này người, cũng không có cái khác ngoại nhân tại. Tại Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phạm sau khi trở về, đội xe người đã chỉnh đốn không sai biệt lắm. Tiểu Sa Di giao phó một câu, nói sẽ thay bọn hắn chuẩn bị cơm chay, liền rời đi nơi này. Lý Cửu Nguyệt ngắm một chút bốn phía, xác nhận không có người ngoài về sau, hắn mới lôi kéo Chu Phạm đi đến một cái góc thấp giọng nói, "Chu huynh, ta cảm thấy nơi này có chút kỳ quái." Lý huynh cho rằng kỳ quái ở nơi nào? Chu Phạm hỏi. Nói không chính xác, nhưng luôn luôn cảm thấy nơi này có chút âm trầm quái dị. Lý Cửu Nguyệt cười khổ lắc đầu nói, "Thực ra ta cũng có loại cảm giác này." Chu Phạm khẽ gật đầu tán đồng nói, "Lão huynh tiến vào chùa miếu lúc dị dạng, xa Phật tự bày rắn, sinh động như thật Phật giáo bích họa, không chịu mặt hướng bọn hắn phương trượng, điên ăn xả nhân còn có cái này cho người ta âm lãnh cảm giác chùa miếu, đều để hai người cảm thấy có chút không giống bình thường. Nhưng muốn để hai người bọn họ nói ra chỗ không đúng, còn nói không ra, chỉ có thể nói là một loại cảm giác. Nhưng cái kia hai cái dò đường phát hiện xả Phật tự người tới, ta hỏi một chút bọn hắn." Chu Phạm sắc mặt khẽ nhúc đích, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Lý Cửu Nguyệt phất phất tay, cũng là người ta đem cái kia hai cái phụ trách dò đường võ giả tới. Chu Phạm nhìn xem hai cái này võ giả, xác nhận hai người này không có dị thường sau mới nói ra, "Các ngươi cho ta nói kỹ càng một chút, các ngươi là như thế nào phát hiện cái này chùa miếu?" Chu Phạm vừa rồi chợt nhớ tới bọn hắn tiến lên phương hướng cũng không tại chùa miếu phạm vi bên trong, phải nói chùa miếu cách bọn họ lộ tuyến có một đoạn nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn khoảng cách. Hai cái này dò đường võ giả nếu là hướng trước mặt dò đường, cái kia không có khả năng phát hiện cái này chùa miếu mới đúng. Vừa rồi tới chùa miếu thời điểm Chu Phạm không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Hai cái võ giả liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ hơi nghi hoặc một chút không hiểu, bất quá trong đó một cái võ giả suy nghĩ một chút nói, "Chúng ta liền là hướng trước mặt dò đường, sau đó phát hiện một đầu đường mòn liền hướng về bên này tìm một hồi tìm đến cái này chùa miếu." "Không đúng, đầu kia đường mòn không phải chúng ta muốn đi lộ tuyến, các ngươi tại sao phải tiến vào đầu này đường mòn?" Lý Cửu Nguyệt lạnh giọng chất vấn. Hai cái võ giả đều là sững sờ, nhất thời không biết nói như thế nào mới đúng. "Lý công tử, Chu đại nhân, chúng ta cũng không rõ lắm." Võ giả thành thật trả lời, "Bất quá chúng ta dò đường ngẫu nhiên cũng sẽ không tự giác tiến vào cái khác đường tà đạo." Cái này tại hai người bọn họ xem ra không tính là gì quá chuyện kỳ quái, dù sao dò đường có nó mục đích, nhưng có khi chạy hướng đường cái tuyến, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. "Các ngươi lúc ấy tiến vào thông hướng xà Phật tự đường đi thường có phát hiện chuyện kỳ quái gì sao? Cho ta suy nghĩ kỹ một chút." Chu Phàm nhìn chằm chằm hai người hỏi. Hai cái võ giả nghiêm túc suy tư, bất quá bọn hắn đều là lắc đầu, bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến cái gì chuyện kỳ quái, liền là rất tự nhiên tiến vào đường mòn, sau đó đi không bao xa liền phát hiện cái này tòa chùa miếu, lại về sau, bọn hắn liền trở lại báo cáo. Chu Phàm khẽ nhíu mày phất phất tay, nhường hai người này lui xuống đi. "Chu Minh, ngươi đang hoài nghi có đồ vật gì mê hoặc bọn hắn, đem bọn hắn hai người dẫn tới xà Phật tự sao?" Lý Cửu Nguyệt nhìn xem cái kia hai cái võ giả bóng lưng thấp giọng hỏi. "Nếu quả như thật có đồ vật gì tận lực dẫn đạo hai cái này võ giả tới, vậy cái này rất có thể là một cái nhằm vào đội xe cả bấy." Cái này khiến Lý Cửu Nguyệt sắc mặt có chút biến hóa. "Ta là như thế này hoài nghi, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn nói không có gì thường, vì lẽ đó cũng liền bèn bèn hoài nghi mà thôi." Chu Phàm nói. "Nếu không chúng ta bây giờ liền rời đi xà Phật tự." Lý Cửu Nguyệt đề nghị. Chu Phàm không có vội vã trả lời, mà là nhíu mày suy tư. "Hiện tại liền rời đi cái này có chút âm trầm cổ quái xà Phật tự, thích hợp sao?" Chương 460. Lừa đảo chương 460, lừa đảo. Chu Phàm nhìn xem sắc trời bên ngoài, đã có chút tối xuống. Nhưng đây coi là không, được, cái gì vấn đề quá lớn, nhiều nhất liền là mạo hiểm đuổi một đoạn ngắn đường, tại ngày triệt để đèn xuống trước đó bắt đầu hạ trại là được. Nhưng vấn đề là có đáng giá hay không đến làm như vậy. Bọn hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh xà Phật tự tồn tại nguy hiểm, có chỉ là dự cảm, suy đoán. Thật muốn từ bỏ tương đối thoải mái dễ chịu chùa miếu hoàn cảnh, một lần nữa trở lại trong hoang dã đi sao? Nhưng bạn nhất cái này xà Phật tự thật sự có vấn đề. Cái này là đối bọn hắn tới nói tuyệt đối địa phương xa lạ. Chu Phàm mặt biến sắc đến ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt nói cho đội xe tất cả mọi người, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tất nhiên hoài nghi nơi này gặp nguy hiểm, vậy liền có lẽ lập tức rời đi. Tuyệt đối không thể ở đây qua đêm. Tốt, ta cái này đi để bọn hắn chuẩn bị. Lý Cửu Nguyệt quay người liền muốn ra ngoài, chỉ là rất nhanh Chu Phàm lại đem hắn gọi lại. Lý Minh, cẩn thận một chút, chúng ta vừa mới đến, muốn đi, nếu là xà Phật tự đối với chúng ta tồn tại ác ý, rất có thể sẽ không để cho chúng ta đi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Ta minh bạch. Lý Cửu Nguyệt quay người liền đi ra ngoài, đem đội xe tất cả mọi người gọi tới, nói cho bọn hắn phải lập tức rời đi nơi này. Đám người một mảnh ngạc nhiên, bọn hắn không rõ vì cái gì vừa tới muốn đi, mà lại trời đều nhanh đen. Bọn hắn nếu là rời đi, vậy khẳng định không kịp giống như nguyên kế hoạch như thế, đuổi tới xích đạo, chỉ có thể lại như dĩ vãng như thế ngủ ngoài trời ra ngoài, làm như vậy sẽ gia tăng nguy hiểm. Việc này nghe ta, hiện tại đem đồ vật mang lên, lập tức rời đi. Đối mặt võ giả Mã Phu bọn họ chất vấn, Lý Cửu Nguyệt không có giải thích, chỉ là dùng không thể nghi ngờ thái độ nói. Đội xe vốn chính là thuộc về Lý Cửu Nguyệt, võ giả Mã Phu thấy một bên Chu Phàm cũng không có ý kiến, liền biết hai người là thương lượng xong, không có bọn hắn phản đối chỗ trống. Dù cho không rõ, võ giả Mã Phu bọn họ vẫn là đi trở về trong phòng, đem đồ vật cũng lấy ra, đặt ở trên xe ba gác, lại đi chuẩn ngựa dẫn ngựa đi ra. Trong lúc nhất thời huyên náo động tính không nhỏ, Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phàm đứng tại cửa tiểu viện nhìn xem, không đến bao lâu, cái kia tiểu Sa Di liền mang theo hai cái tăng nhân chạy đến. Tiểu Sa Di nhìn một chút tiểu viện động tĩnh, hắn mắt lộ kinh ngạc nói: "A Di Đà Phật, Chu thí chủ, Lý thí chủ, các ngươi đây là dự định làm gì?" Tiểu sư phụ tới vừa vặn. Lý Cửu Nguyệt thở dài: "Ta vốn còn muốn đợi chút nữa tự mình đi thông chi tiểu sư phụ các ngươi, trong nhà của ta ra một chút việc gấp, hiện tại cần mau về nhà, liền không tại xà Phật tự ta túc, bất quá chúng ta nhìn thấy liền là duyên phận, cái kia phần dầu bừng tiền là ta quên cho chủ miếu." "Tiểu sư phụ xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không mặt dạn mày dạy cầm về." "Dầu bừng tiền coi là không, được, chuyện gì, Lý thí chủ nếu là muốn cầm trở về cứ lấy là được." Tiểu Sa Di cặp kia mắt nhỏ nhìn xem Chu Phàm hai người, sắc mặt hắn bình tĩnh nói: "Bất quá bây giờ trời sắp tối, chư vị thí chủ coi như gấp rút lên đường, cũng đi không được bao xa đường. Chẳng lẽ lại muốn tại hoang dã qua đêm sao? Vùng này quái dị rất nhiều, có chút không bình yên, chư vị thí chủ vẫn là lưu tại bản tự, chờ trời sáng mới gấp rút lên đường tốt một chút." "Tiểu sư phụ, thực không dám giấu giếm, trong nhà xảy ra chuyện nhường tầm ta cháy như lửa đốt, có thể đi bao xa liền bao xa đi, về phần dã ngoại qua đêm, chúng ta đã sớm quen thuộc, không có việc gì." Lý Cửu Nguyệt mặt lộ thần sắc lo lắng nói: "Đã như vậy, cái kia tiểu tăng chỉ có thể chúc chư vị thí chủ lên đường bình an." Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực A Di Đà Phật nói. Phía sau hắn hai cái tăng nhân cũng giống như thế động tác. Đội xe rất nhanh liền thu thập thỏa đáng, tại tiểu Sa Di ba người cùng đi, Chu Phàm bọn hắn liền theo xà Phật tự cửa chính rời đi. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cưỡi ngựa tại đội xe phía sau cùng, hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu Sa Di ba cái hòa thượng còn đứng ở cửa chính nhìn đằng trước lấy bọn hắn. Lý Cửu Nguyệt hướng ba cái kia hòa thượng phất phất tay cáo biệt, hắn quay đầu trở về nói khẽ: "Chu Minh, bọn hắn không có xuất thủ ngăn cản chúng ta rời đi, có phải hay không là chúng ta nhìn nhầm?" Dù cho xà Phật tự tăng nhân cử động có chút cổ quái, lại nuôi rất nhiều rắn, nhưng dù sao đây là Phật gia chùa miếu, lại có nhiều như vậy Phật giáo bích họa, thấy thế nào cũng không quá giống như treo đầu dê bán thịt chó chỗ. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng về không, được, đầu, hơn nữa còn là rời đi an tâm một chút, chờ thêm ngày mai, chúng ta liền có thể đến Hương Hòa Thành, cần gì phải phức tạp. Chu Phàm cười nói: "Có đạo lý, mặc kệ cái này xà Phật tự có vấn đề hay không, chỉ cần bọn hắn không treo chọc chúng ta liền không cần nhiều chuyện, nhiều nhất liền là đêm nay lại khổ một điểm." Lý Cửu Nguyệt cũng là cười khẽ. "Cũng không phải nói không để ý tới bọn hắn, đợi đến Hương Hòa Thành, ta sẽ đi Hương Hòa Lý Nghi Loan Ti đi một chuyến, xem cái này xà Phật tự phải chăng đăng ký trong danh sách, nếu là không có, vậy cái này chùa miếu khả năng tồn tại vấn đề." Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói: "Hắn nhưng là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, tại giã ngoại phát hiện khả nghi địa phương, đương nhiên muốn điều tra một phen. Nếu không phải cân nhắc đến Lý Cửu Nguyệt bọn hắn tại, hắn chưa hẳn nguyện ý cứ như vậy rời đi xà Phật tự." Chu Minh cũng nói: "Ta cũng quên Chu Minh chức trách." Lý Cửu Nguyệt trêu ghẹo nói, nếu không chúng ta bây giờ liền trở về, đem cái kia trong chùa miếu hòa thượng cũng trói lại, từng cái khảo vấn một phen. Chu Phạm chỉ là cười lắc đầu, hắn cũng biết Lý Cửu Nguyệt là nói đùa, nói trở lại, ta phát hiện Lý huynh nói dối thật lợi hại, vừa rồi ngươi cùng cái kia tiểu sa di nói dối, nói đến ta kém chút cũng thư. Có sao? Lý Cửu Nguyệt nháy mắt mấy cái, thực ra cũng liền bình thường đi. Cái kia Lý huynh có hay không lừa qua ta? Chu Phạm cười hỏi. Thiên địa lương tâm, ta tuyệt đối không có lừa qua Chu huynh, Chu huynh nếu là không tin, ta có thể thề. Lý Cửu Nguyệt một mặt sốt rồi nói, không cần, ta tin tưởng Lý huynh là được. Chu Phạm đội vàng nói. Thực ra hắn cũng cho rằng Lý Cửu Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ lừa hắn, bất quá Lý Cửu Nguyệt có việc giấu giếm hắn, liền là cái kia dã cốc thôn sự tình, chỉ là kia là Lý Cửu Nguyệt bí mật, Lý Cửu Nguyệt không muốn nói, Chu Phạm cũng không tiện nghe ngóng. Nghĩ đến dã cốc thôn, Chu Phạm trong lòng liền có chút nặng nề, dù sao đây chính là bị quan gia cho rằng phản nghịch thôn, đêm đó hắn xem Lý Cửu Nguyệt khóc đến thương tâm như vậy, cùng dã cốc thôn quan hệ không ít. Lý Cửu Nguyệt thân phận nếu là bại lộ, vậy liền vấn đề lớn, cái này chỉ sợ cũng là Lý Cửu Nguyệt không muốn nói cho hắn biết việc này nguyên nhân, sợ liên lụy hắn. Hai người không quan tâm trò chuyện một hồi, sắc trời càng ngày càng mờ. Còn như vậy đi xuống, khẳng định sẽ có phiền phức. Mà lại nơi này cách cái kia xà Phật tự cũng có một khoảng cách, Chu Phàm hai người liền nhường đội xe dừng lại hạ trại. Đóng tốt doanh về sau, mọi người mới có thể nghỉ ngơi. Tại nghỉ ngơi thời điểm, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đem xà Phật tự chuyện đơn giản giải thích vài câu, võ giả Mã Phu bọn họ nghe trong lòng lơ đễnh, nhưng vẫn là tiếp nhận lời giải thích này. Dù sao tại giã ngoại đi, chú ý cẩn thận một chút tổng không có sai. Vào đêm, an bài nhân thủ trực đêm về sau, Chu Phàm liền về mình lều vải chuẩn bị tu luyện sau đó ngủ. Hắn đã có vài ngày không có ở trong trướng đồng ngủ, mấy ngày nay một thân một mình tại trên cánh đồng hoang bình thường đều là lao huynh ngủ nửa đêm, sau đó hắn ngủ tiếp nửa đêm. Tối nay, có lẽ có thể ngủ một cái tốt cảm giác. Chương 461. Diễm huyết trùng chương 461, diễm huyết trùng trong doanh trướng, Chu Phàm hoàn thành hôm nay tẩy tủy tu luyện sau thu hồi chứa không âm quỷ lôi đỏ thâm bình sứ, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tại hoang nguyên một thân một mình thời điểm, tại nguy hiểm áp bách dưới, hắn là tăng lên mình thực lực, liền đã nếm thử tẩy tủy xương sọ, thành công bước vào tẩy tủy cao đoạn. Hiện tại hắn còn thừa lại 19 khối xương sọ không có tẩy tủy, chỉ cần hoàn thành cái này 19 khối xương sọ, hắn tẩy tủy đoạn coi như hoàn mỹ. Cảm thụ một hồi tẩy tủy xương cốt bên trong cùng khí điển bên trong bàng bạc chân khí, hắn mới đưa ngăn cách thanh âm vô thanh phủ thu lại, nếu không có vô thanh phủ, cái kia không âm quỷ lôi cái kia quỷ âm truyền đi, nói không chừng sẽ náo ra hiểu lầm gì đó. Chu Phàm nghiêng tai lắng nghe một cái, nghe được doanh điệu bên ngoài trực đêm võ giả tại nhẹ giọng thì thầm, mà nằm dạp trên mặt đất lao huynh đối với hắn cũng ngoắc ngoắc cái đuôi. Hắn xác nhận doanh điệu bên ngoài không có vấn đề về sau, liền nằm xuống ngủ đi. Tiến vào hôi hạ không gian, xuất hiện trên thuyền hắn thói quen hướng thuyền một bên khác nhìn lại. Chỉ là tối nay, Hắc Long thế mà không tại. Bất quá những thứ này người dẫn đạo ngẫu nhiên biến mất, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm không có xoắn xuýt, mà là chuyên tâm mình tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên phát hiện mình trên thuyền thân thể trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bất quá hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, đã theo hôi hà không gian bên trong đi ra ngoài. Tại trong hiện thực Chu Phàm vừa mở mắt, hắn ngồi xuống nhìn thấy chính nhảy lên giường dắt hắn ống quần lão huynh. Lão huynh gặp hắn tỉnh, liền phát ra vài tiếng gầm nhẹ, toàn thân bộ lông đều dựng lên. Chu Phàm duỗi tay ra liền cầm lên đặt ở bên giường đao dị cùng phụ túi. Con mắt cảnh giác quét mắt bị ngọn đèn chiếu rọi, nhưng ý nguyên có chút u ám lều vải. Tại giã ngoại, cho dù là ngủ, đều sẽ một mực điểm ngọn đèn, bằng không nguy hiểm đánh tới thời điểm, coi như có thể nhanh chóng tỉnh lại, hắc ám hoàn cảnh bên trong cũng rất dễ dàng mất mạng. Chỉ là trong trướng đồng dốc tuyết, trừ hắn cùng Lao Huynh, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lao Huynh vẫn là không quan tâm phát ra thấp sủa âm thanh, nó cũng không biết nguy hiểm tới từ chỗ nào, nhưng mà nó cảm ứng được. Chu Phàm đi chân trần xuống giường, hắn đem phụ túi tùy ý treo ở bên hông, đao dị đã ra khỏi vỏ. Hắn biết Lao Huynh sẽ không cảm ứng ra sai, khả năng rất lớn là có cái gì quái dị tiến vào trong lều vải. Hắn nghiêng tai nghe một chút, sắc mặt đống nhiên biến khởi đến, bên ngoài. Quá an tĩnh dọa người. Xảy ra chuyện. Chu Phàm lại ngắm một chút cấm tà phù không có vấn đề, lúc này mới để hắn sơ qua an tâm một chút. Chỉ là sắc mặt của hắn y nguyên rất khó coi, trước đêm võ giả có 8 người, nhưng 8 người này tựa hồ động tĩnh gì cũng không phát ra được, liền bị chế phục. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng lo lắng Lý Cửu Nguyệt tan nguy, nhưng không có vội vã lao ra. Ánh mắt hắn không ngừng chuyển động, nhìn xem trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, bởi vì trong trướng đồng trà ẩn giấu đi cái gì, Lao Huynh đang dùng mắt của nó không ngừng quét mắt lều vải các ngóc ngách, điều này nói rõ nguy hiểm tới từ trong lều vải. Lao Huynh đối nguy hiểm khứu giác cực kỳ nhạy cảm, Chu Phàm không dám có bất kỳ lòng kinh thị. Lao Huynh bỗng nhiên đối treo trong lều vải ở giữa cái kia chén đèn dầu sủa. Chu Phàm ngưng thần nhìn kỹ ngọn đèn, hắn lúc này mới phát hiện quay trúng quanh ngọn đèn lượn vòng 6 con phi trùng có chút không đúng, những thứ này phi trùng như con muỗi đồng dạng lớn, giống như bình thường thích quay trúng quanh ngọn lửa bấc đèn phi trùng đồng dạng, nhưng chúng nó hai cánh giống như hỏa diễm, cháy hừng hực. Diễm huyết trùng. Chu Phàm trong lòng toát ra ba chữ này thời điểm, mặt biến sắc đến khó nhìn lên. Lúc này 6 con phi trùng đống nhiên thôn vệ ngọn đèn ngọn lửa, bọn chúng trở nên như con rồi như vậy lớn, toàn bộ thân thể cũng bốc cháy lên. Bọn chúng long long bay lên vọt tới Chu Phàm, giống như 6 điểm nhỏ bé đốm lửa nhỏ. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, trong tay hắn đao dị vung ra đi, lãnh lam ngọn lửa theo đao dị bay lên. 6 đạo ánh đao chớp nhoáng mà qua, đem 6 con đánh tới phi trùng triệt để nghiền nát, bọn chúng rơi trên mặt đất, trong lòng đất lưu lại 6 cái lớn chừng bằng móng tay cháy đen hỏa điểm. Chu Phàm lúc này mới thu đao vào vỏ. Diễm huyết trùng chỉ là huyết du cấp quái dị, nhưng là mức độ nguy hiểm cực cao một loại huyết du quái dị. Bọn chúng sẽ thôn vệ ngọn lửa, sau đó phóng tới địch nhân của bọn nó, chỉ cần bị bọn chúng bỏng địch nhân làn da, bọn chúng ngọn lửa chỉ cần có một tia dính vào máu của địch nhân kia máu liền sẽ giống như dầu đồng dạng, cấp tốc bốc cháy lên. Cái này 6 con diễm huyết trùng, tiến đến thời gian cũng không dài, Chu Phàm phát hiện bọn chúng thời điểm, ngay tại thôn phệ ngọn lửa. Đoán chừng bọn chúng vừa tiến đến liền bị Lao Huynh cảm ứng được. Diễm huyết trùng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, là có đồ vật gì xua đuổi bọn chúng tiến đến. Chu Phàm trong lòng ngay lập tức liền nghĩ đến điểm ấy, trên người hắn có tử kim quang mang lan tràn mà ra, ngưng tụ thành tử kim giáp nhẹ thượng lại có dị giáp phủ văn hiện hiện. Hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên lều vải màn cửa, hướng bên ngoài ngắm một chút, chỉ thấy u diễm phủ tán phát u lam ánh lửa, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hai bên cũng không có cái gì mai phục cái bóng. Hắn xông ra lều vải, Lão Huynh đi theo phía sau hắn. Đầu thu gió đêm mang theo hàn ý ăn mặc tử kim giáp nhẹ, hắn không có cảm giác được bất kỳ hàn ý, điều này nói rõ trong không khí không tồn tại bất luận cái gì nhằm vào hắn độc tố hoặc nguyên rủa. Chu Phàm đảo mắt bốn phía một cái, doanh địa trống rông trực đêm võ giả cũng không tại, liền tựa như chỉ còn lại hắn một người. Tử kim mặt nạ xuống hắn gương mặt lạnh lùng, hắn không có suy nghĩ nhiều, hướng về Lý Cửu Nguyệt lều vải bước nhanh mà đi. Hắn tại Lý Cửu Nguyệt lều vải trước cửa dừng bước lại, hắn không có lên tiếng kêu gọi, mà là ngừng thở, vây quanh lều vải khác một bên, rút đao một bổ, tê một tiếng lều vải vỡ ra một đường vết rách, hắn hướng về bên trong bay thẳng mà tiến. Tại hắn xông đi vào nháy mắt, nên đón hắn là một thanh hoàng kim trường kiếm. Trường kiếm tràn ngập rét lạnh băng khí. Chu Phàm rút đao chặn lại. Đinh một tiếng đao dị cùng hoàng kim trường kiếm va chạm một cái, Chu Phàm mới quát khẽ nói, "Lý huynh, là ta." Lý Cửu Nguyệt ăn mặc ban ngày quần áo, hắn mới thu hồi hoàng kim trường kiếm, sững sờ nói, "Chu huynh, ngươi cớ gì ban đêm xông vào ta lều vải? Xảy ra chuyện?" Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, may mắn là hắn, nếu là những người khác, nói không chừng liền sẽ bị Lý Cửu Nguyệt một kiếm đánh chết. Xảy ra chuyện gì? Lý Cửu Nguyệt cũng là cảm thấy không đúng, vừa mới từ trên giường đứng lên, cầm lấy hoàng kim trường kiếm nghĩ đến bên ngoài nhìn một chút, kết quả liền phát hiện lều vải nứt, vội vàng phía dưới, hắn chỉ có thể một kiếm vung tới, mới có vừa mới một màn kia phát sinh. Doanh địa trực đêm võ giả không gặp. Chu Phàm không có so đo một kiếm kia, mà là trầm giọng nói. Chu Phàm hướng về lều vải ngọn đèn nhìn lại, hắn không có phát hiện diễm huyết trùng tung tích về sau, mới yên tâm lại. Lý Cửu Nguyệt mặt biến sắc đến khó nhìn lên. Hai người không có nói tỉ mỉ, mà là theo trong trướng đồng lao ra. Bọn hắn bắt đầu lục soát lên cái khác lều vải, nhưng rất nhanh phát hiện, trong doanh địa, trừ hai người bọn họ, tất cả mọi người không gặp. Trống rỗng doanh địa, cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Vừa nghĩ tới trong đội xe võ giả mã phu bọn họ lặng yên không một tiếng động liền mất tích, hai người đều là trong lòng có chút phát lạnh. Chương 462. Quay về chương 462, quay về bọn hắn đi nơi nào? Lý Cửu Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, trong doanh địa phụ thượng u diễm phù bốc cháy gỗ đang thiêu đốt phát ra u lam hào quang. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại hắn cùng Chu Phàm hai người, đêm thu hàn khí tại doanh địa tràn ngập, khiến cho trong lòng của hắn nhiễm lên một vòng hàn ý. Chu Phàm giải trừ tử kim giáp trụ, hắn trầm mặc lắc đầu, liền đem hắn rời giường lúc chuyện phát sinh đơn giản nói cho Lý Cửu Nguyệt. Diễm huyết trùng. Lý Cửu Nguyệt trên mặt giật mình lắc đầu, ta không có lọt vào thứ này tập kích, ta cùng đi vừa định ra ngoài, ngươi liền tiến vào lều vải của ta. Vậy xem ra đối phương chỉ thả ra 6 con diễm huyết trùng, mà cái này 6 con diễm huyết trùng tới trước giết ta, nếu có thể giết chết ta, sẽ lại đi giết ngươi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, chỉ có lời giải thích này mới có thể nói qua được, nếu không vì cái gì chỉ có hắn nhận diễm huyết trùng công kích, mà Lý Cửu Nguyệt liền có thể bình yên vô sự. Chu Minh, ta không hiểu, vì cái gì bọn hắn có thể bất động âm thanh liền biến mất, ngược lại hai chúng ta liền có thể bình an vô sự. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ nghi hoặc, Chu Minh cảnh giới cao thâm, khả năng không người nào dám trêu chọc, nhưng mà trong đội xe thế nhưng là có so ta cảnh giới cao hơn võ giả. Cũng không thể nói bình an vô sự, bọn hắn còn dùng diễm huyết trùng, chỉ là tại sao phải đơn độc sử dụng diễm huyết trùng tới đối phó chúng ta? Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút nói bổ sung, nếu có người hoặc quái dị có thể lặng yên không một tiếng động bắt đi hoặc giết chết bọn hắn, vậy ta nghĩ bọn hắn đồng dạng không lý do bỏ qua chúng ta. Chu Phàm suy tư, coi như bọn hắn khả năng cảm thấy hai chúng ta rất lợi hại, không dám bừng tỉnh chúng ta, vậy bọn hắn sẽ có càng đơn giản biện pháp có thể giết chết hai người chúng ta. Biện pháp gì? Lý Cửu Nguyệt nao nao. Thừa dịp chúng ta ngủ say thời điểm, đem doanh địa bốc cháy gỗ toàn bộ lặng lẽ mang đi. Chu Phàm nhìn về phía doanh địa bốc cháy gỗ nói. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, đây đúng là một cái giết người biện pháp tốt, nếu là đem doanh địa bốc cháy gỗ mang đi, cái kia một mực tại rình mò lấy âm ảnh quái dị liền sẽ phô thiên cái địa lành tới. Địch nhân không có khả năng biết hai người bọn họ không e ngại âm ảnh quái dị. Ta nghĩ không có địch nhân đến qua doanh địa. Không đúng, phải nói là không có có trí tuệ địch nhân đến qua doanh địa. Chu Phàm tiếp tục tỉnh táo phân tích nói, đội xe võ giả mã phu rất có thể là tự mình rời đi doanh địa. Tự mình rời đi doanh địa. Lý Cửu Nguyệt đột nhiên giật mình, Chu Minh ngươi nói là bọn hắn lọt vào khống chế, sau đó liền cùng rời đi doanh địa, cho nên mới sẽ còn lại hai người chúng ta ở đây. Chỉ là bọn hắn rời đi doanh địa về sau, ứng đối ra sao những cái kia chỗ tối âm ảnh quái dị? Chu Phàm thấp giọng tự nói, bất quá hắn rất nhanh hiểu được, ra doanh địa về sau, địch nhân bên kia khẳng định sẽ có biện pháp để bọn hắn thuận lợi tránh đi âm ảnh quái dị. Vô luận phái người hoặc quái dị hộ tống, hay hoặc là cái khác không thể tưởng tượng nổi biện pháp, nhưng cái này không phải trọng điểm. Chu Minh, ta nghĩ đến, khẳng định là xà Phật tự làm. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, tại xà Phật tự thời điểm, ta và ngươi cùng đi gặp xà Phật tự phương trượng, mà võ giả mã phu bọn họ thì là lưu tại chùa miếu ngoại tầng chỉnh lý hành lý. Chúng ta không có ở đây thời điểm, bọn hắn có thể là uống chùa miếu hòa thượng đưa tới nước trà hay hoặc là cái gì vật kỳ quái, sau đó trong lúc vô tình liền bị khống chế lại. Diễm huyết trùng có thể là tại bọn hắn lúc rời đi liền động tay chân. Có đạo lý. Chu Phạm đối Lý Cửu Nguyệt lời giải thích cực kỳ tán thành. Thực ra không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn một ngày đi tới, tương đối khả nghi liền là gặp được xà Phật tự, hiện tại người toàn bộ không thấy, cái kia hiểm nghi lớn nhất liền là cái kia xà Phật tự. Vậy chúng ta đi xà Phật tự cứu bọn họ, nếu là trễ, vậy thì cái gì cũng muộn. Lý Cửu Nguyệt mang trên mặt tức giận nói. Hắn không nghĩ tới, bọn hắn cũng rời đi xà Phật tự vẫn là không có bỏ qua bọn hắn. Hai người thương nghị sau khi, việc này không nên chậm trễ, bọn hắn lưu lại doanh địa, riêng phần mình cầm lấy một cây bút cháy gỗ, hướng về trong bóng tối xà Phật tự phương hướng đi đến. Trong bóng đêm đi là một chuyện rất nguy hiểm, dù cho có bút cháy gỗ xua tan phần lớn âm ảnh quái dị, nhưng chắc chắn sẽ có đồ vật không sợ chết nghĩ tập kích bọn họ hai người. Lý Cửu Nguyệt thân thể phát ra kim sắc quang mang, trốn ở trong bóng tối quái dị dồn dập tứ tán chạy trốn, cũng không dám lại tới. Không thể không nói, loại năng lực này đối những cái kia cấp thấp quái dị có rất mạnh lực trấn nhiếp. Tốc độ của hai người không ngừng tăng tốc, bọn hắn dọc theo lúc đến đường trong bóng đêm chạy một hồi, liền đến thông hướng xà Phật tự đường mòn phụ cận. Bởi vì là đêm tối, lại thêm bọn hắn chỉ là tới qua một lần, đầu kia đường mòn càng là vừa vặn chỉ có thể dung nạp một cỗ xe ngựa thông qua. Bọn hắn chỉ có thể tỉ mỉ tìm kiếm, chỉ là tìm kỹ một hồi, cũng không tìm tới đầu kia đường mòn. Không có lý do a, ta nhớ được rõ ràng ngay tại trung quanh đây. Toàn thân phát ra kim sắc quang mang, Lý Cửu Nguyệt một mặt kinh ngạc nói: "Ngươi không có nhớ lầm, ta cũng nhớ kỹ là trung quanh nơi này." Chu Phàm nhìn xem chỗ gần bởi vì đêm tối mà có chút âm trầm rừng cây nói: "Chúng ta tìm không thấy, đầu kia đường mòn khẳng định là tồn tại, nó ban ngày chỉ vì chúng ta mà mở ra, chúng ta rời đi về sau, nó liền bị quan bế. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Lý Cửu Nguyệt cảm thấy Chu Phàm cái suy đoán này rất tiếp cận sự thật. "Ta nhớ được xà Phật tự phương hướng ngay tại cánh rừng cây này phía sau, không có đường, chúng ta liền bổ ra một con đường tới." Chu Phàm cởi xuống đức tự đao, hắn đem tay trái bó đuốc giao cho Lý Cửu Nguyệt, tay phải cự đao hướng đông đúc đến không cách nào đi bộ rừng rậm bổ tới. Đường cũng không nhìn thấy, vậy liền không cần lại tốn thời gian tìm kiếm. Đức tự đao dù sao cũng là chuẩn linh binh cự đao, đao chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền là liên miên hỗn tạp một tụ cảnh rồn rập gãy rơi. Chu Phàm hướng về phía trước đi đến, Lý Cửu Nguyệt đi theo phía sau hắn, cầm hai cái bó đuốc hắn còn cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Bất quá rất nhanh Lý Cửu Nguyệt liền thu hồi một cái bó đuốc, mà cẩn thận che chở một cái khác bó đuốc, bởi vì tại trong rừng cây sơ ý một chút, hỏa liền biết chút bốc cháy toàn bộ rừng cây. Dù cho dùng bọn hắn không dễ dàng như vậy bị hỏa thiêu chết, nhưng rừng cây bị nhen lửa, rất dễ dàng sẽ khiến xà Phật tự chú ý dựa vào sắc bén đức tự đao mở đường, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không tính chậm, rất nhanh bọn hắn sẽ xuyên qua cái này rừng cây, sau đó dừng bước lại, nhìn cách đó không xa Phật miếu. Phật miếu kiến trúc bị bóng tối bao trùm, tại bọn hắn cái góc độ này nhìn lại, không cách nào nhìn thấy nửa điểm ánh lửa, giống như ngủ say trong đêm tối âm trầm cự thú. Lý Cửu Nguyệt cũng thu hồi bó đuốc, trên người hào quang dần dần thu lại. "Lão huynh, bọn hắn ở bên trong à?" Chu Phàm ngồi xuống nhìn xem lão huynh hỏi. Thế nhưng là lão huynh lắc lắc đầu chó, khả năng vẫn là quá xa hay hoặc là tường cao ngăn trở nguyên nhân, nó không cách nào ngửi được võ giả mã phu bọn họ khí tức. "Đợi chút nữa đi vào, cẩn thận một chút, nếu là phát hiện không ổn, đánh không thắng, vậy chúng ta liền chạy." Chu Phàm thân thể có tử kim quang mang hiện lên, tử kim giáp nhẹ đem hắn bao phủ lại. "Được." Lý Cửu Nguyệt không chút do dự đáp ứng. Dù sao đây là người khác địa bàn, bọn hắn cũng không dám khẳng định đám này tăng nhân thực lực như thế nào, đánh không thắng đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên liền vượt qua tường đây, rơi vào chùa miếu bên trong. Chương 463. Bích họa chương 463, bích họa. Chu Phàm không tiếng động rơi xuống đất mấy mắt, hắn nhanh chóng liếc nhìn một phía, không có phát hiện về sau, hắn liền hướng về bách tường gõ ba lần. Một bên khác một mực dán tường lắng nghe Lý Cửu Nguyệt nghe được về sau, hắn liền cười đối lão huynh nói khẽ, bên trong quá nguy hiểm, ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài, chúng ta rất nhanh liền trở về. Lý Cửu Nguyệt theo phủ túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục, phân biệt dán tại tự mình hai bên bắp chân, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cả người liền người nhẹ như yến vượt qua tường đây, lặng yên không một tiếng động rơi vào Chu Phàm bên người. Hắn không phải tốc độ đoạn, chỉ có thể mượn nhờ khinh thân phù lục làm như thế. Chu Phàm có chút im lặng liếc một chút Lý Cửu Nguyệt, đây là thổ hào thức leo tường phương pháp sao? Lý Cửu Nguyệt trên người kim quang tại vượt qua tường vây thời khắc đó liền đã toàn bộ thu hồi đi, hắn hướng Chu Phàm cười cười, trong lòng nghĩ trước kia quả nhiên là quá lợi, trở về được hào hào tăng lên một cái cảnh giới mới được. Bằng không cũng theo không kịp hắn tiết tấu. Hai người không nói gì, bọn hắn nhìn xem, không có phát hiện có bất kỳ vết chân. Bất quá cái này trong dự liệu, nếu như cái kia tiểu sa di không có nói sai, xà Phật tự bất quá mười mấy tăng nhân, mà đây là xà Phật tự ngoại tầng, không có gặp được người mới là bình thường. "Đi theo ta." Chu Phàm đẩy đẩy Lý Cửu Nguyệt nói khẽ. Chu Phàm quay người hướng về một phương khác hướng mà đi, Lý Cửu Nguyệt cố gắng nhìn xem Chu Phàm bị đêm tối bao phủ mà trở nên cái bóng mơ hồ theo tới. Hai người tại xà Phật tự ngoại tầng không tiếng động du đậu, không có gặp được bất kỳ tăng nhân, bọn hắn biết, nếu là đội xe người thật bị bắt tới đây, cái kia khả năng rất lớn sẽ tại tăng nhân cư trú tầng bên trong. Chu Phàm hai người rất nhanh liền nhìn thấy đầu kia nối thẳng nội viện hành lang. Bọn hắn vì thế dừng lại một hồi, bởi vì rất có thể sẽ có rắn. "Lý huynh, hôm nay là tiểu hòa thượng kia dẫn chúng ta qua đi, cho nên chúng ta không có lọt vào rắn công kích, nhưng chúng ta tự mình đi qua liền không nhất định." Chu Phàm thấp giọng nói. Rắn thị giác cùng thính giác cũng rất kém cỏi, nhưng nó lưỡi rắn cũng chính là đầu lưỡi, có thể phân biệt ra được trong không khí khác biệt mùi, mà lại con mắt lô mũi ở giữa gò má ổ còn có thể cảm ứng phụ cận nguồn nhiệt tồn tại. Chỉ cần bọn hắn theo hành lang đi qua, khẳng định sẽ bị phát hiện. Những thứ này rắn đối bọn hắn tới nói lại nhiều cũng không đáng sợ, nhưng phiền phức chính là bọn hắn có thể sẽ bởi vì những thứ này rắn mà bị phát hiện. Xà Phật tự cấu tạo rất kỳ quái, chí ít liền bọn hắn biết hành lang là duy nhất thông đạo, nếu là không đi hành lang, cái kia để bọn hắn nghĩ biện pháp khác, vậy quá tốn thời gian. Chu Minh không cần lo lắng, ta có biện pháp có thể không bị bầy rắn phát hiện thông qua nơi này. Lý Cửu Nguyệt theo phủ túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục, đem bên trong một đạo đưa cho Chu Phạm. Đây là khu thú phủ, có thể để cho vạn thú lui tránh. Lý Cửu Nguyệt giải thích nói. Lý Minh, ngươi thật là cái gì phù lục cũng có. Chu Phạm ngắm một chút Lý Cửu Nguyệt cái kia phù túi khen. Đó cũng không phải, bất quá ta tại Thiên Lương thành thúc phụ cho ta một cái dương phù lục, lại xuất phát trước ta nghĩ đến xà Phật tự có rắn, liền lấy mấy đạo khu thú phủ tới. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Hai người đang khi nói chuyện, đều đã dán lên khu thú phủ. Bọn hắn hướng về hành lang cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Hành lang hai bên rất nhanh chuyển đến rắn thổ tín từng kia âm thanh, bất quá những thứ này rắn không có công tới. Hai người cứ như vậy nhẹ nhõm thông qua hành lang. Vừa đi ra khỏi hành lang, bọn hắn lập tức dựa vào hướng một bên phòng trên tường, phía trước gần ẩn có thể nhìn thấy chính điện hai bên thì là tăng nhân cư trú phòng ốc. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu da cam đèn đuốc theo chính điện lộ ra tới. Chu Minh, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Lý Cửu Nguyệt thấp giọng hỏi. Cho dù là xà Phật tự tầng bên trong, cũng không tính là nhỏ. Chúng ta trước từ bên này đi qua, xem bọn hắn phải chăng trong chính điện, nếu là không tại, vậy chúng ta lại tách ra dọc theo hai bên tìm kiếm, bất quá phải cẩn thận một chút, những cái kia tăng nhân có khả năng tùy thời phát hiện chúng ta. Chu Phạm suy nghĩ một chút nói, nếu như bị phát hiện, vậy cũng chỉ có buộc bọn họ giao người. Chu Phạm thanh âm lạnh lùng nói, hai người không nói gì, hướng về bích họa hành lang mà đi, bọn hắn đứng tại bên rìa hành lang thăm dò quan sát, xác nhận hành lang không có người về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào hành lang bên trong. Cảnh ban đêm hắc ám, ban ngày nhìn thấy bích họa, trong mắt bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ thất thải màu sắc. Hai người đi mấy bước, bích họa bỗng nhiên tản mát ra có chút điểm điểm ánh sáng, là bích họa nhân vật con mắt lóe sáng. Phật, Bồ Tát, La Hán các loại mấy trăm bích họa nhân vật con mắt chậm rãi chuyển động, nhìn xem Chu Phàm hai người. Biến cố này, nhường Chu Phàm hai người bước chân dừng lại, Chu Phàm khẽ quát một tiếng, tiến lên. Tay của hắn bắt được Lý Cửu Nguyệt đầu vai, hai người như một đạo khói nhẹ đồng dạng hướng bích họa hành lang miệng phóng đi. Chu Phàm dù cho mang theo Lý Cửu Nguyệt tốc độ cũng rất nhanh, trong chớp mắt liền đến hành lang mở miệng. Chỉ là cửa ra hai bên vách tường bỗng nhiên khép lại, làm cho Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt không thể không dừng bước lại. Lúc này bích họa bên trong từng nhân vật theo trên tường tách ra ngoài, bọn chúng lúc đi ra liền không còn là Phật quang bao phủ thân phận, mà là từng đoàn đủ mọi màu sắc nhân vật hư ảnh. Bọn chúng vây quanh Chu Phàm hai người. Xa Phật tự chính điện cửa chính có một hạt châu bay ra bốc lên tại không trung, hạt châu phát ra trắng loá chi quang, khiến cho cửa chính điện miệng sáng như ban ngày. Đủ mọi màu sắc bóng người đứng thẳng bất động, vây mà không công. Rút ra binh khí, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đồng dạng không có hành động thiếu suy nghĩ. A Di Đà Phật, nguyên lai là Lý thí chủ, vị kia ăn mặc giáp trụ khẳng định là Chu thí chủ, hai vị thí chủ vì sao đêm khuya tới chơi? Xa Phật tự phương trượng pháp nguyệt thanh âm giản mùa theo Phật điện bên trong truyền ra. Trong điện càng là có tăng nhân tại cái kia tiểu sa di dẫn đầu xuống lao ra. 11 cái tăng nhân trong tay cũng cầm côn đồng, chỉ là cái này côn đồng có ngân xà lượn lờ, cũng không biết là thật rắn hay là giả rắn. Bọn hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm hai người. Các ngươi những thứ này con lựa chọn, đừng giả bộ điếc làm câm, sử dụng thủ đoạn đem người đều bắt đi, hiện tại mau đưa ta người đem thả. Lý Cửu Nguyệt lạnh giọng quát. Nguyên lai hai vị thí chủ là vì bọn thủ hạ mà đến. Pháp nguyệt chưa hề đi ra, nhưng hắn thanh âm theo Phật điện bên trong truyền ra, hắn thật sâu thở dài. Chẳng lẽ ngươi cái này lão lửa chọc còn nghĩ phủ nhận hay sao? Lý Cửu Nguyệt đôi lông mày nhíu lại nói, nếu là xà Phật tự nghĩ phủ nhận, vậy bọn hắn liền muốn đem xà Phật tự lục soát một lần mới được. Không dám, người xuất gia không nói dối, hai vị thí chủ người đúng là chúng ta bắt trở về. Pháp Nguyệt thản nhiên thừa nhận, mà lại bọn hắn ngay tại trong điện, nhưng cũng tiếc hai vị thí chủ mang không đi bọn hắn, hai vị thí chủ cũng đi không được. Thực ra hai vị thí chủ không có bị diễm huyết trùng giết chết, vậy liền không nên trở về, dạng này liền có thể sống xuống, trở về chỉ là chịu chết mà thôi. Pháp Nguyệt có chút tiếc nuối nói. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sắc mặt trầm xuống, xa Phật tự dám thừa nhận, đương nhiên là không có sợ hãi. Phật khoái lai, có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống liền giết bọn hắn, đừng quấy rầy Phật nhã hứng. Pháp Nguyệt túc tiếng nói. Tiểu Sa Di đáp một tiếng là, hắn giơ lên một mực bị ống tay áo che giấu tay, lòng bàn tay của hắn bóp có một đạo màu trắng viên châu, hắn thấp giọng khẽ đọc lấy chú văn, màu trắng viên châu phát ra ánh sáng. Một mực vây quanh Chu Phàm hai người thải sắc bóng người phát ra quái dị rít gào tiếng kêu, toàn bộ hướng về bọn hắn bổ nhào qua. Chương 464 nên trốn chính là ai, chương 464, nên trốn chính là ai, tại trên đỉnh Bạch Quang Châu chiếu dọi xuống, sát thái lộng lây bóng người tầng tầng lớp lớp đánh tới, rất nhanh liền đem Chu Phàm hai người thân ảnh che giấu đi qua. Chỗ cửa điện 11 cái tăng nhân sắc mặt lạnh lùng, bọn hắn thậm chí không cần ra tay, bích họa liền có thể đem hai cái này võ giả đánh thành trọng thương hoặc là giết chết. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì một thanh mang theo lánh lang ngọn lửa cự đao đem vô số bóng người chém nát, trên mặt đất bắn tung tóe lấy mũ thải thuốc màu, mà đổi thành một bên rất nhanh có lấy kim hoàng trường kiếm quét ngang mà qua, kim hoàng trên trường kiếm có từng đạo gió sợi thô rào sát lấy thải sắc bóng người, mấy trăm người ảnh rất nhanh liền bị giết đến chỉ còn lại không tới 100 số lượng. Thực lực bất phàm, khó trách hai người liền dám xông vào vào xà Phật tự. Pháp Nguyệt thanh âm giản mua lại chuyển tới, cầm trong tay bạch cốt châu tiểu sa di sắc mặt biến hóa, hắn tăng tốc niệm chú. Trên mặt đất tản mát ngũ thải thuốc màu đống nhiên ngọng ngoại, ngưng tụ thành từng đoàn nhan dịch quyết tán, phát ra hào hào tiếng nước một lần nữa hóa thành từng đạo thải sắc bóng người, lại tiếp tục hướng về Chu Phàm hai người đánh tới. 11 cái tăng nhân y nguyên đứng thẳng bất động, đại đa số võ giả khuyết điểm là ỷ lại phù lục, mà Sa Phật tự bích họa thải sắc bóng người không dám nói giết không chết, nhưng có thể phục sinh rất nhiều lần. Chí ít gắng gượng đem cái kia hai cái võ giả phù lục hao hết theo bọn hắn nghĩ là không có vấn đề. Chu Phàm trông thấy thải sắc bóng người lại sống lại, sắc mặt hắn lạnh lùng, trong tay cự đao không ngừng rơi mà ra, đem từng đạo thải sắc bóng người đánh chết. Lý Minh, ta rời đi một hồi, ngươi có thể chống đỡ sao? Chu Minh yên tâm đến liền là. Lý Cửu Nguyệt vừa cười vừa nói, hắn một bên huy kiếm một bên lấy ra mấy đạo phù lục. Chu Phàm được Lý Cửu Nguyệt trả lời, tầng tầng lớp lớp thải sắc bóng người bị hắn một đao bổ đến xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Hắn nhìn về phía cửa điện 11 cái tăng nhân, chỉ là như vậy nhìn một chút, thân ảnh của hắn liền biến mất tại bích họa hành lang bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại Tiểu Sa Di trước người. Tiểu Sa Di trông thấy đột nhiên đứng ở trước mắt hắn Chu Phàm, hắn cái kia nhỏ bé đồng tử không dám tin trợ to, thân thể lại không cách nào tới kịp làm ra phản ứng chút nào. Lăng lệ ánh đao thoáng hiện, Tiểu Sa Di đầu lâu bay lên, máu tươi tung tóe vẩy vào điện trên tường. Tiểu Sa Di thân thể ngã về phía sau, mà đầu của hắn còn tại không trung lật qua lật lại, cặp kia đôi mắt nhỏ ánh mắt lồi ra nhìn xem Chu Phàm đem cái kia bạch cốt châu nắm trong tay. Đầu lâu tại hắc thạch sàn nhà lăn vài vòng. Sinh ra 10 cái tăng nhân mới phản ứng được, hoảng sợ cùng phẫn nộ hỗn hợp xuất hiện tại bọn hắn trên gương mặt, bọn hắn phát ra một tiếng gầm hét, hướng về Chu Phàm bổ nhào qua. Khoát trên người tử kim giáp nhẹ, Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng dùng sức bóp, bạch cốt châu đông nhân nát, hóa thành bột màu trắng theo khe hở bên trong tàn mát. Điện bậc phía dưới bích họa hành lang những cái kia vây công Lý Cửu Nguyệt thải sắc bóng người toàn bộ đình chỉ, thân thể như băng tuyết tan rã, hóa thành từng bãi đủ mọi màu sắc thuốc màu. Chu Phàm không có lưu ý đến cái này màn, 10 cái tăng nhân đã bổ nhào vào trước người hắn, 10 cái rắn côn hướng hắn bổ tới. Tại côn phần đuôi ngân xà xuống lại, theo côn đồng thượng bắn ra, miệng rắn mở ra, hai cây răng nanh dữ tợn đáng sợ, đồng thời dẫn đầu phun ra độc rắn. Nọc độc rơi vào tử kim giáp nhẹ thượng, giáp nhẹ chỗ nháy mắt liền có 10 nơi trở nên cháy đen. Chu Phàm không có né tránh nọc độc, mang theo lanh lam ngọn lửa cự đao vung ra đi. Cho dù là cự đao, nhưng cũng nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy ba đạo mơ hồ bán nguyệt đao ảnh. Thứ nhất bôi đao ảnh đem cái kia 10 cái ngân xà chém thành hai khúc, ngân xà còn chưa rơi xuống đất, thứ hai bôi đao ảnh cũng đã đem 10 cái công tới côn đồng chém đứt. Thứ ba bôi đao ảnh lại lần nữa tản ra lúc, 10 cái tăng nhân đầu lâu cũng cùng nhau bay lên. Dòng máu theo 10 bộ thi thể không đầu bên trong phun ra ngoài, đem cửa điện triệt để nhuộm đỏ. Thi thể rơi thất linh bát lạc, trang diện huyết tinh mà tan khốc, nhưng Chu Phàm lại không dính một giọt máu. Lý Cửu Nguyệt cũng xông lên cửa chính điện trước, hắn cẩn thận tránh đi dưới chân máu người. Hai người không nói gì, mà là cẩn thận hướng trong điện nhìn lại. Phật điện phía trên có đại kim Phật trang nghiêm túc mục, kim Phật phía dưới vẫn là đưa lưng về phía Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt pháp nguyện hòa thượng. Mà phương trượng khác một bên, đang đứng một loạt đội xe mã phu võ giả bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. A Di Đà Phật. Pháp nguyện hòa thượng than nhẹ một tiếng, Chu thí chủ đem lão nạp đệ tử cũng giết chết, thật sự là thật là lớn sát tâm. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không trốn? Chu Phàm lôi kéo Lý Cửu Nguyệt, không cho hắn tùy tiện bước vào trong điện, bởi vì hắn cảm thấy trong điện có rất lớn cổ quái. Pháp nguyện hòa thượng loại thời điểm này còn không có xoay người lại, cái này khiến hắn thân thể hơi cảm thấy một trận hàn ý đánh tới. Thậm chí hắn nói mình giết chết hắn đệ tử, cũng không có để cho mình cảm thấy bất luận cái gì bi thương chi ý. Lao hòa thượng này không đơn giản. Trong điện nói không chừng sẽ tồn tại cái gì cả bấy. Đáng tiếc lão nạp những đệ tử này, cho dù bọn họ vốn chỉ là một chút trong thành giết người không thể không trốn hướng hoang gian dã ngoại chạy trốn lưu phỉ, nhưng dù sao quy y ngã Phật, kia chính là ta Phật đệ tử, Chu thí chủ tạo này sát nghiệt, liền không sợ xuống địa ngục sao? Pháp nguyện vẫn là nhẹ giọng chất vấn. Người lão hòa thượng này đối với chúng ta không có hảo ý, đệ tử nguyên lai lại là một chút tặc phỉ tạo thành, giết liền giết, ngươi có tư cách gì xưng tự mình là Phật gia đệ tử? Lý Cửu Nguyệt lạnh mặt nói, mắt của hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Phật điện. Lý thí chủ hiểu lầm, lão nạp tin Phật cùng như lời ngươi nói không giống, lão nạp lúc tuổi còn trẻ tin chính là cái này Phật. Pháp Nguyệt hòa thượng thanh âm bình tĩnh, hắn dùng tay chỉ trong chính điện Phật tổ kim tượng, về sau phát sinh một số việc, lão nạp dần dần minh bạch, hắn cũng không đáng giá tín ngưỡng, mà tin hiện tại Phật. Không biết Pháp Nguyệt phương trưởng hiện tại tin chính là cái gì Phật? Chu Phàm cười hỏi. Xà Phật tự. Xà Phật tự. Lão nạp tin tự nhiên là xà Phật. Pháp Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói, nguyên lai là một cái so tiểu Phật tự còn không bằng tà tăng. Lý Cửu Nguyệt đối với mấy cái này giả thần giả quỷ hạng người cực kỳ phản cảm, hắn cười lạnh châm chọc nói, thế nhân không hiểu, ta tâm rất đau. Pháp Nguyệt thở dài, không tiếp tục làm giải thích. Ngươi vì cái gì không trốn, ngươi đang chờ mình xà Phật tới sao? Chu Phàm lại lần nữa hỏi Pháp Nguyệt vừa mới tránh không đáp vấn đề. Trong mắt của hắn vẻ cảnh giác không giảm, hắn nguyện ý ở đây cùng Pháp Nguyệt hòa thượng nói chuyện phiếm, chẳng qua là giữa hai bên lẫn nhau thăm dò mà thôi. Chu thí chủ cảm thấy mình thẳng sao? Pháp Nguyệt khẽ cười nói, Chu thí chủ không tiến vào, nghĩ đến là đoán được một chút, nhưng lại không giống Chu thí chủ nghĩ như vậy. Đối phó Chu thí chủ, căn bản không cần xà Phật xuất thủ, lão nạp một người là đủ. Pháp Nguyệt lúc này mới chậm rãi xoay người lại, mặt của hắn nhìn dàn mua che kín nếp nhăn, không thể nói dọa người, nhưng hắn chỗ cổ có vô số nhỏ bé đôi rắn đang không ngừng dãy rủa, rất nhanh mặt của hắn cũng không ngừng có từng đầu đôi rắn chui ra ngoài. Hắn cả khuôn mặt cũng xuất hiện run run đôi rắn. Hắn há miệng, liền làm một con rắn từ miệng bên trong nô ra, miệng rắn khẽ trương khẽ hợp, thanh âm theo miệng rắn phát ra tới, nên trốn chính là Chu thí chủ, chỉ là Chu thí chủ muốn chạy trốn cũng quá trễ. Cả tòa Phật điện ẩn ẩn rung động. Chương 465. Xà nhân chương 465, xà nhân Phật điện rung động, nhường Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đội vàng lui lại mấy bước. Rắn, vô số rắn theo Phật điện cây cột, đỉnh ngói, gạch thậm chí liền Phật điện kim Phật tượng bên trong cũng có rắn chui ra ngoài. nói chui ra ngoài cũng không phù hợp, Phật điện cây cột, đỉnh ngói, gạch, kim vật thình lình đều là từ các loại nhan sắc bảy rắn huyền hóa mà thành. Cả tòa Phật điện bắt đầu tan rã, số không rõ rắn xuất hiện trên mặt đất, vây quanh Pháp Nguyệt, bọn chúng cũng không có công kích bên cạnh võ giả Mã Phu bọn họ. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, bởi vì những thứ này hoặc dài hoặc ngắn nhan sắc không đồng nhất rắn có một cái điểm đặc trưng chung, bọn chúng đầu rắn phía trên che huyết hồng sắc bảy rắn. Lân phiến hoặc cạn hoặc sâu hoặc lớn hoặc nhỏ, đồng thời số lượng không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ đều có huyết hồng lân phiến. Là Hắc Du cấp huyết lân xà bảy. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lạnh giọng nói, không chỉ là Chu Phàm, Lý Cửu Nguyệt cũng nhận ra. Hắc Du cấp huyết lân xà độc tố, nhưng tốc độ bỏ so với võ giả bộ phát đoạn tốc độ nhanh hơn, mà lại rắn răng cắn xé lực kinh người, có thể tùy tiện cắn thủng đồ sát. Một đầu huyết lân xà đối Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tới nói coi là không cái gì, mấu chốt là nơi này khoảng chừng hơn vạn đầu huyết lân xà. Nếu như bị nhiều như vậy huyết lân xà vây công, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Bất quá Chu Phàm thở sâu, hắn ánh mắt trở nên nóng rực lên, hơn bạn Hắc Du cấp huyết lân xà bảy, chuyện này với hắn tới nói là một cái cơ hội tuyệt vời. Lý Minh, đợi chút nữa đánh nhau, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Chu Phàm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết lân xà bảy, đừng nói có thể cứu người một chuyện, coi như không có, hắn cũng sẽ không bỏ rơi những thứ này huyết lân xà. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm cái kia có chút thần sắc hưng phấn, hắn chân mày nhảy một cái quyến rũ, "Chu Minh, chúng ta vẫn là trước tránh một chút, như ngươi loại này thời điểm cũng đừng phát bệnh." Huyết lân xà ngẩng đầu khẽ nhả lưỡi rắn, tam giác xà nhãn lạnh lẽo nhìn về phía Chu Phàm hai người. Bọn chúng đang chờ Pháp Nguyệt mệnh lệnh. Nếu không phải như thế, bọn chúng đã sớm đánh tới. Pháp Nguyệt trên cổ, trên mặt đuôi rắn không ngừng run run, hắn cặp kia giản mua đồng tử bình tĩnh mà mang theo một tia nghi hoặc, cái này tên là Chu Phàm võ giả đối mặt hắn huyết lân xà bảy chẳng những không có mang theo đồng bạn chạy trốn, tựa hồ chả cực kỳ dáng vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm sao? Bất quá hắn cũng lười để ý tới, liền định hạ lệnh huyết lân xà quần công kích, dù sao liền xem như tẩy tủy đoạn võ giả đối mặt nhiều như vậy huyết lân xà, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Hắn thấy, Chu Phàm nhiều nhất bất quá là tốc độ đoạn võ giả. Chỉ là ngay tại Pháp Nguyệt dự định hạ lệnh, Chu Phàm cũng dự định xông lên thời điểm, cả hai đều dừng lại. Có giặc giặc cổ quái thanh âm theo chính điện phía sau truyền đến. Nếu là cẩn thận phân biệt, liền có thể nghe ra đó là cái gì vật nặng rơi xuống, để gây nhánh cây thanh âm. Lý Minh, lùi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn đang nhanh chóng lui lại. Lý Cửu Nguyệt cũng đi theo hắn lui ra địa bậc, hai người lúc này mới dừng lại bước chân. Pháp Nguyệt sắc mặt trang nghiêm, hắn trong lúc nhất thời không lo được lại để ý tới Chu Phàm hai người, liền vội vàng xoay người hướng trước kia chính điện phía sau nhìn lại. Có cao hai trượng khổng lồ âm ảnh xuất hiện tại ba người trước mắt. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tại giã ngoại, tồn tại một đầu không tính là 100% chính xác nguyên tắc, đó chính là càng to lớn đồ vật thường thường càng mạnh. Bởi vì càng to lớn đồ vật, mục tiêu liền càng rõ hiển, sẽ gặp phải giã ngoại đủ loại nguy hiểm quái dị tập kích, nếu là không mạnh, cũng sống không nổi. Khổng lồ âm ảnh lại đi mấy bước, tại bạch quang châu chiếu dọi xuống, bộ dáng của nó trở lên rõ ràng. Đây là cao hai trượng hình người cự nhân, nó có cùng loại nhân loại tứ chi, chỉ là đầu của nó rõ ràng là to lớn thanh xà đầu, trên người nó bọc lấy màu đen da thú, bên hông cuộn lại một đại xà còn sống. Nó cặp kia huyết hồng xà nhãn đang chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng có màu đen lưới rắn có rũi. Là xà nhân tộc. Lý Cửu Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở Chu Phàm, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiêng dè, khó trách nơi này sẽ có nhiều như vậy huyết lân xà, xem ra nó mới là huyết lân xà bảy chủ nhân. Xem thân cao, thực lực chỉ sợ đạt tới huyết lệ cấp. Xà nhân tộc xà nhân từ trước đến nay là thân thể càng cao liền càng mạnh, thân thể của bọn chúng cao sẽ theo thực lực mạnh lên mà thay đổi cao. Ta nhớ được Lạc Thủy Hương hoang dã bên ngoài cũng không có xà nhân tộc tồn tại. Chu Phàm cũng ở trong sách nhìn qua loại này quái dị bên trong nổi danh trí quyệt chủng tộc. Nhưng Lạc Thủy Hương cũng không có xà nhân tộc lãnh địa, nói cách khác cái này xà nhân tới từ địa phương khác. Chu Phàm thở dài, hắn biết lần này phiền phức, đừng nói giết huyết lân xà bảy cứu những người kia, bọn hắn tại huyết lân xà bảy cùng huyết lệ cấp xà nhân vây công xuống, có thể toàn thân trở ra cũng không tệ. Hắn chỉ có thể âm thầm chờ đợi, cái này huyết lệ cấp xà nhân thực lực không có ma tổ khủng bố như vậy. Ngay tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt ẩn cảnh giác thời điểm, cái kia cao hai trượng xà nhân màu xanh dựng thẳng đồng tử chỉ là liếc một chút Chu Phàm hai người, tầm mắt của nó liền rơi trên người Pháp Nguyệt. Vạn xà phát ra từng kia âm thanh, đang hoan hô bọn chúng chân chính chủ nhân đến. Vĩ đại xà Phật, đây là ta vì ngươi chuẩn bị tế phẩm. Pháp Nguyệt vui lòng phục tùng quỳ xuống lại, dùng tay chỉ bảy rắn bên trong đứng võ giả bọn họ. Cực kỳ tốt, Pháp Nguyệt, ngươi làm được rất không tệ. Xà nhân thanh âm khàn khàn há miệng, trong miệng đông đúc sắc bén răng đồng thời, đồng dạng có hai đầu răng nanh. Nó nói ra tiếng người có chút tối nghĩa khó nghe. Có thể vì xà Phật cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Pháp Nguyệt lòng tràn đầy vui vẻ dập đầu nói. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sắc mặt lạnh lùng nhìn xem cái này màn, trong nhân loại không thiếu là một ít mục đích đầu nhập quái dị người. Pháp Nguyệt không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Xà nhân vỗ vỗ bên hông đầu kia đại xà tâm không cam tình không nguyện há miệng, phun ra một viên hạt châu màu đỏ. Hạt châu màu đỏ rơi trên mặt đất, Pháp Nguyệt hai tay run rẩy, liền tranh thủ hạt châu màu đỏ nhặt lên, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Đa tạ xà Phật ban thưởng. Pháp Nguyệt lại là dập đầu nói, thanh âm hắn khẽ run, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Xà nhân không có mở miệng, nó chỉ là theo da thú bên trong rút ra một ước chừng dài 3-4 trượng sợi đằng. Nó cái kia rộng lượng tay phải bắt lấy hai ngón tay thô sợi đằng bén nhọn một đầu, tay trái hướng về trên mặt đất một cái võ giả bắt đi. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt bởi vì trước người có huyết lân xà bảy, bọn hắn muốn đi qua cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xà nhân dùng tay trái bắt lấy người võ giả kia. Võ giả không biết tại sao trở nên tựa như một nhân đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Xà nhân tay phải sợi đằng giống xuyên cá, theo người võ giả kia hai má xuyên qua, máu tươi thuận gương mặt của hắn lưu lại, không có phát ra cái gì rú thảm. Sợi đằng một chỗ khác đánh lấy dây leo kết, người võ giả kia liền bị treo ở sợi đằng cuối cùng. Từng cái võ giả bị xà nhân bắt lấy, dùng sợi đằng xuyên qua hai má, giống như bắt đầu xuyên một chuỗi cá. Xà nhân không tốn sức chút nào đem sợi đằng bắt đầu xuyên người xuyên treo ở vai dọc thượng, nó nhếch miệng phát ra một tiếng cao hưng bạch hiếu. Phát Nguyệt vẫn là quỷ. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sắc mặt phát lạnh nhìn xem. Phát Nguyệt, có muốn hay không ta thay ngươi thu thập kia hai cái nhân loại? Xà nhân dùng nó có sắc bén xanh móng tay ngón trỏ chỉ vào Chu Phàm hai người hỏi. Chương 466. Mục tên điên chương 466, mục tên điên có muốn hay không ta thay ngươi thu thập kia hai cái nhân loại? Xà nhân giọng nói hời hợt, giống như đang nói một kiện dâu dịa việc nhỏ. Chu Phàm không có tức giận, cũng bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, địch nhân càng là khinh thị bọn hắn, đối bọn hắn liền càng có lợi. Hắn dùng xà nhân cùng Pháp Nguyệt không nghe được thanh âm đối Lý Cửu Nguyệt nói, "Lý huynh, đợi chút nữa nếu là đánh không thắng, ta nói đi ngươi liền đi." "Chu huynh, ta biết." Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phàm làm cộng tác lâu như vậy, sớm đã tạo thành ăn ý, sẽ không giả mồm nói cái gì ngươi không đi ta liền không đi nói nhảm. Nếu là thật có nguy hiểm, đến lúc đó hắn lưu lại không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì chỉ làm liên lụy Chu Phàm lúc, hắn sẽ không chút do dự rời đi. "Không cần, tôn kính xà Phật, chính là hai cái võ giả, ta nhường huyết lân xà bảy đi giải quyết liền tốt." Pháp Nguyệt cười lạnh lùng liếc một chút Chu Phàm hai người. Nếu không phải xà Phật vừa lúc đến, hắn đã sớm thu thập Chu Phàm hai người, hắn muốn biểu hiện ra giá trị của mình. "Xà Phật, muốn hay không để lại người sống để ngươi mang về?" Pháp Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu là muốn lưu người sống, vậy hắn phải cẩn thận khống chế tốt huyết lân xà bảy, không cho huyết lân xà bảy cắn chết hai người này, xà Phật chỉ cần sống, chết không cần. "Vậy ta liền đợi thêm ngươi một cái." Xà nhân nói có chút mơ hồ không rõ. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lại là cảnh giác lui lại mấy bước, một vạn hắc du cấp huyết lân xà cùng huyết lệ cấp xà nhân, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Phía sau bọn họ là bích hỏa hành lang, lúc này trong hành lang đột nhiên đi ra xà Phật tự cái người điên kia. Vốn chính là độ cao cảnh giác Chu Phàm hai người, rất nhanh liền phát hiện người điên xuất hiện. Người điên xuất hiện khiến cho Chu Phàm hai người sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Có thể nói bọn hắn đối mặt với trước có sói sau có hổ tình trạng. Người điên xuất hiện nhường muốn định hạ lệnh bầy rắn công kích Pháp Nguyệt dừng lại. Xà nhân cặp kia dựng thẳng đồng tử xà nhãn cũng là nhìn về phía tên điên. Trang diện trong lúc nhất thời quỷ dị ngưng trệ. "Di Ngộ, ngươi tới nơi này làm gì? Còn không mau trở về?" Pháp Nguyệt trầm giọng quát, trên mặt hắn trên cổ đuôi rắn còn đang không ngừng run run, trong mắt lộ ra vẻ kia rẻ. "Ta không phải xà Phật tự hóa thượng Di Ngộ." Tên điên cái kia loạn phát bên trong lộ ra ánh mắt sáng ngời có chút dọa người, "Ta nhớ được ta họ Mục." Pháp Nguyệt nao nao, hắn nhìn một chút xà nhân, âm thanh run rẩy nói, "Ngươi nhớ lại?" Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhìn nhau, tình huống này tựa hồ có chút không đúng. Xà nhân dựng thẳng đồng tử có chút co vào, bất quá hắn không nói gì. "Không có." Mục họ tên điên lắc đầu, "Bất quá ta biết ngươi lão hòa thượng này cùng kia xà nhân không phải người tốt lành gì, các ngươi vẫn nghĩ giết ta, đúng không?" "Nói hiệu nói vượng, là lao nạp hảo tâm thu lưu ngươi, bằng không ngươi đã sớm chết, ngươi nghĩ lấy oán trả ơn sao?" Pháp Nguyệt quát lớn. "Lão hòa thượng, ta bình thường điên điên cùng cùng, nhưng cũng không phải là nói ta không nhớ rõ điên thời điểm chuyện phát sinh, các ngươi e ngại thực lực của ta nghĩ độc chết ta, nhưng ta xưa nay không ăn bất kỳ vật gì, muốn ăn cũng chỉ là ăn rắn, mà lại trừ giải rắc một chút đặc thù quyệt độc bên ngoài, ta bách độc bất xâm, các ngươi nghĩ đối ta hạ độc cũng không dễ dàng. Các ngươi lại nghĩ thừa dịp ta ngủ say lúc dùng đao giết ta, thế nhưng là thực lực của ta so với các ngươi những thứ này tăng nhân mạnh quá nhiều, chỉ cần có người muốn giết ta, thân thể ta đều sẽ vô ý thức làm ra phản ứng, giết các ngươi mấy cái tăng nhân về sau, các ngươi không còn dám xuống tay với ta. Các ngươi phát hiện không làm gì được ta về sau, lại muốn đem ta đuổi đi, thế nhưng là ta không nguyện ý rời đi chùa miếu, các ngươi cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho ta lưu lại, đối ngộ nhập chùa miếu người xưng ta vì ngươi đệ tử." Mục họ tên điên ánh mắt lạnh lùng, hắn đã khôi phục thần trí. "Ngươi không nguyện ý rời đi bản tự đến tột cùng muốn làm cái gì?" Pháp Nguyệt thân thể khẽ run, cái này tên điên thực lực thực sự quá mạnh, tại điên lúc liền giết không chết đuổi không đi, bây giờ trở nên theo người bình thường đồng dạng, nếu không phải xà Phật tại, hắn đã sớm vứt bỏ huyết lân xà bể trốn. "Muốn ta làm cái gì?" Mục họ tên điên mặt lộ mờ mịt, bất quá khi hắn nhìn về phía xà nhân lúc, ánh mắt trở nên lăng lệ, "Ta là vì cái này quái dị xà nhân mà đến, ta muốn hắn gan." "Lớn mật." Xà nhân lạnh giọng nói, "Nếu không phải ta tới xà Phật tự mấy lần có việc cần đội vàng rời đi, sao tha cho ngươi sống đến bây giờ?" Xà nhân nói chuyện, hắn đem này chuỗi người dây leo tiện tay treo ở trên một thân cây, rút ra bên hông loan đao, một thanh loan đao liền có dài một trượng, mở to miệng lộ ra đông đúc sắc bén rắn răng, "Xem là ta sống lột ngươi cái này nhân loại, vẫn là ngươi lấy gan của ta. Hai người các ngươi nếu là không muốn chết, vậy thì nhanh lên trốn." Mục họ tên điên chỉ là đối Chu Phàm hai người nói câu này, cả người hắn như một đạo khói nhẹ đồng dạng xông vào bầy rắn bên trong. "Giết hắn." Pháp Nguyệt một bên hoảng sợ tránh né, vừa mở miệng, trong tay hắn một mực cầm rắn nhỏ màu vàng. Kim sắc tiểu xà phát ra bén nhọn rít gào gọi, huyết lân xà bảy toàn bộ hướng mục họ tên điên trào lên đi. Thế nhưng là mục họ tên điên thân thể tuôn ra chân khí màu trắng, chân khí bố thành một cái khí tròn, đem hắn triệt để bao phủ. Huyết lân xà bảy phanh phanh đụng vào khí tròn thượng lại bị bắn ra, chỉ là trong chớp mắt, hắn liền vượt qua huyết lân xà bảy không nhìn Pháp Nguyệt, vọt tới xà nhân trước người. Xà nhân gầm lên giận dữ, loan đao trong tay bổ đi ra, giống như một bầm loan nguyện nện xuống, mục họ tên điên đối với hắn mà nói liền là một cái tiểu nhân nhi. Chỉ là cái này tiểu nhân nhi rất là linh hoạt, có chút lóe lên liền tránh đi cái này vừa nhanh vừa mạnh một đao. Loan đao bổ đến trên mặt đất xuất hiện một vết nứt, mục họ tên điên hét lớn một tiếng, hắn cái kia chân khí dày đặt một quyền đánh phía xà nhân đầu gối. Xà nhân không kịp rút đao, hắn chỉ là nhấc chân phản kích một đá. Bình một tiếng vang trầm, khí lưu cùng tứ. Một người một quyệt thế mà tương xứng, to lớn loan đao về bổ, mục họ tên điên dựa vào như ảo ảnh tốc độ cùng xà nhân của nhau, hắn thỉnh thoảng dùng nắm đấm đánh phía xà nhân hai chân, y đổ phế xà nhân hai chân. Mục họ tên điên trong thân thể bừng bừng phấn chấn huyết khí thịnh vượng đến dọa người, rõ ràng là hoán huyết đoạn cao thủ. Mà xà nhân liền là muốn một đao đánh chết mục họ tên điên, loan đao nhiễm lên một vòng màu xanh lá cây đậm, mỗi lần thi triển ra giống như một đạo rưỡi con 6 tháng. Dùng xà nhân phụ chú tại loan đao quỷ bí lực lượng, nếu là một đao bổ trúng mục họ tên điên, dù cho mục họ tên điên không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương, vì lẽ đó mục họ tên điên chẳng khác gì là tại nhảy múa trên lưới đao. Xà nhân cùng mục họ người điên chiến đấu 10 phần kịch liệt, bốn phía cây cối phá hư đến không ngừng ngã xuống, bọn hắn càng đánh càng rời xa chỗ miếu, chìm vào trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ hai đạo cái bóng mơ hồ lắc lư. Sâm lục đao ảnh cùng chân khí màu trắng nắm đấm không ngừng đan xen đụng vào nhau. Xà Phật, Pháp Nguyên sắc mặt biến hóa định thôi động trong tay kim sắc tiểu xà nhường huyết lân xà bảy đi giúp xà nhân. Chỉ là cơ hội tốt như vậy, Chu Phạm làm sao có thể bỏ qua? Hắn cầm đức tự đao hướng về huyết lân xà bảy xung lại. To lớn đức tự đao thượng bám vào viêm dương khí, quét qua liền là mấy chục đầu huyết lân xà bị hắn đánh chết. Pháp Nguyên tức hồn hển nắm nuốt kim sắc tiểu xà giống to, giết hắn. Chương 467, có đức quân tử. Chương 467, có đức quân tử. Huyết lân xà bảy bên trong không ngừng có huyết lân xà bắn lên, hướng Chu Phạm trên người tử kim giáp trụ cắn xé mà đi. Dài khoảng một trượng huyết lân đại xà càng là ý đồ dùng thân rắn rào sát Chu Phạm. Chỉ là Chu Phạm thân thể có tử kim ngọn lửa bay lên, trong tay hắn đức tự đao vung vậy đến tích thủy không vào, trước người không ngừng có huyết lân xà bị đánh chết. Sau lưng có huyết lân xà muốn cắn hắn, cũng bị tử kim giáp trụ ngọn lửa đốt thành cháy rắn. Chu Minh, ta tới giúp ngươi. Lý Cửu Nguyệt lắc một cái trong tay kim hoàng trường kiếm, liền muốn giúp Chu Phạm giảm bớt áp lực. Tuyệt đối đừng. Chu Phạm cũng không quay đầu lại lớn tiếng hô, Lý Minh, ta một người đã đủ. Lý Cửu Nguyệt biết Chu Phạm ma bệnh lại phạm, có huyết lân xà bảy cách, hắn nghĩ vượt qua bảy rắn đi cứu treo ở trên cây người cũng không dễ dàng, mà lại những người kia bị khống chế được mất đi ý thức, coi như hắn có thể giải xuống những người kia, chỉ sợ cũng rất khó đem người mang về. Hắn suy nghĩ một chút chỉ có thể tạm thời ở một bên nhìn xem. Huyết lân xà từng tầng chết đi, Pháp Nguyệt Hòa Thượng trên mặt cổ đôi rắn run lợi hại hơn, hắn không nghĩ tới cái này nhân loại thế mà lại mạnh như vậy. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp hai người kia loại thực lực, trong tay kim sắc tiểu xà không ngừng phát ra không giống rắn có thể phát ra rít gào gọi, thúc giục huyết lân xà quần công kích Chu Phạm. Nhưng làm sao Chu Phạm trên người tử kim nhiên giáp ngọn lửa quá bá đạo, huyết lân xà bảy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vẫn là không cách nào đột phá phòng ngự, từng đầu bị đốt cháy khét ngã trên đất. Hắn đức tự đao càng là nhanh đến mức nhường người ngạt thở, một hơi ở giữa liền là tầm 10 đao bổ ra, mỗi một lần bổ ra cũng có vô số rắn bị đánh chết hoặc tiêu chết. Những thứ này chỉ là hắc du cấp huyết lân xà đối với hiện tại hắn tới nói giết đến không chút nào tổn sức. Thúc giục huyết lân xà bảy điên cuồng công kích, cũng liền chỉ là tăng tốc Chu Phạm giết rắn tốc độ. Lùi lại, lùi lại. Pháp Nguyệt toàn thân run lên, chỉ là thời gian ngắn, huyết lân xà bảy liền chết một nửa, tổn thất này thực sự là quá lớn, lớn đến hắn không thể thừa nhận. Kim sắc tiểu xà lại phát ra rít gào gọi, huyết lân xà bảy không còn dám công kích Chu Phạm, trên mặt đất nhanh chóng tới lui tuần tra lui lại. Mà Chu Phạm phía trước trên mặt đất đã bị máu rắn nhuộm đỏ, hắn hai mắt cực nóng nhìn xem lui lại huyết lân xà bảy phía sau Pháp Nguyệt Hòa Thượng, vì cái gì lui lại? Ta đã sắp kiệt lực, ngươi kém một chút liền có thể giết chết ta. Nhanh nhường rắn tới. Pháp Nguyệt Hòa Thượng kém chút một ngụm máu phun ra, nếu là không, được, lui lại. Huyết lân xà bảy chỉ sợ đều phải chết sạch, cái này kỳ quái võ giả căn bản cũng không có bất luận cái gì kiệt lực dấu hiệu, thật đúng là làm hắn là kẻ ngu sao? Hắn lại nhìn một chút sau lưng, trong bóng tối đánh nhau tràn ngập các loại hung hiểm, xà Phật cùng cái kia tên điên còn không có phân ra thắng bại. Nếu là xà Phật giết cái kia tên điên trở về, trông thấy hắn rắn chết hết, vậy khẳng định sẽ không tha hắn. Hắn thấp giọng tự nói vài câu kỳ quái lời nói, huyết lân xà bảy hướng đất chống bốn phương tám hướng tản đi. Pháp Nguyệt Hòa Thượng trong nội tâm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn tại xà Phật trở về trước đó, tận khả năng bảo trụ huyết lân xà bảy. Hỗn đản, chờ đi. Chu Phạm vội vàng truy sát huyết lân xà bảy, hắn một đao bổ tới liền là một đầu. Chỉ là trước cửa điện đất trống quá lớn, huyết lân xà tốc độ bỏ vốn là nhanh, dù cho kém xa tít tắp Chu Phạm, nhưng chúng nó có tốc độ như vậy, được chia lại quá tán, Chu Phạm không khỏi giết đến phí sức. Lý Cửu Nguyệt cũng lọt vào một chút huyết lân xà công kích, hắn không thể không rút kiếm giết rắn. Chu Phạm truy sát mười mấy đầu, liền dừng bước lại, huyết lân xà căn bản không dám tới gần hắn. Hắn nghĩ thầm hiện tại có loại này cục diện thật tốt, chỉ cần là dựa vào tên điên ngăn chặn kia xà nhân, nếu là tên điên kéo không được, xà nhân trở về, hắn lại nghĩ nhẹ nhàng như vậy giết bảy rắn liền không dễ dàng, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Nghĩ tới đây, Chu Phạm nhìn về phía đứng tại biên giới Pháp Nguyệt lão hòa thượng. Pháp Nguyệt lão hòa thượng trên mặt, trên cổ đôi rắn run rẩy dữ dội, hắn hai mắt lộ ra bối rối vẻ mặt, hắn quay người hướng về đất trống bên trái chạy tới. Ngươi hại ta giết không? Được, rắn, ta tới giết ngươi. Chu Phạm nói đao hướng về Pháp Nguyệt lão hòa thượng đuổi theo, ngươi còn không cho rắn tới bảo hộ ngươi. Pháp Nguyệt lão hòa thượng lúc đầu đang có ý này, nhưng hắn vừa nghe đến Chu Phạm nói như vậy, ngược lại không muốn mắc lừa, hắn khẽ cắn môi, thân thể lôi kéo ra từng đạo huyễn ảnh, hiển nhiên có huyễn ảnh cấp tốc độ, hắn cho rằng Chu Phạm trong thời gian ngắn đuổi không kịp hắn. Chu Phạm cũng là thi triển huyễn ảnh cấp thân pháp, đồng thời không ngừng tăng thêm tốc độ rút ngắn khoảng cách, đến cho áp lực Pháp Nguyệt lão hòa thượng. Thế nhưng là mắt thấy đều kéo gần một trượng khoảng cách, lão hòa thượng này vẫn là rất kiên cường không chịu gọi rắn tới bảo hộ hắn. Chu Phạm tức giận, thân thể của hắn chỉ là nháy mắt liền na di đến Pháp Nguyệt hòa thượng trước người, một trường chụp tới. Pháp Nguyệt lão hòa thượng không nghĩ tới Chu Phạm tốc độ kinh người như vậy, hắn tay trái một trường đánh ra, có một trận mùi tanh hướng Chu Phàm đánh tới. Nhưng Chu Phàm ăn mặc tử kim giáp trụ, cỗ này có độc mùi tanh căn bản là không có cách tiến vào trong cơ thể của hắn theo gió tản đi. Chu Phàm đổi trường là quyền, nắm đấm có lạnh lam ngọn lửa sinh sôi mà ra. Quyền trường tương giao phát ra bịch một tiếng, Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng bị đánh cho quằn xuống đất lăn lộn tầm vài vòng, hắn đứng lên một ngụm máu hòa với một đầu tiểu xà phun ra ngoài, hai mắt hãi nhiên nhìn xem dừng chân Chu Phàm. Hắn liền một quyền cũng nhịn không được, người này chẳng lẽ đã là hoán huyết đoạn sao? Không nhường nữa bầy rắn tới cứu ngươi, ngươi liền không có cơ hội. Chu Phàm lại chậm rãi bước hướng Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng đi tới, to lớn lực áp bách hướng về Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng đánh tới. Ngươi không nên quá vô sỉ, sĩ khả sát bất khả nhục. Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng lại là ho ra một ngụm máu, hắn hai mắt lăng lệ, vẫn kiên trì không, được, gọi rắn. Bất quá hắn không tiếp tục nếm thử chạy trốn, mà là đứng tại chỗ, bởi vì căn bản cũng không khả năng chạy trốn được, hắn thấy rõ ràng, Chu Phàm muốn giết hắn đã sớm giết. Ngươi nói ta vô sỉ? Chu Phàm đem cự đao gác ở Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng đầu vai, ta từ trước đến nay là có đức có tử, ngươi nhìn ta đây là cái gì đao? Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng sững sờ, hắn nhìn một chút cự đao, xích hắc trên sống đao huyết văn dày đặc, còn có cái kia đỏ tươi huyết nhận. Đây là cái gì đao? Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng nhận không ra, bất quá hắn vẫn là hỏi ra. Ngu xuẩn con lựa chọn, ngươi xem ta chui đao là chữ gì? Đây là đức chữ. Chu Phàm quát lớn, đây chính là đức tự đao, ta Chu Phàm từ trước đến nay lấy đức phục người, bằng không ngươi đã sớm chết. Một bên khác Lý Cửu Nguyệt vàng như nến sắc mặt có chút đỏ lên, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục giết dám tập kích hắn rắn, giả vờ như không nhìn thấy, Chu Minh thực sự nhường hắn cảm thấy quá xấu hổ. Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng thực sự không biết nói cái gì cho phải, nhất là hắn còn có thể cảm giác được đao này huyết nhận chậm rãi rung động, tựa hồ là đang hưng phấn. Đừng nghĩ trì hoãn thời gian, nhanh nhường bầy rắn tới. Chu Phàm lại là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ. Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng lắc đầu cự tuyệt. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, ánh đao xẹt qua, Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng cánh tay trái gãy, rơi trên mặt đất, máu tươi từ chỗ cụt tay vậy một chỗ. Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng kêu đau đớn tiếng vang triệt toàn bộ bầu trời đêm, đồng thời tạo thành từng đợt hồi âm. Chương 468. Mổ chương 468, mổ cánh tay của ta. Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng đau hô hào, mặt của hắn bắt đầu vặn mèo, khiến cho che kín run run đôi rắn mặt nhìn càng kinh khủng. Hiện tại là tay trái của ngươi cánh tay, mau đem rắn cũng gọi, bằng không đợi chút nữa liền là hai ngươi đầu chân. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, đối với địch nhân, hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình chi tâm. Tay phải cầm có thể triệu hoán bảy rắn kim sắc tiểu xà, Chu Phàm liền không có tổn thương tay phải hắn ý tứ. Ngươi xà Phật hiện tại nhưng không có thời gian cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi không, được, gọi bầy rắn công kích ta, ta liền sẽ không giết ngươi sao? Ta sẽ từ từ hành hạ chết ngươi, ta xem là mệnh của ngươi quan trọng, vẫn là bầy rắn quan trọng. Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng nhìn đau, nhưng mà có thể nhìn thấy bầy rắn khoảng cách bên trong có đậu nành lớn mồ hôi chảy xuống, cũng không biết là đau vẫn là sợ hãi. Ta đếm 3 tiếng, 1, 2. Chu Phàm bắt đầu đếm xem. Đừng, ta gọi. Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng không còn dám trì hoãn, hắn đưa tay phải ra, nhìn xem trong tay kim sắc tiểu xà, bờ môi khẽ nhúc nhích, niệm lên chú ngữ. Kim sắc rắn nhỏ đuôi run run, lưới rắn phun ra phát ra quái dị rít gào gọi. Nguyên bản tại cửa điện trên đất chống chạy trốn huyết lân xà bảy quả nhiên lại hướng Chu Phàm bên này đánh tới. Chu Phàm cười ha ha một tiếng tay phải lắc một cái, ánh đao sáng ngời nhường Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng hoa mắt. Pháp Nguyệt Lao Hòa Thượng cảm giác được cổ của mình truyền đến đau đớn một hồi, sau đó đầu của hắn đứt gãy xuống, hắn chỉ tới kịp hô một cái ngươi chữ, liền không còn gì để nói. Đầu lâu lăn trên mặt đất mấy lần, trên mặt đuôi rắn cũng rủ xuống, không còn run run. Kim sắc tiểu xà theo ngã xuống thi thể chúng đạn bắn mà ra muốn chạy trốn. Chu Phàm lại một đao bổ tới, đem cái này kim sắc tiểu xà chém thành hai đoạn, lạnh lam ngọn lửa quyết tán, đem hai đoạn thân rắn thiêu đến phát cháy. Huyết lân xà bầy nhìn thấy kim sắc tiểu xà chết đi, bọn chúng phát ra rên rỉ hít khà z z hí z z z âm thanh, hoặc bò hướng Chu Phàm điên cuồng đánh tới. Chu Phàm đao trong tay quang lại lần nữa cơ múa, bắt đầu đổ sát bầy rắn. Bất quá lần này lạnh lam ngọn lửa theo cự đao thượng tối lui, mà là có màu đen lôi hồ bắn ra, bắn về phía huyết lân xà bầy, đem từng đầu huyết lân xà đánh chúng chia năm xẻ bảy. Không phải viêm dương khí dùng hết, mà là Chu Phàm cố ý khống chế, lưu bộ phận tại thể nội. Dù sao còn có xà nhân tại, viêm dương khí cùng không âm quỷ lôi dung hợp có thể phát huy uy lực càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên muốn lưu lại đầy đủ lượng. Lý Cửu Nguyệt bên này không có rắn công kích hắn, hắn liền dừng lại, nhìn xem Chu Phàm giết rắn. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, điên cuồng huyết lân xà bảy liền toàn bộ bị Chu Phàm một người đổ sát hầu như không còn. Hắn giết hết về sau, giải trừ bộ phận tử kim giáp trụ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra không còn gì để nói vẻ mặt, Chu Minh, ngươi thật là. Hắn cũng không biết như thế nào hình dung, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mỗi lần giết quái dị đều có cái này bao lớn nhiệt tình người. Ha ha, xin gọi ta quái dị khắc tinh. Chu Phàm cười nói, gọi ngươi giết quyệt cùng ma mới đúng. Lý Cửu Nguyệt nôn hỏng bét nói, a a a, vô sỉ nhân loại, ngươi giết ta trung thành người hầu, hủy ta bầy rắn, ta nhất định không tha ngươi. Trong bóng tối bên kia, xà nhân nổi giận thanh âm chuyển tới, hắn còn tại cùng tên điên đánh nhau, nhưng mà huyết lân xà bảy cùng pháp vừa chết, hắn đều biết. Lý Minh, ngươi đi đem người buông ra. Chu Phàm nhẹ nhàng vung lên nước tự đao, trên mũi đao lưu lại máu rắn bị quăng trên mặt đất, hướng về trong bóng tối đi đến. Ngươi làm sao cùng người hầu của ngươi đồng dạng nói ta vô sỉ? Ta Chu Phàm luôn luôn lấy đức phục người. Mục Minh, ta tới giúp ngươi. Hắn vừa rồi e ngại bất quá là huyết lân xà bảy cùng xà nhân cùng một chỗ vây công mình, hiện tại còn thừa lại một cái huyết lệ cấp xà nhân, chính hắn một người liền có thể đối phó, chớ nói chi là còn có một cái thực lực bất phàm tên điên tại. Xà nhân cùng tên điên còn rằng có không xong. Mục tên điên trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi đừng tới đây, hắn rất mạnh, rất dễ dàng ngộ thương ngươi. Trong bóng tối hoàn cảnh không tốt, nhưng một lớn một nhỏ hai đạo cái bóng còn là có thể phân chia đi ra. Đối với một người điên thiện ý cảnh cáo, Chu Phàm nhẹ nhàng a một tiếng, sau đó hắn kéo đao vọt tới trước, đức tự đao chín đạo xanh đen quỷ khí toàn bộ quán chú vào đi, âm phong hô hô rít gào kêu. Lanh lam sắc ngọn lửa cùng màu đen lôi hồ sen lẫn hiện lên ở quỷ khí bên ngoài. Ba loại không đồng lực lượng tại chân khí màu trắng tác dụng dưới, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Cự đao giống như sôi trào dầu nóng bị nhen lửa, trong bóng đêm lóa mắt mà sáng tỏ. Xa nhân cặp kia dựng thẳng đồng tử nhìn thấy Chu Phàm trong tay cự đao biến hóa, hắn cảm thấy to lớn uy hiếp, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay to lớn loan đao vung vẩy đến càng nhanh, muốn bức lui mục tiên điên, tốt tránh đi đao này. Chỉ là hắn còn không có ép ra mục tiên điên, Chu Phàm thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, các loại lại lần nữa rõ ràng thời điểm, đã đứng tại xà nhân vai dọc lên. Xà nhân có chút quay đầu nhìn sang, hắn cái gì cũng không kịp làm, chỉ có thể mắt thấy bóng ánh ánh đao tại hắn mắt rắn bên trong nở rộ. Bóng ánh ánh đao từ nó đầu rắn ở giữa phủi đi mà ra, một mực thuật cổ, to lớn ở ngực, cái rốn lan tràn. Cho đến cầm đao Chu Phàm rơi trên mặt đất, cái kia dựng thẳng sâu toàn thân vết đao bên trong có lượng lớn máu tươi phun ra. Mục tên điên triệt để ngây người, hắn trợn mắt nhìn xem xà nhân thân thể phân hai nửa, đập xuống đất, máu tươi giống như một dòng sông nhỏ đồng dạng từ dưới đất chảy xuôi. Cương đại huyết lệ cấp xà nhân giống như một con lợn đồng dạng bị mổ ra, một màn này thực sự là quá mức lực trùng kích. Chu Phàm có chút thở dốc, thu hồi cự đao, hắn đối kết quả này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù sao cái này có thể nói đã là hắn có thể sử dụng mạnh nhất một đao. Cái này xà nhân giống như một người điên đánh giá thấp Chu Phàm thực lực, hắn chọn lọc tự nhiên tốc chiến tốc thắng một kích chí mạng biện pháp, cũng không thể đần độn cùng cái này xà nhân tới cái mấy trăm hiệp. Lúc này trời đã có chút trong trẻo, âm ảnh quái dị có thể phát giác được bên này dị thường, bọn chúng không dám tới gần, mà là theo hắc ám rời đi. Lý Cửu Nguyệt đem người theo trên cây cứu được, những người kia cũng chậm chậm tỉnh lại, nhưng mà đều đang kêu rên đau hô, có ít người đầu lưỡi bị sợi đằng xuyên qua, về sau có thể nói hay không cũng không thể biết. Bất quá đối bọn hắn mà nói có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ cũng không tệ. Lý Cửu Nguyệt lưu thuốc trị thương cho cả đám, mới hướng về Chu Phàm bên kia đi đến, hắn nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc, bất quá vẫn là mang theo cảnh giác nhìn xem cái kia tên điên. Tại hoang dã gặp được người xa lạ, thường thường có thể sẽ tồn tại nguy hiểm. Đây đã là lạc ấn tại mỗi một võ giả trong lòng điều cấm. Mục tên điên nhìn xem đã chết đi xà nhân thi thể, hắn trầm mặc một cái nhìn về phía Chu Phàm cười nói, tiểu huynh đệ thân thủ quả nhiên lợi hại, thực sự nhường mục mỗ hổ thẹn không thôi. Nếu không phải mục huynh kiềm chế lại cái này xà nhân, Chu mỗ cũng khó có thể thuận lợi. Chu Phàm một mặt khách khí nói, nhưng tinh thần một mực kéo căng. Dù sao ngoại địch xà nhân đã chết, hắn cũng vô pháp xác nhận cái này tên điên có thể hay không đột nhiên nổi điên công kích mình. Mục tên điên tự nhiên cũng phát giác được Chu Phàm khách khí bên trong xa cách, cái này tại giã ngoại cũng không hiếm thấy, hắn chỉ là chắp tay một cái. Tất nhiên xà nhân đã chết, mục mỗ còn có chút chuyện muốn xử lý, cái này cáo tử. Nói xong hắn quay người liền hướng về bên trái đi đến. Chương 469. Phật Hương tự chương 469. Phật Hương tự Chu Phàm không nghĩ tới cái này mục họ tên điên sẽ như vậy dứt khoát liền rời đi. Hắn suy nghĩ một chút nói, mục huynh, xin chờ một chút. Mục tên điên thân thể dừng lại, hắn xoay người lại nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt mang theo cảnh giác cùng nghi hoặc hỏi, Chu tiểu huynh đệ còn có việc sao? Dù sao Chu Phàm có thể một đao đánh chết xà nhân, trong lòng của hắn đồng dạng kiêng kỵ Chu Phàm thực lực. Mục huynh không cần xà nhân gan sao? Chu Phàm cười hỏi, xà nhân trừ mật rắn bên ngoài toàn thân đều là độc, nếu không phải độc sư cái này xà nhân huyết đục không dùng được, chỉ có xà nhân gan coi như chân quý một vị dự tài. Mục tên điên liền giật mình một cái lắc đầu nói, võ giả chúng ta giã ngoại quy củ nếu như không phải trước đó ước định cẩn thận, ai giết chết quái dị tài liệu tự nhiên là về ai, cái này xà nhân chết tại Chu tiểu huynh đệ trong tay, vô luận trên người nó có cái gì đều là thuộc về Chu tiểu huynh đệ. Hắn đương nhiên muốn xà nhân gan, nhưng hắn từ trước đến nay không phải loại kia không tuân quy củ người. Mục huynh cần xà nhân gan, cái kia cứ việc lấy đi chính là, ta một đao kia hẳn không có hủy đi mật rắn. Chu Phàm cười nói, mật rắn dược liệu này cần đặc thù luyện chế mới có thể vào thuốc, với hắn mà nói, trừ bán ra tạm thời không dùng được. Vô công bất thủ lộc. Mục tên điên lắc đầu không nguyện ý tiếp nhận, hắn coi như muốn mua cũng không có tiền, lúc trước hắn một mực nổi điên, thân không một vật liền một đạo phù lục cũng không có, cũng không mua nổi cái này chân quý xà nhân gan. Mục huynh, xà nhân không dễ tìm, mà lại khác biệt cấp bậc xà nhân, mật rắn công hiệu cũng khác biệt. Chu Phàm một mặt thiện ý nhắc nhở, lại nói, ta có thể giết chết cái này xà nhân, mục huynh ra rất lớn khí lực, làm sao đến vô công bất thủ lộc lời giải thích. Hắn là cảm thấy cái này mục tên điên người nhìn coi như không tệ, dù sao hắn một mực tại tìm kiếm mật rắn, vừa rồi lại có thể không chút do dự dựa theo quy củ quay người rời đi. Mục tên điên trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn đương nhiên biết xà nhân gan khó tìm, nhất là hắn bệnh điên thỉnh thoảng phát tác, cho hắn tìm kiếm xà nhân gan tăng lớn độ khó. Thứ không dám dâu dếm, cái này xà nhân gan sắc thực đối mục mộ rất trọng yếu, mục mộ tiến vào hoán huyết đoạn lúc lựa chọn phong nghe máu, cho nên bất hạnh nhiễm lên bệnh điên, xà nhân gan liền là trị liệu mục mộ bệnh trong đó một vị thuốc. Mục tên điên sắc mặt nghiêm túc nói, thế mà Chu tiểu huynh đệ nguyện ý nhường cho. Vậy liền cảm ơn trước Chu tiểu huynh đệ, bất quá vẫn là câu nói kia, xà nhân là Chu tiểu huynh đệ giết, mục mỗ nợ Chu tiểu huynh đệ một cái nhân tình, còn xin Chu tiểu huynh đệ báo cho cụ thể tính danh cùng về sau có thể tìm được Chu tiểu huynh đệ địa phương. Chờ mục mỗ chữa khỏi bệnh về sau, lại cẩn thận tìm cách thâm tạ Chu tiểu huynh đệ. Chu Phàm suy nghĩ một chút liền đem tên của mình cùng nhậm chức Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ trước nói cho mục tên điên. Nguyên lai là Nghi Loan Ti cao thủ, khó trách. Mục tên điên cười nói, bất quá dáng tươi cười rất nhanh thu lại, hắn gương mặt đăm chất, ta bởi vì điên chứng, đại đa số sự tình tạm thời nghĩ không ra. Chỉ nhớ rõ mình gọi Mục Dương Tử. Chu Phàm lại cùng Mục Dương Tử phiếm vài câu, Mục Dương Tử người này không rõ lai lịch, nhưng mà một cái tính cách hào sảng võ giả, hai người trò chuyện vui vẻ. Cho đến sau khi trời sáng, Mục Dương Tử đem xà nhân gan lấy ra, mới hướng về Chu Phàm bọn hắn cáo từ rời đi, hắn còn muốn đi tìm cái khác mấy vị thuốc. Nói đến người này cũng là đáng thương, bởi vì ham phong nghe máu cường đại, hoán huyết đoạn lựa chọn thay đổi loại này máu, từ đó mắc điên chứng, cũng không biết điên bao lâu thời gian. Bất quá càng là về sau tu hành liền càng nguy hiểm, hơi không chú ý liền có thể đi vào lạc lối, điên còn không tính nghiêm trọng, còn có thể mất mạng. Chu Phàm bọn hắn cũng không có tiếp tục tại xà Phật tự lưu lại, ra xà Phật tự, mang lên lão huynh về doanh địa. Một đêm chưa có trở về doanh địa lại như cũ bình an vô sự. Chỉ là đội xe trong đám người tính toán thụ thương, có chút còn có thể thành công điếc, tâm tình xuống thấp vô cùng. Lý Cửu Nguyệt lại hứa hẹn một chút chỗ tốt, sơ qua để chấn một cái sĩ khí, đội xe bắt đầu gấp rút lên đường. Trở lại Xích Đạo lại đi một ngày, cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, bọn hắn nhìn thấy cùng Thiên Lương thành đồng dạng to lớn cổ thành. Trên mặt mọi người cũng lộ ra dáng tươi cười. Thương Hỏa thành rốt cục đến. Đội xe đã sớm sớm chuẩn bị tốt, lại có Chu Phàm cái này tuần sát sứ tại, không có nhận bất kỳ khó xử, chỉ là đi qua thông lệ tất yếu kiểm tra liền phải dùng vào thành. Thương Hỏa thành cùng Thiên Lương thành chỗ khác biệt ở chỗ, trong thành có không ít tăng nhân xen lẫn trong đám người lui tới, mà lại trong thành đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đỉnh nhọn Phật tháp. Tại thành phía đông, càng là có Hương Hỏa thành duy nhất Phật tự, cũng là Hương Hỏa lý lớn nhất Phật tự, Phật Hương tự. Phật Hương tự chọn bện chiếm cứ Hương Hỏa thành phía đông nửa cái khu vực đất này, Chu Phàm bọn hắn nhìn từ đằng xa đi, đều có thể tùy tiện nhìn thấy chùa miếu màu trắng hơi khói mờ mịt. Đội xe rất nhanh liền đi vào chùa miếu cổng, nhìn xem cái kia to lớn hoành phi phía trên Phật Hương tự ba chữ. Lý Cửu Nguyệt đứng tại chùa miếu cửa chính nhìn một phía. Rất nhanh liền có một người mặc quần áo màu xanh, râu cá trên nam tử trung niên hướng đội xe đi tới, hắn đi vào Lý Cửu Nguyệt bên người nhẹ giọng khách khí hỏi, "Là Lý Cửu Nguyệt Lý công tử sao?" "Ta là, ngươi là Vương Ngũ sao?" Lý Cửu Nguyệt cười hỏi. "Vương Ngũ ra mắt công tử." Vương Ngũ đội vàng túi đầu hành lễ. "Không cần phải khách khí, sự tình làm được thế nào?" Lý Cửu Nguyệt hỏi. "Sự tình sớm đã làm tốt." Vương Ngũ một mặt tôn kính trả lời. "Ta mang công tử các ngươi đi vào." Vương Ngũ là hiệu buôn thường chú Hương Hỏa thành quản sự, hắn đã sớm tiếp vào phía trên mệnh lệnh, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy, nên đón vị này Lý Cửu Nguyệt Lý công tử đến. Phật Hương tự Hương Hỏa cường thịnh, không chỉ là Hương Hỏa lý sẽ có người tới bái Phật, thậm chí trong bọn họ cũng sẽ có không ít người mộ danh mà tới. Nhưng một số thời khắc thường thường không chỉ là vào miếu bái một cái Phật tượng đơn giản như vậy, bọn hắn càng suy nghĩ nhiều hơn cầu kiến Phật tự cao tăng, vậy liền khả năng cần ở lại kiên nhẫn chờ đợi cao tăng tiếp kiến. Phật Hương tự bên trong liền có một bộ phận phòng ốc là chia cho khách hành hương ngắn ngủi ngủ lại. Đội xe đám người đi theo Vương Ngũ tại Phật tự xoay trái rẽ phải, rất nhanh liền đến cư trú nhà. Viện này rơi chỉ sợ xem như Phật Hương tự tốt nhất mấy cái sân. Lý Cửu Nguyệt không phải cực kỳ quan tâm chút chuyện nhỏ này, bất quá vẫn là hài lòng gật gật đầu, nhường đội xe người đem hành lý buông xuống, sau đó bọn hắn liền có thể đi trong thành tìm người trị liệu thương thế của bọn hắn. Lễ Phật một chuyện. Vương Ngũ mặt mang sầu khổ, "Công tử, thật sự là có lỗi, có thể muốn chờ hai ngày mới có thể nhìn thấy Phật Hương tự Phương Trượng Viên Giác đại sư." Hắn đã hết sức suy nghĩ phương pháp an bài, nếu là Phật Hương tự cái khác cao tăng, hắn cũng có biện pháp, nhưng Phật Hương tự vị kia Phương Trượng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp được. Vị này Viên Giác đại sư có đôi khi sẽ đóng cửa nghiên cứu Phật kinh, một mực chuyện cũng không để ý dù cho hiệu buôn có tiền, hứa hẹn một năm quên bao nhiêu dầu bừng tiền cho Phật Hương tự, còn là muốn chờ hai ngày mới được. Hai ngày liền hai ngày. Lý Cửu Nguyệt không có làm khó Vương Ngũ, mà là cười nói. Vương Ngũ trong lòng mới thở phào, dù sao phía trên mệnh lệnh thế nhưng là nhường hắn không tiếc bất cứ giá nào nghe theo Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh. Nếu là Lý Cửu Nguyệt không hài lòng hai ngày sau mới có thể nhìn thấy vị này Viên Giác đại sư, vậy hắn chỉ có thể bước lên đắc tội Phật Hương tự phong hiểm, tìm cách bức vị kia Viên Giác đại sư sớm gặp mặt. Nhưng Phật Hương tự phía sau thế nhưng là đại Phật tự loại này quái vật khổng lồ, không đến bất đắc dĩ thời điểm, hòa khí sinh tài hiệu buôn hay là không muốn dạng này đi đắc tội Hương Hỏa lý thế lực lớn nhất. Vương Ngũ rời đi đi đốc thúc lý do mặt một chuyện, nếu là lễ Phật thời gian tái xuất biến cố, cái kia Lý Cửu Nguyệt coi như không làm khó dễ hắn, phía trên chỉ sợ cũng phải bắt hắn cho rút lui. Chu Minh muốn đi trước Hương Hỏa lý nghi loan ti một chuyến sao? Lý Cửu Nguyệt tại Vương Ngũ sau khi rời đi, lại là cười hỏi Chu Phàm. Chu Phàm thân là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, tới Hương Hỏa thành, đương nhiên phải đi Hương Hỏa lý nghi loan ti một chuyến nhìn một chút. Không, vẫn là chờ ngày mai lại đi đi. Chu Phàm nhìn xem sắc trời đã dần tối lắc đầu nói. Chương 470. Long thần biến chương 470, Long thần biến hùng vĩ huyết cầu phía dưới, sương mù như sa phiêu đãng tại hôi hà, nhìn như vô biên vô tận hôi hà bên trên chỉ có thể nhìn thấy lẻ loi trơ trọi một chiếc thuyền. Sương mù xám lượn lờ xuống, Hắc Long chính cầm một cái chén, tại chậm chậm uống trà. Trà khí mờ mịt, có thể nhìn thấy trong chén nước trà có mấy khối u lục lá trà nổi lên. Cái chén tương đối Hắc Long tới nói là bình thường thể tích, nhưng nếu là đối người tới nói, liền to đến không hợp thói thường, nhìn như mảnh nhọn lá trà thực ra cũng có lớn chừng bàn tay. Hắc Long đang uống trà thời điểm, Chu Phàm xuất hiện trên thuyền. Hắc Long mí mắt không nhấc, nàng chuyên tâm nhấm nháp mình ngầm chế trà, đối với nàng mà nói, uống trà so cái này nhân loại đáng ghét quan trọng nhiều lắm. Ta muốn nhìn một cái hiện tại có bao nhiêu lớn sáng trùng. Chu Phàm mặt tươi cười nói. Hắc Long ngoạch một cái nước trà, nàng rũa ra móng trái hướng về xương mù vạch một cái, đem một đoạn xương mù vạch thành hai đoạn, hòn bi theo trong xương mù ở giữa ngưng tụ ra. Hòn bi so trước kia còn muốn lớn hơn một lần, vô số xám trùng tại cầu bên trong chậm rãi tới lui tuần tra. Hắc Long nhìn xem hòn bi, kim hoàng dựng thẳng đồng tử chậm rãi co vào, sau đó lại như không việc uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói, 3.016 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm sớm coi đoán trước, bất quá vẫn là nhiều như vậy lớn xám trùng cảm thấy phân chấn. Hắn hít thở sâu một hơi hơi lạnh, mới khiến cho mình hưng phấn tâm tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía Hắc Long ánh mắt nóng rực nói, "Ta muốn ngươi Long Thần Huyết cùng Dung Huyết Bí Pháp." Long Thần Huyết chỉ cần 1000 đầu lớn sáng trùng, Long Thần Huyết Dung Huyết Bí Pháp đồng dạng là 1000 đầu lớn sáng trùng, đó chính là 2000 đầu lớn sáng trùng. "Có thể, bất quá muốn 3000 đầu lớn sáng trùng." Hắc Long cười lạnh nói, "3000 đầu? Trước đó không phải đã nói 2000 đầu lớn sáng trùng sao?" Chu Phàm sắc mặt bất thiện nói, "Bản tọa thay đổi chủ ý, hiện tại muốn 3000 đầu lớn sáng trùng." Hắc Long lại bưng lên màu nâu tròn chén trà uống một ngụm trà. Vậy coi như nhường thuyền tiến lên, chính ta câu. Chu Phàm mặt lạnh lấy nói, hắn coi như không cần Long Thần Huyết, cũng không thể để cái này ngay tại chỗ lên giá lệch ra gió tăng. Thế gian cũng không phải chỉ có một loại nhất đẳng dị huyết, hắn hiện tại có 3000 đầu lớn sáng trùng, cũng có thể câu lên nhất đẳng dị huyết cùng dung huyết bí pháp. Hắc Long không nói gì, nàng chỉ là theo hòn bi bên trong lấy ra 10 cái nhỏ sáng trùng, liền bắt đầu nhường thuyền tiến lên. Hắc thiết cột buồm dâng lên, sương mù xám làm mượn, thuyền bắt đầu bay bọn, chỉ là lần này là nhảy lên 100 mét, qua một lát, thuyền mới rơi vào trên mặt sông, kích thích một tầng cao hơn mạn thuyền cán bọt nước. Chờ bọt nước chiếu xuống trên mặt sông, triệt để bình ổn lại về sau, Chu Phàm lại nói, "Cần câu." Hắc Long phất phất móng vuốt, nhường 7 cái cần câu xuất hiện tại trên bàn bông. Chu Phàm hướng về cần câu đi đến. "Ngươi thật không suy tính một chút sao? Coi như để ngươi may mắn câu lên nhất đẳng dị huyết, nhưng so ra mà vượt bản tọa Long Thần Huyết nhất đẳng dị huyết thế nhưng là ít càng thêm ít." Hắc Long ngắm một chút Chu Phàm bóng lưng nói, "Kém một chút vĩnh viễn là kém một chút, cái này ngươi có lẽ minh bạch mới đúng." Chu Phàm cũng không quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi không cần phải nói, nếu là 3000 đầu lớn sáng trùng, vậy ta tình nguyện đánh cược một keo. Coi như thật là không bằng Long Thần Huyết nhất đẳng dị huyết, kết quả này ta cũng sẽ tiếp nhận." Nói chuyện Chu Phàm đã cầm lấy sám đậm cần câu, hướng về thuyền vừa đi đến. Được rồi, 2000 liền 2000." Mắt thấy Chu Phàm liền muốn bung ra cần câu, Hắc Long mới nhả ra nói, nàng tâm tình cực kỳ phiền muộn, không nghĩ tới cái này nhân loại thật đúng là không chịu nhượng bộ. Chu Phàm bước nhanh quay người, đem sám đậm cần câu trả về, hắn cười nói, cái kia thành giao, cũng không thể đổi ý. Thực ra vừa rồi tâm tình của hắn cũng 10 phần xoắn xuýt, nếu là Hắc Long đến cái này khẩn yếu quan đầu cũng không chịu nhượng bộ, hắn cũng không biết mình là có hay không sẽ từ bỏ thèm nhỏ dại đã lâu Long Thần Huyết. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, vì chính mình trong lòng kế hoạch, còn có nàng cũng làm không được trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy sám trùng ở trước mắt nàng chạy đi. Dù sao hỗn đản này như thế chịu tuyển coi trọng, ai cũng không biết hắn sẽ câu lên cái gì dị huyết tới. Hắc Long rỗi ra móng đuốt chụp vào hòn bi lớn sám trùng giống như trời mưa đồng dạng, dồn dập hướng về Long Trảo, hóa thành hào quang màu xám dung nhập móng đuốt bên trong. Trong chớp mắt hòn bi liền không có 2000 đầu lớn sáng trùng, hòn bi thể tích cũng bởi vậy thu nhỏ 2/3. Chu Phàm thấy này lòng đang dị máu, nhiều như vậy lớn sáng trùng, cứ như vậy nhường Hắc Long lấy đi. Hắc Long lấy đi lớn sáng trùng, nàng mới lại là một chảo chụp về phía xương mù xám, theo xương mù xám bên trong lấy ra một cái thanh mục hộ, ném về Chu Phàm. Chu Phàm đội vàng tiếp được thanh mục hộ mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì điều khác, nhìn chỉ là một cái bình thường hộ. Bất quá biết trong này là cái gì nội tâm của hắn vẫn là hưng phấn lên, đội vàng mở ra. Trong hộp đặt vào một lưu ly bình hoàng kim huyết dịch cùng một bản điện tịch. Chu Phàm vì thế nao nao, bởi vì cái kia trong suốt cái bình chỉ có lớn chừng ngón cái, ẩn ẩn phát ra kim quang hoàng kim huyết dịch, nhưng hắn đoán chừng bên trong nhiều nhất liền là 10 giọt. Đây chính là Long Thần Huyết. Chu Phàm cầm lấy bình nhỏ, xem lại xem, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Đây đương nhiên là Long Thần Huyết. Hắc Long sắc mặt bình tĩnh trả lời. Cứ như vậy một điểm, đủ ta hoán huyết đoạn dùng sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Liên Long thể tích tới nói, ngần ấy máu cũng không tránh khỏi quá keo kiệt một chút. Chẳng lẽ hắn bị hố? Thế nhưng là đây không có khả năng, Hắc Long thế nhưng là hướng hắn hứa hẹn qua. Long Thần Huyết đầy đủ hắn hoán huyết đoạn tu luyện. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đây là cái gì? Long Thần Huyết cùng ngươi nghĩ không giống, chúng ta Long Thần nhất tộc, chân chính nhận chứa lực lượng Long Huyết cũng bất quá là 100 giọt, nơi này đã có 1/10, đầy đủ một nhân loại hoàn thành hoán huyết đoạn tu luyện. Chính ngươi xem điện tịch liền biết. Chu Phàm lúc này mới gật gật đầu, là xem lên Long Thần nhất tộc hao tốn sức lực sáng tạo ra dung huyết bí pháp. Cái môn này dung huyết bí pháp tên là Long Thần biến phía trên xác thực đề cập, đối với nhân loại mà nói, Long Thần Huyết 10 giọt liền đầy đủ. Hắn không có nhìn kỹ, mà là đem sách đóng lại, nhìn về phía Hắc Long, lớn sám trùng ngươi cũng cầm, ta cũng vô pháp lại đổi ý cầm lại lớn sám trùng, ta muốn hỏi ngươi một kiện liên quan tới Long Thần Huyết chuyện. Nói nghe một chút. Hắc Long có chút hiếu kỳ nói, Long Thần Huyết cùng Dung Huyết Bí Pháp tại giao dịch phạm vi bên trong, ta nghĩ bọn chúng trên bản chất không có vấn đề, ta nghĩ biết đến là nó tồn tại cái gì ta không biết vấn đề khác, đúng không? Chu Phàm nhìn xem Hắc Long hỏi. Hắc Long trầm mặc một cái nói, ngươi đoán được. Đoán được một chút, dù sao Long Thần Huyết ta nghĩ đối với ngươi mà nói ý nghĩa phi phàm, loại này bản tộc huyết dịch, ngươi cứ như vậy hảo phóng lấy ra làm giao dịch bán cho ta, ta nghĩ hẳn không có đơn giản như vậy. Chu Phàm thẳng thắn nói. Hắc Long nhìn một chút huyết cầu, mới lại nhìn thẳng Chu Phàm, dù cho ngươi đoán được một chút, bản tọa cũng sẽ không như vậy nói cho ngươi, ngươi muốn biết vấn đề đáp án, vậy liền cần nỗ lực 10 cái lớn sám trùng giá cả, ngươi nguyện ý cho sao? Không có vấn đề. Chu Phàm đáp ứng. Đối với hắn mà nói, có thể sử dụng 10 cái lớn sám trùng liền có thể biết Long Thần Huyết thai hoàng ẩm, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 471. Uy hiếp chương 471, uy hiếp Hắc Long thấy Chu Phàm đáp ứng, nàng lại từ hòn bi bên trong lấy đi 10 cái sáng trùng, mới chậm rãi nói, dù sao Long Thần Huyết giao dịch đã đạt thành, ngươi lại đoán được một chút, cái kia nói cho người cũng không sao. Chu Phàm không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe. Long Thần Huyết cùng Dung Huyết Bí Pháp Long Thần thay đổi về mặt tu luyện đều không có vấn đề, vấn đề xuất hiện ở Long Thần Huyết là Long Thần Huyết bên trên, bản tọa trước đó cũng đã nói, Long thần huyết cũng không phải nhân loại có thể rình mò. Long thần nhất tộc có thể nghiên cứu nhân loại hoán huyết đoạn, đồng thời khai sáng long thần huyết dung huyết bí pháp, nhưng những thứ này chẳng qua là làm long thần nhất tộc tu luyện tham khảo tác dụng, cũng không thật là cho các ngươi nhân loại sáng tạo công pháp. Một khi thật sự có nhân loại có được long thần huyết, đồng thời lợi dụng long thần huyết tu luyện, mà bất hạnh nhường long tộc biết, ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Hắc Long cười lạnh nói. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, cái này cùng hắn trước đó một cái phỏng đoán không sai biệt lắm. Tại long tộc xem ra, nhân loại trong cơ thể có được long thần huyết vậy liền giống như là làm bẩn long thần nhất tộc tôn quý huyết thống, sẽ chỉ có một cái hậu quả, long tộc cùng ngươi không chết không nứt. Hắc Long cho ra đáp án. Chu Phàm mặt lạnh lấy hỏi, ngươi nói là toàn bộ long tộc vẫn là long thần nhất tộc, bọn chúng cứ như vậy coi trọng cái này sao? Hắc Long cười nói, long thần nhất tộc một mực là long tộc chí cao vô thượng đế hoàng, có thụ long tộc tôn kính cùng tin cậy, bản tọa nói đương nhiên là toàn bộ long tộc. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi bây giờ bị vây ở chỗ này, không biết tình huống bên ngoài, nói không chừng số lượng vốn là thưa thất long thần nhất tộc cũng chết còn lại ngươi một cái, long tộc đã sớm không quan tâm long thần nhất tộc máu rơi xuống trên tay người nào. Hắc Long cười nhạo một tiếng, bản tọa là bị vây ở chỗ này, nhưng bản tọa nhớ kỹ mình còn có hai cái vô dụng đệ đệ, bọn chúng nếu là không làm chuyện ngu xuẩn, coi như tuổi thọ tận, hẳn là cũng có thể lưu lại dòng dõi đến, long thần nhất tộc đoạn tuyệt sát suất rất nhỏ, bản tọa khuyên ngươi vẫn là không cần ôm lấy may mắn tâm lý tốt. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, nếu như ta đổi long thần huyết bất kỳ cái gì một đầu long đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra được sao? Nếu là chỉ có nào đó một số long có thể cảm ứng ra đến, thế giới này cái này bao lớn, hắn cả một đời cũng không gặp được mấy đầu long, căn bản không cần lo lắng loại vấn đề này. Ngươi nói đúng, bất kỳ cái gì một đầu long đều có thể nhẹ nhõm cảm ứng ra tới. Hắc Long thanh âm vui vẻ, bởi vì long thần huyết trời sinh liền mang theo long thần uy áp, uy thế như vậy nhân loại cảm ứng không rõ ràng, nhưng chỉ cần là long đều có thể cảm ứng được uy thế như vậy. Loại này long thần nhất tộc bẩm sinh uy áp, chỉ cần nó đi qua long tộc thánh địa, đều có thể rõ ràng nhận ra đây là long thần nhất tộc uy áp, mà có rất ít long là không có đi qua long tộc thánh địa. Một khi nhường một đầu long phát hiện ngươi dung hợp long thần huyết, giống như bực này đại sự, tất nhiên sẽ chuyển về long tộc thánh địa, cái kia đến lúc đó chẳng khác nào toàn bộ long tộc đều biết. Chu Phàm nghe sắc mặt càng khó coi, vấn đề so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Giống như Hắc Long nói như vậy, bị toàn bộ long tộc biết trong thân thể của hắn có long thần huyết, vậy hắn sợ rằng sẽ lọt vào long tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Hắn lấy cái gì đi ngăn cản cường đại long tộc? Có thể nói tu luyện long thần huyết chẳng khác nào ở trên người trói một cái bom hẹn giờ. Cho nên nói ngươi có được long thần huyết, cái kia cũng vô dụng, bởi vì ngươi căn bản không dám luyện. Hắc Long rất vui vẻ cười lên, ngươi cái này 2000 đầu lớn sám trùng bạch hoa. Ai nói ta không dám luyện? Chu Phàm sắc mặt quyết tâm, thế giới này long cũng không nhiều, nếu là thật bất hạnh gặp phải, vậy ta liền làm một cái đồ long dũng sĩ, đem bọn nó làm thịt giữ vững bí mật này. Lớn không đem đức tự đao đổi tên đồ long bảo đao. Đồ long dũng sĩ. Hắc Long cười vui vẻ hơn, chỉ bằng ngươi. Đồng dạng không thành niên long, ngươi là không gặp được, về phần thành niên long, thực lực của ngươi lại cao mấy giai cũng không có cơ hội. Chúng ta long tộc số lượng vốn là không nhiều, chết tùy ý một đầu long, trưởng lão hội đều sẽ bày ra điều tra. Long thế nhưng là cực kỳ bao che cho con một loại sinh vật, ngươi coi như thật sự có thực lực giết chết một đầu long, cũng sẽ bị chúng ta long tộc để mắt tới. Những lời này đều là tại giao dịch vấn đề trả lời phạm vi bên trong, Hắc Long hiển nhiên không có nói sai. Chu Phàm cảm thấy nhức đầu, nếu là dạng này, cái này long thần huyết coi như cho dù tốt, hắn thật đúng là không dám tu luyện, một khi thật trêu chọc long tộc, cái mạng nhỏ của hắn khẳng định đến chơi xong. Bằng không cầm tới bên ngoài, đem long thần huyết bán đi tốt đổi lấy một nhóm phong phú tài nguyên tới hồi huyết. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền từ bỏ cái này hoang đường tìm cách, cầm long thần huyết đi bán. Đừng nói trước có thể hay không tìm tới mua được long thần huyết khách hàng, coi như có thể tìm tới, hắn dám bán không? Một khi tiết lộ ra ngoài, để người ta biết thân phận của hắn, đây chính là chân quý vô cùng long thần huyết, đến cuối cùng rước lấy phiền phức tuyệt không thấp hơn bị long tộc biết. Chu Phàm trong lòng có chút khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ hoa 2000 đầu lớn sám trùng mua về long thần huyết cùng dung huyết bí pháp muốn thành không dám dùng rác rưởi. May mắn Hắc Long muốn 3000 đầu lớn sám trùng thời điểm, hắn không cho, bằng không tổn thất càng lớn hơn. Sám trùng? A. Chu Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mà lộ ra vẻ suy tư. Hắc Long một mực chú ý Chu Phàm thần sắc biến hóa, nàng hiện tại nhìn thấy Chu Phàm vẻ mặt như vậy, nhìn không được nghĩ cái này nhân loại hiện tại không phải là bi thương muốn tuyệt mới đúng sao? Bộ này suy nghĩ biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói thế gian này sẽ có hay không có cái gì có thể ẩn tàng ta tu luyện Long Thần Huyết biện pháp? Chu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Hắc Long Kim Hoàng đồng tử co rút lại, nàng trầm giọng nói, không có khả năng sẽ có. Vì cái gì không có dựa theo ngươi cách nói, Long Thần Huyết sẽ để cho người tu luyện sinh ra Long Thần uy áp, thế nhưng là uy thế như vậy lại tổn thương không? Được, người chỉ là một loại khí thế. Ta nghĩ luôn có biện pháp có thể thu lại loại khí thế này. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, thế giới này to lớn như thế, không có khả năng một chút biện pháp cũng sẽ không có. Hắc Long trên mặt lộ ra lo lắng nổi giận vẻ mặt, tuyệt không có khả năng này. Lý do đâu? Ngươi vì cái gì như thế phủ định? Chu Phàm nhìn xem Hắc Long nói, là ngươi không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh, vì lẽ đó liền nói không có sao. Hắc Long sững sờ một cái cười lạnh nói, Long Thần Huyết thiên hạ vô song, giống như đen nhánh bên trong quỷ hỏa đồng dạng như vậy sáng tỏ, làm sao che giấu nó bí áp? Luôn sẽ có biện pháp. Chu Phàm kiên trì nói. Được. Hắc Long có chút bực bội vây vây đuôi rồng, đem bong tàu đánh cho ba ba bang, cho dù có biện pháp, nhưng cũng không phải ngươi một cái tiểu võ giả có thể nghĩ ra tới. Ngươi cũng thừa nhận có sao? Chu Phàm cười cười nói. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, vốn không muốn để ý tới Chu Phàm hung hăng càng quái, nhưng nàng cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn Chu Phàm chất vấn, chẳng lẽ ngươi đã nghĩ đến biện pháp? Nếu không phải nghĩ đến biện pháp, cái này nhân loại vì cái gì cố chấp như thế đáp án của vấn đề này. Nếu như vẹn vẹn dựa vào ta, ta xác thực không có khả năng nghĩ ra có thể che giấu long thần huyết khí tức biện pháp, nhưng mà... Chu Phạm nói đến đây dừng lại, hắn nhìn về phía tứ phương bàn cái kia bảy cái cần câu. Ta có không gì làm không được cần câu, nói không chừng ta có thể đem cái kia có thể che giấu long thần uy áp đổ bật câu lên tới. Chương 472. Bực mình chương 472, bực mình câu lên tới. Hắc Long sững sờ, nàng cảm thấy có chút hoang đường nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm khẽ mỉm cười, cần câu sẽ trình độ nhất định căn cứ câu chủ nhu cầu, câu lên thứ mà hắn cần, vậy ta hiện tại thiếu hụt che giấu long thần uy áp đổ bật, nó rất có thể sẽ thay ta câu đi lên. Thứ này có thể là một kiện khí cụ hoặc là một viên đặc thù đan dược loại hình đồ vật. Bất quá vô luận là cái gì, chỉ cần phù hợp yêu cầu của ta liền tốt. Không có khả năng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghĩ câu thứ gì liền câu thứ gì sao? Liền xem như nhu cầu vật, cũng có xác suất. Hắc Long lạnh giọng cười nhạo nói. Nàng sở dĩ một mực không có đem cần câu nhân tố tính toán đi vào, cũng là bởi vì nàng biết cần câu xác suất đến cỡ nào hố người. Câu lên tới đồ vật đại đa số thời điểm cũng sẽ không như câu chủ mong muốn. Giống như lần trước Chu Phàm câu lên bảo vệ tính mạng vật thất thương hoa, dưới cái nhìn của nàng, vận khí đã tốt đến bạo tạc, vận khí như vậy không có lần thứ hai. Xem ra chúng ta thời gian trung đụng vẫn là quá ngắn. Chu Phàm thật sâu thở dài, nếu là vụ hoặc son phấn ở đây, bọn hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Hắn đi qua cầm lấy sám đậm cần câu, lại hướng về thuyền vừa đi đến, ngươi khả năng còn không biết, ta là loại kia một cây xuống dưới, liền có thể câu lên mình muốn đổ bật tiên mệnh chi tử. Hắc Long sắc mặt trầm xuống, lòng của nàng cũng đi theo treo lên, nếu là thật giống như người này nói như vậy, vậy chẳng phải là muốn hỏng bét. Bất quá Chu Phàm muốn câu cá, nàng cũng ngăn cản không, được, chỉ có thể ở một bên khẩn trương nhìn xem. Chu Phàm không chút do dự vùng ra sám đậm cần câu, sám đậm dây câu chìm vào mặt sông, hắn cũng có chút không hiểu khẩn trương lên. Tại chỗ này mặt sông câu một lần cá cần 512 đầu lớn sám trùng, nói cách khác liền xem như sám đậm cần câu, hắn cũng chỉ có 2 lần cơ hội, nếu là câu không nổi cái kia có thể che giấu long thần huyết uy áp biện pháp, hắn chỉ có thể lại đi ra, giết một chút quái dị, tiếp cận đủ lần thứ 2 câu cá cơ hội. Nhưng nhất làm cho hắn lo lắng chính là, cái này cổ quái đáy sông là có hay không có ức chế long thần uy áp biện pháp. Hắn nói nhiều như vậy, chẳng qua là chỉ suy đoán mà thôi. Mặt sông vây quanh dây câu lên vòng xoáy. Sám đậm dây câu kéo căng thời điểm, hắn dùng sức nhấc lên cần câu. Câu lên tới một cái màu đỏ thấp hộp gỗ, hộp gỗ mặt khắc dấu lấy một đầu mỹ lệ phượng hoàng. Chu Phàm không có nhìn kỹ, hắn lại hất lên cần câu, đem món đồ thứ hai câu lên tới. Món đồ thứ hai lại là một cái hộp gỗ, bất quá cái này hộp gỗ toàn thân màu đen, hộp mặt cũng không có bất kỳ cái gì điều khác. Hai kiện đồ vật câu lên tới về sau, Chu Phàm mở ra trước gỗ lim hộp xem xét, sau đó hắn triệt để ngây người. Hắc Long nhịn không được hiếu kỳ, thăm dò nhìn qua, nàng ha ha cười như điên. Trong hộp gỗ là một kiện phấn hồng áo ngực. Áo ngực in một đóa đỏ chót hoa tử vi, cái này hiển nhiên là nữ tử xuyên thiếp thân quần áo. Ngươi nhanh mặc nó vào, nói không chừng liền có thể áp chế bản tộc long thần uy áp. Hắc Long cười đến cái kia hoàng kim đồng tử nước mắt cũng báo tố đi ra. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, coi như cái này áo ngực có ức chế long thần uy áp tác dụng, hắn cũng không dám xuyên. Đường đường nam tử hắn mặc một bộ phấn hồng áo ngực. Suy nghĩ một chút, trang diện kia quá cay con mắt. Chu Phàm không cam tâm lấy ra cái này phấn hồng áo ngực, hắn vừa định nhường Hắc Long thay hắn giám định một cái, nhìn xem cuối cùng là thứ quỷ gì thời điểm, mới phát hiện trong hộp gỗ còn kèm theo một trương giấy trắng. Hắn vội vàng lấy nhìn kỹ, trên giấy có chữ viết, bổn tiên tử mỹ mạo vô song, có 102 thiên hạ, nhưng làm sao khốn tại thuyền hải tặc, cũng không biết cả đời này phải chăng còn có xuống thuyền cơ hội. Nếu là không có, vậy cái này kiện ta xuyên qua áo ngực liền là ta lưu tại thế gian cuối cùng một kiện vật kỷ niệm. Mong rằng người hữu duyên nhặt được về sau hảo hảo đảm bảo, ghi nhớ ta son phấn tiên tử chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cuối cùng nếu như nữ tử nhặt được, tuyệt đối không nên xuyên, bởi vì ngươi không có ta đẹp, mặc vào khẳng định không dễ nhìn, nếu như nam tử nhặt được, thích cầm đi làm cái gì xấu hổ sự tình, cứ việc đi làm. Nhưng đây chẳng qua là một kiện phổ thông quần áo, điểm nhẹ đừng làm hư. Chuyện quan trọng nhất là, ghi nhớ nói cho thế gian tất cả mọi người, ta son phấn tiên tử là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Son phấn khả năng tuyệt bút. Chu Phàm sau khi xem xong một trận trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi Chu Phàm đang nhìn thời điểm, Hắc Long cũng đi theo xem hết, sau khi xem xong, nàng cười đến trên thuyền lăn lộn, làm cho thuyền lung la lung lay, nàng sắp chết cười. Chu Phàm khóc không ra nước mắt, son phấn em gái ngươi, ngươi học người chơi cái gì phiêu lưu bình, ngươi có thể hại chết ta. Hắn không nghĩ tới câu lên tới sẽ là son phấn nhàm chán lúc ném hôi hà áo ngực. Vừa rồi thật kém chút để ngươi hù đến bản tọa. Hắc Long cười một hồi lâu, mới đứng lên mặt lộ niềm ai, ngươi không phải nói khoác tự mình là cái gì thiên mệnh chi tử, khí vận tốt đến bạo tạc, ngươi liền điểm ấy khí vận sao? Đối mặt Hắc Long niềm ai, Chu Phàm trầm mặc, sau đó hắn cầm áo ngực thật sâu ngửi một cái. Không nghĩ tới ngươi vẫn là loại này chết biến thái. Hắc Long một mặt kinh bị nói, nàng quen thuộc nhân tộc văn hóa, đương nhiên biết Chu Phàm hiện tại hành vi là cái gì. Chu Phàm không thèm để ý, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta dùng chính là sám đậm cần câu, hoa 256 đầu lớn sám trùng câu lên tới độ vận, mặc kệ trước đó nó là ai. Hiện tại liền là ta, ta ngửi một cái làm sao? Hắn tâm đang dỉ máu, đây chính là 256 đầu lớn sám trùng, thế mà chỉ câu lên một kiện áo ngực, liền xem như áo ngực, vậy nó có lẽ tại trong tay mình phát huy tác dụng, vì lẽ đó hắn mới quyết định nghe một cái. Ngươi đừng nói, thật đúng là thơm. Chu Phàm mặt không chút thay đổi nói, cũng không biết cái đồ chơi này tại hôi hà bên trong là như thế nào bảo tồn, thế mà cho đến ngày nay còn có son phấn trên người mùi thơm cơ thể. Phi, Hắc Long xì một cái, tỏ vẻ khinh thường. Bất quá cũng chỉ có thể ngửi một cái, thật đem ra làm chuyện khác. Chu Phàm cũng không phải loại người này, cái này chỉ sợ là trước mắt hắn câu lên tới rác rưởi nhất một kiện đồ vật. Hắn thở dài, bất quá trước kia liền biết cần câu sẽ nhất định sát suất câu lên rác rưởi phẩm, vì lẽ đó đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nếu là son phấn còn không có ngủ say, nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút, nhường son phấn hoa một chút đền bù chuột về đi, hiện tại liền thật thành phế phẩm. Bất quá hắn lại ngược lại tưởng tượng, coi như son phấn tại, dùng son phấn tính cách, đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý trả giá đắt chuột về đi. Hắn liền không có nghĩ nhiều nữa, mà là đem món kia bực mình áo ngực nhét về gỗ linh hộp, lại cầm lấy hắc hộp gỗ. Hắn hít sâu khẩu khí, cái này hắc hộp gỗ là hắn tối nay hy vọng cuối cùng. Hy vọng không còn là rác rưởi phẩm. Hắc Long bình tĩnh nhìn xem, nàng hiện tại đối Chu Phàm vận khí sinh ra hoài nghi, cũng không lại tin tưởng Chu Phàm chuyện ma quỷ. Chu Phàm mở ra hộp gỗ màu đen, bên trong rõ ràng là một bản điện tịch. Phí huyết. Chu Phàm nhìn xem điện tịch danh tự, sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích. Phí huyết. Hắc Long mắt lộ nghi hoặc, nàng chưa từng nghe qua cái này điện tịch danh tự. Bất quá thế gian công pháp võ kỹ nhiều vô số kể, nàng chưa từng nghe qua cũng không kỳ quái. Chu Phàm đã không kịp chờ đợi lật ra bản này điện tịch nhìn kỹ, phàm là điện tịch khúc dạo đầu nhất định là nói do nó công dụng. Trên mặt hắn rất nhanh lộ ra nét mừng. Chương 473. Hối hận chương 473, hối hận Chu Phàm rất nhanh liền đem tên là phí huyết điện tịch đóng lại. Trên mặt hắn tất cả đều là không che giấu được ý cười. Ngươi cười cái gì? Cái này điện tịch là chuyện gì xảy ra? Hắc Long nội tâm có chút bất an, cái này chẳng lẽ thật là? Chu Phàm liếc một chút Hắc Long, con rồng này cho hắn đào một cái hố to, kém chút còn bắt hắn cho chôn, nhưng mà hiện tại vấn đề cuối cùng nhường hắn giải quyết. Đây là một môn cực kỳ thần kỳ võ kỹ, nó có thể để cho hắn huyết đoạn võ giả tự nhiên khống chế máu của mình. Chu Phàm cười giải thích nói, ví dụ áp chế dị huyết thuộc tính liền là nó tương đối đơn giản một loại tác dụng. Đây không có khả năng, ngươi đang gạt bản tọa. Hắc Long trầm giọng chất vấn móng đuốt rối ra, đưa cho bản tọa nhìn xem. Làm sao ngươi còn nghĩ đoạt sao? Chu Phàm nhưng không có cho Hắc Long, sắc mặt hắn hơi trầm xuống nói, bản tọa cần phải đoạt. Hắc Long lỗ mũi kèm chút phun ra hai đạo ngọn lửa tới. Đây chính là ta thiên tân vạn khổ câu lên tới, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cho ngươi xem? Coi như dung mạo ngươi so son phấn đẹp, cái kia cũng không có khả năng, huống chi ngươi trong mắt ta chỉ là một đầu lớn Hắc Long. Chu Phàm cười nhạo nói. Hắc Long căm tức nhìn Chu Phàm, hỗn đản này đem tự mình đường đường Long Thần chi chủ xem như cường đạo coi như, lại còn coi tự mình hiếm có xem một bản hoán huyết đoạn võ kỹ sao? Hắc Long cưỡng chế trụ nộ khí nghĩ quay người rời đi. Ngươi không muốn nhìn sao? Chu Phàm cười lắc lắc trong tay điện tịch, sáng tạo phí huyết cao nhân danh tự là huyết quân tử, hắn khoe khoang phí huyết chính là hoán huyết đoạn đệ nhất võ kỹ. Mặc dù không biết ở trong đó có bao nhiêu trình độ, nhưng hắn dám nói như vậy, đủ để chứng minh phí huyết vũ kỹ này có chỗ bất phàm. Ngươi muốn cái gì? Hắc Long xoay người lại hỏi. Nhân loại hoán huyết đoạn võ kỹ nàng có không ít, nàng xác thực rất hiếu kỳ, bởi vì trong trí nhớ của nàng đã từng nhớ kỹ huyết quân tử danh tiếng, kia là một cái thiên phú tuyệt diễm hạng người, hắn sáng tạo võ kỹ, cái kia đối nàng mà nói liền không chỉ là hoán huyết đoạn đệ nhất võ kỹ đơn giản như vậy, liền xem như cấp thấp võ kỹ, chỉ cần đầy đủ kinh diễm, cái kia đối nàng cấp độ này tu sĩ tới nói cũng sẽ có không ít chỗ đáng tham khảo. Nhất là cái này nhân loại tự xưng cái này bí thuật có thể áp chế long thần uy áp, nàng ngược lại là muốn nhìn có phải như vậy hay không. Bất quá nàng vẫn là giữ vững bình tĩnh, không có hiện lộ ra tự mình tiểu tâm tư tới. Ta yêu cầu cũng không nhiều, ngươi cho 1000 đầu lớn sáng trùng, ta liền cho ngươi xem. Chu Phàm biết phí huyết quả nhiên gây nên Hắc Long hứng thú, hắn không chút do dự nói. Chỉ là Hắc Long cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ phí 256 đầu lớn sám trùng liền câu lên tới độ bật, dám thu bản tọa 1000 đầu lớn sám trùng. Ngươi cho rằng 256 đầu lớn sám trùng liền có thể câu lên tới sao? Cái này còn phải xem vật khí. Chu Phàm im lặng phản bác. Hắc Long trầm mặt một cái, không kiên nhẫn nói, cho ngươi 512 đầu lớn sám trùng, được thì được, không được thì không được. Thành giao. Chu Phàm cười nói. 512 đầu lớn sám trùng, vậy hắn lần này mỗi câu liền toàn bộ trở về, hơn nữa còn trắng đến một bản điện tịch cùng một đầu son phấn đã dùng qua áo ngực. Cái này mua bán tuyệt không thua thiệt. Bất quá ngươi trước phải bảo đảm, ngươi mới vừa nói liên quan tới cái này điện tịch lời nói không có giả dối. Hắc Long lại một mặt cảnh giác nói, cái này nhân loại gian trá giả hoạt háo sắc vô sỉ, nàng hoàn toàn không tín nhiệm hắn. Chu Phàm rất thẳng thắn hướng truyền thể, hắn đối Hắc Long nói tới phí huyết bất kỳ tin tức gì cũng không có nửa điểm giả dối. Hắc Long đáp ứng giao dịch cũng đem 512 đầu lớn sám trùng để vào hòn bi bên trong, vì thế nàng ánh mắt có chút giết lạnh, bởi vì bực này cùng với nàng tối nay đem Long thần huyết cùng dung huyết bí pháp bán đi, chỉ kiếm lợi 1500 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm thấy lớn sám trùng tới tay, hắn gửi đem phí huyết điện tịch đưa cho Hắc Long. Hắc Long cầm lấy phí huyết chỉ là có chút trầm ngâm, sương mù sám tại nàng bên trái móng nuốt lượn lờ mà qua, nàng móng trái lại nhiều một bản giống nhau như lúc điện tịch. Hắc Long đem cái kia nguyên bản ném về cho Chu Phàm, nàng nhìn lên tự mình phòng chế bản sao. Đối với Hắc Long loại thủ đoạn này, Chu Phàm không có quá kinh ngạc, bất quá trong lòng hắn nghĩ Hắc Long có lẽ không cách nào tùy ý phục chế hắn câu lên tới điện tịch. Nếu không liền sẽ không hướng hắn mua. Đây cũng là thuyền nguyên nhân. Đối Hắc Long mà nói điện tịch rất nhỏ, nhưng nàng thị lực cực kỳ tốt, cái này không chút nào ảnh hưởng nàng nhanh chóng đọc. Nàng thấy rất nhanh, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng sâu, Chu Phàm còn không có lật vài trang, nàng liền xem hết. Dù sao nàng cảnh giới cao tuyệt, phí huyết hoặc là đối Chu Phàm mà nói cực kỳ thâm thúy tối nghĩa, nhưng đối với nàng mà nói, nội dung trong sách nhưng không có bất kỳ độ khó mà nói. Khó khăn là loại kia xảo đoạt tiên công võ kỹ cấu tứ. Sau khi xem xong, Hắc Long ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Phàm. Ngươi như thế ưu oán nhìn ta làm cái gì? Chu Phàm cười hỏi. Bản tọa ra 4000 đầu lớn sáng trùng, ngươi đem Long thần huyết cùng Long thần biến trả lại cho bản tọa. Hắc Long chậm rãi nói. 4000 đầu lớn sáng trùng? Chu Phàm nuốt một cái nước bọt, chỉ là hắn rất nhanh ánh mắt kiên định lắc đầu, không có khả năng. Trong lòng của hắn minh bạch Hắc Long sở dĩ nguyện ý gấp đôi giá cả thu hồi Long Thần Huyết cùng Dung Huyết bí pháp, đó là bởi vì phí huyết quả thật có thể ức chế Long Thần Huyết tán phát uy áp. Dạng này Chu Phàm liền có thể dung hợp Long Thần Huyết, ngày sau coi như thật sẽ gặp phải Long tộc, vậy hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị bạch trần. 4000 đầu lớn xám trùng đương nhiên rất hấp dẫn người ta, nhưng mà Long Thần Huyết có thể xưng nhất đẳng dị huyết bên trong cực phẩm dị huyết, nếu là bỏ lỡ, hắn sẽ hối hận cả đời. Dùng Long Thần Huyết tác dụng cực lớn tới nói, 4000 đầu lớn xám trùng hắn cũng không muốn đổi. Người hôn đàn này, đây đã là bản tọa có thể khai ra giá tiền cao nhất, ngươi cũng không nên quá mức. Hắc Long trong mắt có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nàng hối hận đến long ruột đều muốn xoay chuyển tới, lúc đầu nàng cho rằng Chu Phàm không dám dung hợp Long Thần Huyết, hoặc là nói coi như lớn mật dung hợp Long Thần Huyết, vậy cũng sẽ rất nhanh bị Long tộc phát hiện, căn bản sống không bao lâu. Cho nên nàng không quan tâm, đồng thời dùng rẻ tiền giá cả đem bản tộc chân quý Long Thần Huyết bán cho Chu Phàm. Nhưng người nào biết Chu Phàm thế mà thông qua câu cá phương pháp câu lên phí huyết. Cái này phí huyết 100% có thể làm cho Chu Phàm khống chế trong máu Long Thần nhất tộc uy áp. Nói cách khác, tai họa ngầm lớn nhất đã để Chu Phàm giải quyết. Hôn đàn này sẽ không có chút nào gánh nặng trong lòng dung hợp Long Thần nhất tộc cao quý huyết dịch, cái này khiến nàng sao có thể nhẫn. Ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy, ngươi hãy tỉnh lại đi. Chu Phàm không có để ý Hắc Long nộ khí, ở đây Hắc Long lại không thể động thủ với hắn, hắn căn bản cũng không sợ. Ngươi nếu là dám dung hợp Long Thần huyết, chờ bản tọa thoát thân này, liền là ngươi bỏ mình thời điểm. Hắc Long phát ra lạnh lùng sát ý nói, nàng thân là Long Thần nhất tộc lãnh tụ, Long tộc chi chủ, đem Long Thần huyết cho một nhân loại, hay là không có lòng dám chỉ trích nàng, nhưng mà nàng quá không, được, trong lòng mình một quan, nếu có thể thoát thân, nàng chuyện thứ nhất khẳng định là giết cái này nhân loại, để tránh Long Thần huyết dẫn ra ngoài. Ngươi hù ai đây? Chu Phàm cười nói, ngươi có thể hay không thoát thân, còn không phải xem ta. Nếu là ta không cách nào làm cho thuyền đến điểm cuối, ta đoán chừng liền ngọn cụ đòi, khi đó ngươi coi như có thể thoát khốn, cũng tìm không thấy ta. Chương 474. Cổ quái chương 474, cổ quái Hắc Long trong mắt ngậm lấy tức giận, bởi vì giống như Chu Phàm nói như vậy, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng xác thực không làm gì được Chu Phàm. Ngươi cũng không cần quá tức giận, dù sao ta làm lên thuyền người, đừng nói số tuổi thọ ít đến tương cảm, liền xem như số tuổi thọ dài, thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, ai biết ta có thể sống bao lâu. Chu Phàm cười an ủi. Hắc Long nộ khí hơi giải, nàng nghĩ thầm đây quả thật là có đạo lý, lên thuyền người đều là một chút đoạn mệnh loại, nàng làm gì tức giận như vậy. Người cuối cùng không phải long, cái này Long Thần huyết không có khả năng thông qua giao phối di chuyển xuống dưới. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, coi như người này chết, trong cơ thể hắn Long Thần huyết có khả năng bị người để luyện ra lại dùng tại những người khác trên thân. Bất quá liền xem như dạng này, cái kia dùng người không có lý do cũng vừa lúc tu luyện phí huyết trừ phi người này. Vậy ngươi hướng thuyền thể, không được đem Long Thần huyết cùng phí huyết chuyển cho bất luận cái gì sinh linh. Hắc Long quyết định đem cái này lỗ thủng bổ sung. Ngươi cho ta 500 đầu lớn sáng trùng, ta lập tức thể. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Dựa vào cái gì? Hắc Long nhìn hằm hằm hắn, tên chó chết này lại dám bắt chẹn nàng. Dựa vào cái gì ta vô duyên vô cớ muốn thể? Chu Phàm hỏi lại. Nếu là ngươi không thể, về sau đừng nghĩ từ bản tọa nơi này được bất kỳ vật gì. Hắc Long trong lời nói mang theo uy hiếp. Thế nhưng là ta từ ngươi nơi đó có được đồ vật, đều là ta dùng sám trùng đổi lấy, ngươi cũng không phải miễn phí cho ta, trước đó cho Long Thần huyết thời điểm, cũng không có nói không thể chuyển nhân. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như ngươi không muốn giao dịch, vậy cũng chớ giao dịch. Tùy ngươi. Hắc Long suy nghĩ một chút đống nhiên từ bỏ, nàng quay người không tiếp tục để ý Chu Phàm. Uy, ngươi thật không suy tính một chút, chỉ cần 500 đầu lớn sám trùng, ta liền sẽ không đem phí huyết hoặc Long Thần huyết những vật này dạy cho bất luận cái gì sinh linh. Chu Phàm ở một bên quên lơn. Giống như Long Thần huyết vật chân quý như vậy, lại muốn từ thân thể ngươi rút đi ra, vậy chỉ có một khả năng, trừ phi ngươi chết, vì lẽ đó tại ngươi trước khi chết bản tọa đều không cần lo lắng. Về phần sau khi ngươi chết, bản tọa nếu có thể thoát khốn, tự nhiên sẽ có biện pháp tra rõ việc này, ngươi sẽ đem Long Thần huyết chuyển đi, còn kia khả năng chuyển cho ngươi coi trọng người, chờ bản tọa thật phát hiện có người này, bản tọa liền sẽ liền hắn trên dưới cựu tộc một tên cũng không để lại. Hắc Long tỉnh táo nói, nhưng là muốn là ngươi ra không được, Long Thần huyết nói không chừng liền sẽ tại trong nhân loại đời đời truyền lại xuống dưới. Chu Phàm lại là nói như thế, bản tọa nếu là ra không được, vậy việc này liền không cần đến bản tọa tới quan tâm. Hắc Long trả lời, dù sao như thế nào chuyển, cũng chính là một phần Long Thần huyết mà thôi. Chu Phàm không còn gì để nói, xem ra đầu này Hắc Long là đột nhiên triệt để nghĩ thông suốt, nhìn thấu không xoắn xuýt vấn đề này. Chu Phàm chỉnh lý tối nay được thu hoạch, bất quá hắn rất mau nhìn ăn mặc có son phấn áo ngực gỗ lim hộp có chút mà người. Không phải hắn lên cái gì hèn mọn suy nghĩ, mà là hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Hắn nghĩ tới son phấn tính cách còn có trước đó cái kia thất thải tình thạch đùa ác, hắn liền có chút không rét mà run. Cái này áo ngực rất có thể có vấn đề. Chí ít tuyệt sẽ không là cái gì phổ phổ thông thông tiếp thân quần áo. Dù sao có thể từ hôi hà câu lên đồ vật trừ lên thuyền người còn ai vào đây. Son phấn đối điểm ấy khẳng định cũng lòng dạ biết rõ, thế nhưng là nàng vẫn là đem cái này áo ngực ném sông, cái này sợ không phải cái gì cùng loại thất thải tình thạch cái chủng loại kia cả bấy. Thậm chí rất có thể là tại hắn lên thuyền về sau, son phấn mới ném xuống, đây là vì hắn mà thiết lập cả bấy. Ta muốn giám định vật phẩm. Chu Phàm đội vàng hướng Hắc Long nói. Giám định vật phẩm tại Hắc Long trước đó thể trợ giúp phạm vi bên trong, Hắc Long không cách nào cự tuyệt, nàng chuyển qua đầu rồng tới, ngươi muốn giám định cái gì? Dưới cái nhìn của nàng, tối nay Chu Phàm không có cái gì cần giám định đồ vật. Sau đó Chu Phàm giơ lên cái kia gỗ lim hộp, thay ta giám định cái này. Hắc Long đương nhiên biết gỗ lim trong hộp chứa là vật gì, nàng tức giận nói, ngươi hôn đản này là đang đùa bỡn bản tòa sao? Một đầu áo ngực có cái gì tốt giám định? Cũng không có, ta chính là nghĩ giám định một cái. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Hắc Long lúc này mới ý thức được cái gì, nàng lấy đi giám định lớn xám trùng phí tổn cầm lấy gỗ lim hộp, đem đầu kia phấn hồng áo ngực lấy ra, đặt ở móng vuốt bên trong vỏ nha vỏ, trên mặt nàng lộ ra vẻ quái dị. Có phải là có vấn đề gì? Chu Phàm hỏi. Ừm. Hắc Long điểm nhẹ đầu rồng, nàng một mặt không tình nguyện, không muốn nói ra đến, nếu là người này không có muốn nàng giám định, vậy hắn nói không chừng phải ngã nấm mốc. Đầu này trong áo ngực có huyền cơ, đơn giản tới nói, cái kia gọi son phấn người dẫn đạo tại trên đó thiết trí một cái ẩn nấp trận pháp. Hắc Long không thể không nói ra tới. Trận pháp này đến tột cùng có làm được cái gì? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, là hắn biết không có đơn giản như vậy. Thật sự là thật là nguy hiểm, nếu là hắn đần độn đem đầu này áo ngực mang đi ra ngoài, nói không chừng lại phải mắc lừa. Cái kia trận pháp rất đặc thù, bình thường không phải rất lợi hại tu sĩ đều khó mà nhìn ra. Hắc Long lại nghiêm túc quan sát. Nàng không biết trận pháp này danh tự, nhưng có thể xuyên thấu qua cái kia che giấu trận bắn tới suy đoán tác dụng. Cực kỳ lăng lệ cắt chém chi ý. Xem một hồi Hắc Long tán một câu, đây là một cái ẩn chứa đặc thù pháp tắc cắt chém trận pháp. Cắt chém trận pháp. Chu Phàm hơi sững sờ, như thế nào phát động? Nàng thiết lập gợn nước làm trận pháp chốt mở, chỉ cần là nước dung dịch đều có thể phát động, bất quá cái này cắt chém chi ý mặc dù lăng lệ, nhưng phạm vi không khỏi quá nhỏ một chút, nếu như phát động lúc, nhiều nhất liền là cắt đứt nhân loại một bàn tay chiều dài. Hắc Long trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn cảm thấy dưới thân có chút phát lạnh, son phấn nữ nhân này thật tiện. Hắn lại liếc một chút còn chưa hiểu tới Hắc Long, cái này Hắc Long thật đúng là đơn thuần, bất quá hắn chưa hề nói phá. Không đến bao lâu, Chu Phàm liền mang theo hắn đổ vật rời đi Hôi Hà không gian. Chu Phàm vừa đi, trên thuyền nháy mắt trở nên thanh lãnh rất nhiều. Hắc Long một đôi hoàng kim đồng tử lạnh đến như băng thiên tuyết địa tầng dưới chót nhất hàn băng, nàng đầu tiên là căm tức nhìn bảy cái cần câu. Bất quá nàng không có đối bảy cái cần câu làm cái gì, chỉ là dùng một cặp móng chụp vào bong tàu, đem bong tàu cầm ra từng đầu có thể thấy rõ ràng vết cạo. Các người đám này hèn hạ vũ khí, khẳng định là đối bản tọa Long Thần huyết sớm có dự mưu, bằng không sẽ không như thế trùng hợp câu lên kia bản phí huyết. Hắc Long giận không kềm được phủi đi lấy bong tàu. Không có kia bản phí huyết không giải quyết hai hoàng ẩm, ai dám dung hợp Long Thần nhất tộc Long Thần huyết? Cái này căn bản liền là một cái âm mưu, nàng còn đần độn hướng bên trong nhảy, cái này khiến trong nội tâm nàng kìm nén một buồn lửa giận. Nàng chán ghét âm mưu, nếu là ở bên ngoài ai dám đối nàng đùa nghịch nhỏ mọn như vậy, nàng khẳng định sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Cứng rắn bong tàu bên trên sắc bén vết cào càng ngày càng nhiều. Nàng tựa hồ muốn chiếc thuyền này bong tàu tóm đến nhão nhuẹt mới bằng lòng bỏ qua. Sương mù xám hướng trên thuyền tụ đến, trở nên càng ngày càng đông đúc, chỉnh con thuyền cũng bị sương mù xám che giấu. Hắc Long cảm nhận được uy hiếp, còn sót lại nửa cánh mở rộng ra, đã lởm chởm mà đông đúc cánh xương như sắc bén dao nhọn, hoàng kim đồng tử hiện hiện đủ để thiêu đốt thế gian hết thảy lửa giận. Ngươi tên chó chết này, cầm tù bản tọa, hiện tại còn dám uy hiếp bản tọa, ngươi tới nhà. Long Thần nhất tộc uy nghiêm không cho phép nàng có bất kỳ lùi bước. Sau đó sương mù xám cuốn sạch lấy hướng nàng vào tới, đưa nàng cái kia to lớn thân rồng triệt để che quấn. Hắc Long cái kia nổi giận tiếng từ sương mù xám bên trong truyền tới, chấn động đến như gương mặt sông lên từng tầng gợn sóng. Chương 475. Dung huyết chương 475. Dung huyết bởi vì đến Long Thần huyết cùng dung huyết bí pháp, tiếp xuống cái này hai ngày, Chu Phàm trên cơ bản chân không bước ra khỏi nhà, cũng tại siêng năng tu luyện. Cho đến cuối cùng một khối xương sọ bị hắn dùng tẩy tủy công dẫn đạo không âm quỷ lôi hoàn thành tẩy tủy. Hắn rốt cục tẩy tủy cho bẹn. Cảm thụ được toàn thân xương cốt bên trong tràn đầy chân khí, Chu Phàm lộ ra dáng tươi cười, loại trạng thái này nếu là hắn gặp lại huyết lệ cấp đỉnh phong ma tổ, cũng sẽ không chiến đến khổ cực như vậy. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, Lý Cửu Nguyệt đến tìm hắn, nói muốn đi thấy vị kia viên giác đại sư, hỏi hắn phải chăng cảm thấy hứng thú. Chu Phàm lắc đầu, hắn đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú, hắn hôm nay còn muốn nếm thử tiến vào hoán huyết đoạn. Lý Cửu Nguyệt đối với cái này sớm có đoán trước, hắn liền mang theo cái kia Vương Ngũ rời đi nhà. Lý Cửu Nguyệt rời đi về sau, Chu Phàm chấm dứt tốt cửa phòng, dùng phụ lục tướng môn phong cấm lại, để tránh có người xông lầm tiền đến, hắn mới lấy ra cái kia một bình nhỏ long tân huyết. Lưu ly bình bên trong đựng lấy kim hoàng sắc long huyết, nhường sắc mặt hắn trở nên có chút ngưng trọng lên. Cái này hai ngày chăm học khổ luyện sau khi, hắn một mực nghiên cứu dung huyết bí pháp long thần biến. Dù sao hắn đi là dị huyết lộ tuyến. Dị huyết lộ tuyến so với thường thấy nhất hoán huyết tu luyện phương pháp không thể nghi ngờ càng cường đại hơn, nhưng cường đại dị huyết cũng thường thường sẽ nương theo lấy nguy hiểm. Long thần biến nhiều lần đề cập, long thần huyết thập phần cường đại mà bá đạo, nếu là tu luyện hơi không cẩn thận, người tu luyện rất có thể sẽ lọt vào long thần huyết phản vệ, đến lúc đó cả người liền sẽ bị long thần huyết cắn nuốt bột phấn đều không thừa. Nếu là phía trước cảnh giới cơ sở không vững chắc, tố chất thân thể quá kém căn bản là không cách nào dung hợp long thần huyết, nếu là cưỡng ép nếm thử làm như vậy không khác chịu chết. May mắn trước mặt hắn mỗi một cảnh giới cũng đi được rất hoàn mỹ, mà lại hắn vẫn là có được tự lành năng lực quyết nhân thân thể. Thể chất mạnh tại đồng bậc vị võ giả bên trong nghĩ đến có 102. Nếu không phải như thế, chỉ sợ hắn cũng vô pháp xác nhận có thể hay không dung hợp long thần huyết. Vì lẽ đó trước đó đánh tốt nội tình, lần nữa phát huy tác dụng lớn. Hắn bắt đầu vận chuyển long thần biến tâm pháp, tản mát tại thể nội nguyên khí cùng huyết dịch dung hợp, khiến cho huyết dịch liền như là dầu sôi như vậy sôi trào lên. Gân xanh thuận màng da từng đầu nổi lên, trong đó còn có thể rõ ràng nhìn thấy máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy xuôi. Hắn nghiêng lưu ly bình, long thần huyết đi theo nghiêng, nhưng không có tách ra, chân khí của hắn thuận lưu ly bình tan vào long thần huyết bên trong. Long thần huyết rất nhanh liền bị chân khí phân ra một giọt. Giọt này long thần huyết như chân châu đồng dạng nhấp nô đến miệng bình. Chu Phàm dùng đầu ngón tay vạch phá mu bàn tay một đầu gân xanh, máu tươi từ trong đó rơi lã chã mà ra. hắn đem giọt kia bị chân khí khống chế lại long thần huyết đổ vào gân xanh trên vết thương. Dính vào máu người màu vàng huyết châu nháy mắt hiện lên từng cái cơ hồ mảnh không thể gặp điểm nhỏ, nó kéo đưa, tạo thành một đầu màu vàng tiểu long chỉ có to bằng ngón tay, nó cúi đầu tại miệng lớn hút lấy máu người. Chu Phàm đầu ngón tay tràn ra ngân sắc quang mang, một chỉ điểm tại màu vàng tiểu long lên. Màu vàng tiểu long nguyên bản bành trướng thể tích tại bị ngân sắc quang mang bao phủ phía dưới, bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cho đến mảnh như hạt gạo. Nó tại ngân sắc quang mang điều khiển, dọc theo máu gân chui vào. Máu gân vết thương lớp đầy, có thể nhìn thấy một cái nhỏ bé điểm màu vàng tại trong mạch máu chảy. Bất quá Chu Phàm không lo được lại nhìn, hắn nhắm mắt lại, hắn muốn dung hợp giọt này bá đạo long thần huyết. Lẫn vào trong cơ thể giọt này, long thần huyết tại một mình chiến đấu hăng hái, nhưng lại cường đại dị thường, huyết khí của hắn tại nguyên khí hiệp trợ phía dưới, không ngừng nếm thử dung hợp giọt này long thần huyết, lại bị trái lại thôn vệ. Huyết khí của hắn bắt đầu giảm bớt. Chu Phàm nhưng vẫn là không chút hoang mang quán chú huyết khí đi qua, vây quanh long thần huyết. Cái này giống như một trận nhìn không thấy liên quan tới huyết dịch ở giữa chiến đấu, cuối cùng long thần huyết tại phô thiên cái địa huyết khí đại quân phía dưới, từ bỏ chống lại, cùng huyết khí dung hợp lại cùng nhau. Một dung hợp long thần huyết, hắn toàn bộ thân thể huyết dịch đều vì này sôi trào lên, một loại đói cảm giác truyền đến. Long thần biến tâm pháp vận chuyển, đem trong cơ thể khí điển cùng xương cốt chân khí rót vào máu mới bên trong, vì máu mới cung cấp chân khí. Thật lâu, Chu Phàm mới dừng lại vận chuyển tâm pháp, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự mình tiến vào cảnh giới mới, vẫn là màu đỏ khí huyết, nhưng so với trước kia càng thêm thịnh vượng mà cường đại. Mà lại huyết dịch đã dung nạp chân khí. Loại này dung nạp còn không tính hoàn mỹ, hắn có thể cảm giác được chỉ có 1/10 huyết dịch có thể chứa đựng chân khí, nhưng chân khí số lượng nhưng vượt xa hắn tưởng tượng, hắn tính ra một cái, ước chừng là hắn 1/3 xương cốt chân khí số lượng. Cái này khiến hắn thở sâu. Hắn hiểu được giống như Hắc Long nói như vậy, Long thần huyết có thể dự trữ tương đương với phổ thông hoán huyết võ giả gấp 10 chân khí. Nói cách khác hiện tại hắn vẹn vẹn dung hợp một giọt Long thần huyết, vậy liền giống như là một cái bình thường hoán huyết cao đoạn vũ giả trong máu có thể có chân khí số lượng. Cái này vẹn vẹn loại thứ nhất tác dụng, hắn còn sơ bộ có được nhanh chóng hồi phục chân khí năng lực, dù cho còn không tính nhanh, nhưng cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Tương đối tiếc nuối là Long thần nhất tộc mạnh nhất Thiên Phú Long thần ngữ tạm thời còn không cách nào sử dụng, Long thần biến bên trong đề cập, chỉ có hoán huyết cao đoạn dung hợp 10 giọt Long thần huyết mới có cơ hội học được Long thần ngữ. Bất quá hắn rất nhanh liền nhíu mày đến, bởi vì thân thể của hắn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, cỗ uy áp này mang theo cổ lão mà cao quý khí tức. Nếu không phải hắn thân thể dung hợp long thần huyết, đều khó mà phát giác cỗ uy áp này. Xem ra phải lập tức tu luyện phí huyết mới được, để tránh thật đụng phải long tộc, cái kia đến lúc đó liền phiền phức. Ngay tại Chu Phàm lúc tu luyện, Lý Cửu Nguyệt cũng nhìn thấy Phật Hương Tự Phương Trượng Biên Giác đại sư. Bởi vì Chu Phàm không có tới, Lý Cửu Nguyệt cũng không cần phí tâm tư tránh đi Chu Phàm, mà là nhường Vương Ngũ lui ra về sau, hắn cùng Biên Giác đại sư chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Sau khi nói xong, hắn lấy ra cái kia ngọn lớn chừng bàn tay lưu ly ngọn đèn đặt lên bàn. Mấy đạo phù lục dán ngọn đèn, có màu đỏ phù văn khóa lại ngọn đèn, nhìn không thấy tình hình bên trong. Nhưng Biên Giác đại sư Phật pháp tu trì nhiều năm, đối với hồn phách loại hình quái dị mẫn cảm nhất, hắn có thể cảm ứng được ngọn đèn bên trong oán hận chi ý, thực ra coi như không cảm ứng được, hắn cũng đã từ Lý Cửu Nguyệt trong miệng biết được trong này phong ấn chính là một đầu bạch lệ cấp thôn oán. Hắn nhìn một chút ngọn đèn, lại nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt, "A Di Đà Phật, Lý thí chủ muốn lao nạp niệm độ linh kinh tiêu mất bọn chúng hận ý, khiến cho bọn chúng có thể từ đó giải thoát, mà không phải một mực làm một đầu thôn oán hận xuống dưới. Cái này tự nhiên là một kiện việc thiện, nhưng xin thứ cho lão nạp bất lực." Viên Giác đại sư khẽ thở dài. Lý Cửu Nguyệt đối với Viên Giác đại sư lời nói không có ngoài ý muốn, hắn giữ vững bình tĩnh, bởi vì độ linh kinh không phải phổ thông kinh văn, mà là đại Phật tự bên trong rất là đặc thù kinh văn, loại này kinh văn có thể siêu độ bởi vì một ít nguyên nhân lưu lạc làm quái dị tập hợp thể nhân hồn. Nhưng niệm độ linh kinh không phải là không có đại giới, nó đại giới là một người 10 năm số tuổi thọ. Chương 476. Độ linh kinh chương 476, độ linh kinh Viên Giác đại sư là đắc đạo cao tăng, muốn hắn giết chết một đầu thôn đoán, hắn sẽ hạnh phúc tại thay người loại làm như vậy. Nhưng muốn hắn niệm độ linh kinh tới siêu độ thôn đoán, này lại khiến cho hắn giảm thọ 10 năm, hắn liền không cách nào làm như vậy. Thế gian quái dị ngàn ngàn vạn vạn, nhân hồn hình thành quái dị cũng không ít, nếu là mỗi cái khách hành hương tới cửa cũng đưa ra yêu cầu như vậy, hắn lại có chuyện nhờ tất đáp, hắn đã sớm đi gặp Phật tổ. Giảm thọ 10 năm niệm một lần độ linh kinh dạng này đại giới, liền xem như đắc đạo cao tăng cũng không nguyện ý tùy tiện đi làm. Lý Cửu Nguyệt đối với cái này tự nhiên hết sức rõ ràng. Hắn nhìn một chút ngọn đèn, trong mắt lộ ra vẻ đau thương, hắn rất nhanh thu liễm, cười nói, Viên Giác đại sư lo lắng ta đương nhiên minh bạch, chỉ là cái này thôn đoán cùng ta quan hệ không ít, mong rằng đại sư hỗ trợ một cái. Viên Giác đại sư trầm mặc không có trả lời, hắn thấy, việc này đã kết thúc. Viên Giác đại sư không ngại xem trước một chút ta chuẩn bị hiến cho Phật Hương tự đồ vật, mới quyết định cũng không muộn. Lý Cửu Nguyệt nói xong lại chỉ tay mặt bàn ba cái trường hộp. Viên Giác đại sư chỉ là liếc một chút, không có lấy lên ý tứ, hắn chỉ là thở dài, Lý thí chủ không cần như thế, không phải là không muốn rút, mà là không thể rút. Tuổi của hắn đã không nhỏ, ít hơn nữa 10 năm tuổi thọ chỉ sợ vậy liền thật là ngày giờ không nhiều. Lý Cửu Nguyệt không nói gì, chỉ là theo thứ tự mở ra ba cái trường hộp. Cái thứ nhất hộp là một chuỗi hắc thạch chẳng hạn, hạt châu mượt mà sáng long lanh, tản mát ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Viên Giác đại sư đồng tử có chút co bảo, hắn ổn định tâm thần mới nhìn hướng cái thứ hai hộp. Cái thứ hai trong hộp là một bản kinh thư, trang sách bên trên viết Thiên Tàng Kinh ba chữ, cái này rõ ràng là một bản thất truyền đã lâu Phật gia kinh văn. Viên Giác đại sư nhẫn mại lấy không có lập tức cầm lấy bản này Phật gia kinh văn. Cái thứ ba trong hộp thịnh phóng lấy một cái thanh đồng lư hương bên trên khắc dấu lấy đậu nành lớn kinh văn phát ra màu vàng kim nhàn nhạt phật quang. Viên Giác đại sư mặt biến sắc đến ngưng trọng lên, hắn cố nén không tiếp tục xem ba cái hộp đồ vật một chút, mà là mặc niệm kinh văn tĩnh tâm, Lý thí chủ đến tột cùng tới từ nơi nào? Cái này ba món đồ liền xem như cao tượng huyện đệ nhất thế gia Trương Lý gia cũng chưa chắc cầm ra được. Viên Giác đại sư cần gì phải để ý ta đến từ chỗ nào? Lý Cửu Nguyệt không nhanh không chậm nói, ta lại không có ác ý, cái này ba món đồ là tệ hiệu buôn phí hết tâm tư siêu tập mà đến, nghĩ đến đối Viên Giác đại sư tình tu Phật pháp có trợ giúp rất lớn, mà lại ta muốn Viên Giác đại sư làm cũng không phải chuyện gì xấu, Viên Giác đại sư chỉ cần nói cho ta, có nguyện ý hay không đón lấy việc này. Nếu là không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể tìm người khác. Đây là Lý Cửu Nguyệt có thể khai ra giá cả, có thể niệm độ linh kinh hòa thượng có lẽ không nhiều, nhưng cũng sẽ không quá mức thưa thớt, hắn sẽ không vì vậy mà khó xử Viên Giác đại sư. A Di Đà Phật, Lý thí chủ cho lão nạp ra một nan đề. Viên Giác đại sư mặt lộ vẻ khó khăn, do dự. Nếu là Lý Cửu Nguyệt mang tới là vàng bạc châu báu hay hoặc là cái khác chân quý đồ vật, hắn một người xuất gia sẽ không tâm động, nhưng cái này ba kiện đồ vật hay là không tính là Phật môn chí bảo, nhưng đối Phật gia tới nói cũng coi là ít có bảo vật. Thế nhưng là đáp ứng, niệm độ linh kinh liền sẽ không gặp 10 năm tuổi thọ, thực sự là nhường hắn khó mà quyết đoán. Về phần Lý Cửu Nguyệt lai lịch, hắn không muốn nói, Viên Giác đại sư cũng không tiếp tục truy cứu tiếp ý tứ, dù sao mỗi cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có chút không nguyện ý lộ ra thân phận người tìm hắn hỗ trợ. Lý Cửu Nguyệt không có thúc giục, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Thôi, ai bảo lão nạp lòng tham đâu? Viên Giác đại sư thở dài, lão nạp đáp ứng là được. Nếu là bỏ lỡ cái này ba kiện đồ vật, hắn sẽ hối hận cả một đời, 10 năm tuổi thọ dùng để đổi cái này ba kiện đồ vật, vẫn là đáng giá. Hắn cũng không phải vẹn vẹn vì chính mình, về sau coi như hắn chết, Phật Hương tự cũng có thể đem cái này ba kiện đồ vật truyền thừa tiếp, hắn cũng có thể không thẹn Phật Hương tự lịch đại tổ tiên. Hòa thượng cũng muốn ăn uống cùng với ngủ, ai có thể làm được chân chính không trệ tại vật. Vậy liền xin nhờ. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói. Can hệ trọng đại, Viên Giác đại sư đứng lên, đầu tiên là kiểm tra ba loại bảo vật là thật hay giả. Lý Cửu Nguyệt chỉ là ở một bên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem, hắn nhường người tìm kiếm tới đồ vật, tự nhiên không phải là giả dối. Xác nhận không phải hàng nhái về sau, Viên Giác đại sư liền nhường chùa miếu hòa thượng cầm đi thu lại, hắn mang theo Lý Cửu Nguyệt tiến vào một gian yên tĩnh Phật đường. Cái kia ngọn phong ấn thôn đoán ngọn đèn bị để dưới đất. Viên Giác đại sư ngồi xếp bằng, sắc mặt hắn nghiêm túc chắp tay trước ngực, nhắm mắt bắt đầu chậm rãi niệm kinh. Bắt đầu đọc kinh văn bình thường, nhìn không ra bất kỳ chỗ tầm thường. Một bên Lý Cửu Nguyệt bình tức tĩnh khí, hắn có chút khẩn trương nhìn xem, cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang, sợ quấy rầy Viên Giác đại sư niệm kinh. Viên Giác đại sư trong miệng đọc lên kinh văn càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức nhường người đều có chút khó mà nghe được rõ ràng hắn đến tột cùng tại niệm cái gì. Đột nhiên, cái thứ nhất kinh văn từ trong không khí hiện hiện ra, kinh văn hữu hình, tản mát ra màu vàng quang mang. Từ cái thứ nhất kinh văn sau khi ra ngoài, cái thứ hai, cái thứ ba, một mực đến cái thứ tám kinh văn xuất hiện. Mỗi một cái kinh văn cũng khác nhau, đây là Phật gia đặc thù Phật văn, Lý Cửu Nguyệt cũng xem không hiểu. Tám cái phát ra kim quang kinh văn tại không trung lượn vòng, từng mai hướng về lưu ly ngọn đèn, rất nhanh liền dung nhập ngọn đèn bên trong. Ngay tại thứ 8 mai kinh văn dung nhập đi thời điểm, giá tại lưu ly ngọn đèn phù lục xùy một tiếng bốc cháy lên, phù lục thiêu đốt hầu như không còn. Ngọn đèn bên trong tản mát ra kim bạch lưỡng sắc quang mang, ẩn ẩn còn truyền ra thôn đoán thút thít thanh âm. Chỉ là thút thít thanh âm rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, thôn đoán từ lưu ly ngọn đèn bên trong chui ra ngoài, đầu của nó vừa bận đụng phải đỉnh ngói. Nó toàn thân cũng bị 8 cái kinh văn lượn lờ, nó không có bất kỳ cái gì dãy rủa, chỉ là yên lặng nhìn một chút Lý Cửu Nguyệt, thân thể lúc này mới bắt đầu tán làm từng sợi bạch quang u hồn. Bạch quang u hồn lượn lờ lấy Phật đường uốn lượn một hồi, mới theo thứ tự tản đi. Lý Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhìn cuối cùng một sợi bạch quang u hồn tản đi, trong nội tâm ấy nấy cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt, dù cho hoàn thành siêu độ, nhưng bọn hắn chung quy là chết, chỉ là không cần lại chịu tra tấn mà thôi. Viên Giác đại sư mở hai mắt ra, trên mặt hắn nếp nhăn càng sâu, cả người so trước đó muốn giản mua rất nhiều. Hắn lập tức liền không gặp 10 năm tuổi thọ. A Di Đà Phật, duyên tới duyên đi, hết thảy đều có định số, Lý thí chủ cần gì phải như thế tự trách. Viên Giác đại sư không biết sự tình nguyên do, nhưng có thể nhìn ra Lý Cửu Nguyệt trên mặt đó có thể thấy được hắn cực kỳ ấy nấy. Đa tạ đại sư hỗ trợ. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra gượng ép dáng tươi cười, hắn không muốn nhắc tới việc này. Viên Giác đại sư ở trong lòng thở dài, hắn cũng không có nhắc lại, mà là tiễn Lý Cửu Nguyệt rời đi Phật đường. Rời đi Phật đường, Viên Giác đại sư vừa mới niệm độ linh kinh trạng thái rất kém cỏi liền trực tiếp cáo từ quay người tĩnh dưỡng đi. Lý Cửu Nguyệt chưa có trở về chỗ ở, mà là một thân một mình tại Phật Hương tự đi tới, trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra vẻ đau thương. Giá cốc thôn 13.000 người đều là bởi vì hắn mà chết, mà hắn chỉ có thể thay bọn hắn tìm một cái hòa thượng siêu độ, lại như thế nào có thể không tự trách. Chương 477. Cáo biệt chương 477, cáo biệt Chu Phàm khi tiến vào Hoán Huyết Sơ đoạn về sau, hắn mới cố ý rút một chút thời gian đi một chuyến trong thành Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti phủ. Lạc Thủy Hương tuần sát sứ bổ nhiệm sớm đã xuống, Chu Phàm đến, Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti phủ tứ an sử cũng khách khí tiếp đãi hắn. Dù sao tại chức cấp bên trên bọn hắn xem như cung cấp, nhưng tuần sát sứ có tuần sát chức trách, là có thể hướng Lạc Thủy Hương đánh bọn hắn báo nhỏ cáo, không phải do bọn họ bốn người không khách khí. Chu Phàm tới đây cũng không phải vì làm khó dễ Nghi Loan Ti phủ, chỉ là dùng một chút Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti phủ truyền tin hệ thống, đem tự mình một đường đi tới sự tình hái một chút có thể nói hướng Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti báo cáo đi lên. Trong đó hắn cường điệu nói Hoang Nguyên Thi cốt đàn chuột, Quỷ Táng Quan cùng xà Phật tự sự tình. Thi cốt đàn chuột, xà Phật tự xuất hiện xà nhân đều có chút khả nghi, hắn cho rằng đáng giá nhắc nhở một chút Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti. Về phần Quỷ Táng Quan, liền lại càng không cần phải nói, cái này căn bản liền không phải cái gì huyết lệ cấp quái gì có lẽ có thực lực, rất có thể liền là cái gọi là táng quỷ. nhất là cái kia cổ quái quỷ táng quan còn ở trên người hắn lưu lại mặt quỷ ấn ký, cái này ấn ký với hắn mà nói trung quy là một loại thai hoàng ẩm. Hắn nhất định phải nghĩ phương pháp diệt trừ trong cơ thể ấn ký, vì lẽ đó hắn mới nghĩ đến muốn đem quỷ táng quan sự tỉnh kỹ càng báo cáo đi lên, xem Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phương diện sẽ như thế nào giải thích việc này. Nếu như Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đối quỷ táng quan cũng không có giải, cái kia cũng có thể mượn nhờ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti lực lượng điều tra quỷ táng quan. Làm xong những sự tình này về sau, Chu Phạm cùng Hương Hỏa Lý Tư An xử đơn giản trò chuyện một hồi, sau đó nhận lấy tự mình nên được tài nguyên. Tuần sát sứ tuần sát cần có tài nguyên từ trước đến nay trước từ Lạc Thủy Hương các bên trong trước ứng ra, về sau Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti sẽ phát lại bổ sung cho bọn hắn, vì lẽ đó Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hồi âm không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, hắn đã ở trong thư ghi chú rõ hắn kế tiếp muốn tới địa phương, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti sẽ đem tin đưa đến nơi đó cho hắn. Hắn hướng cái kia Hương Hỏa Lý Tư An xử cáo từ rời đi Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti phủ, trở lại Phật Hương tự về sau, lại gặp được Lý Cửu Nguyệt. Làm xong sự tình, Lý Cửu Nguyệt thật cao hứng, muốn xin mời đội xe tất cả mọi người ăn giải tán cơm, liền một đám người đi Hương Hỏa thành tốt nhất tiểu lâu có một bữa cơm no đủ. Sau bữa ăn, đã là đèn hoa mới lên, đội xe võ giả bọn họ sớm đã tản đi, Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phàm đi tại náo nhiệt trong thành trên đường phố. Nơi này so với Thiên Lương thành ban đêm còn muốn náo nhiệt rất nhiều, hai bên quầy hàng còn trưng bày một chút Phật gia hàng mỹ nghệ. Chu Minh, lần này vẫn là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi tại, khả năng đội xe liền giữ nhiều lại ít. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Chu Phàm nhìn xem phồn hoa hai bên đường phố, Lý huynh cần gì phải khách khí như thế? Nói cũng đúng, người ta huynh đệ hai người xuất sinh nhập tử, còn cùng đi Mai Hương viện đùa nghịch qua. Lý Cửu Nguyệt thao thao bất tuyệt nói, chỉ là đáng tiếc, đêm đó ta thế nhưng là dùng nhiều tiền mua xuống Mai Hương viện đầu bài một đêm, Chu huynh lại không chịu ở nơi đó qua đêm. Nhắc lên Mai Hương viện, Lý Cửu Nguyệt liền nhớ lại đêm đó sự tình, hắn có chút tiếc nuối nói. Chu Phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen, Lý huynh, ngươi có phải hay không đối nữ tử thẩm mỹ có vấn đề, ngươi bao xuống cái đầu kia bài thân cao 8 thước vòng eo 8 thước, bảo ta làm sao gặm? Thế nhưng là ta cảm thấy có thể nha, ta tìm khắp Mai Hương viện, mới tìm được một cái giống nam nhân đầu bài, Chu Minh cũng không thông cảm một cái sao? Lý huynh, ngươi lại tới, chúng ta liền không thể không đề cập tới việc này sao? Hai người một đường cười nói, cho đến nhìn thấy Phật Hương tự cửa chính, mới dừng bước. Nơi này đã rời xa huyên náo đường phố, trở nên tĩnh mịch. Tại cạnh cửa đèn lồng chiếu dọi xuống, nói đùa hai người cũng bắt đầu trầm mặc. Chu Minh, ngày mai sẽ phải rời đi sao? Lý Cửu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Đúng nha, ngày mai sẽ phải đi. Chu Phàm gật đầu nói. 3 tháng thời gian cũng không phải là rất dài, hắn muốn bắt gấp thời gian tu luyện, vì sắp đến thư viện đại khảo làm chuẩn bị. Ngươi cũng muốn về nhà phải không? Chu Phàm hỏi. Chu Phàm biết Lý Cửu Nguyệt nhà cũng không tại Cửu Đạt Lý. Ừm. Lý Cửu Nguyệt cười nói, ta đi ra cũng có một đoạn thời gian, về nhà thăm một cái. Nâng lên nhà, Lý Cửu Nguyệt sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn có chút cúi đầu. Chu Minh, thật xin lỗi, ta không phải cao tượng mệnh người, nhà của ta càng không phải là tại Cửu Đạt Lý. Chu Phàm chỉ là cười cười, đây coi là cái gì, mỗi người đều sẽ có bí mật của mình, liền xem như ta, cũng có chuyện không có nói cho ngươi biết. Lý huynh, có rất ít người là không có tự mình bí mật, nếu là bí mật, vậy liền không thể đối người nói, Lý huynh không nói, vậy khẳng định có không thể nói lý do, ta cũng không sẽ hỏi. Chỉ là hy vọng Lý huynh không cần một đi không trở lại, vậy ta liền sẽ thiếu một cái thú vị bằng hữu. Chu Minh, tạ ơn. Lý Cửu Nguyệt như chút được gánh nặng cười cười, ta sẽ không một đi không trở lại. Vậy là tốt rồi, bất quá chúng ta quen biết lâu như vậy, có thể hay không xin, mời, Lý huynh đáp ứng ta một sự kiện. Chu Phạm suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Minh mời nói chính là, ta nhất định thay Chu Minh làm được. Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm nghiêm túc như thế, hắn cũng một mặt chỉnh trọng nói: "Ta cùng Lý huynh là bằng hữu, nếu như về sau Lý huynh có khó khăn gì, xin mời, Lý huynh không cần giấu giếm, nhất định phải nói cho ta, ta sẽ hết sức giúp Lý huynh." Chu Phàm nói, hắn là lo lắng dã cốc thôn sự tình. Đến lúc đó Lý Cửu Nguyệt thật xảy ra chuyện gì, hắn nghĩ tự mình không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Lý Cửu Nguyệt hắn không nghĩ tới Chu Phàm nói là cái này, hắn sững sờ thẳng tắp nhìn xem Chu Phàm một hồi, hốc mắt thửng đỏ sau đó nhanh chóng nghiêng đầu đi. "Người còn khóc nha." Chu Phàm cười hòa hoãn không khí trêu ghẹo nói, "Sẽ không như thế cảm động a." Cái này sao có thể? Lý Cửu Nguyệt dùng tay áo lau lau khóe mắt, chỉ là có tiểu côn trùng đột nhiên bay vào con mắt. Lý huynh nha bình thường muốn khóc người đều sẽ dùng cái gì hạt cắt hoặc côn trùng tiến vào con mắt loại hình sứt sẹo lấy cớ. Chu Phàm vô tình bạch trần nói, "Phi, ta mới không có khóc." Lý Cửu Nguyệt kiên quyết phủ nhận, đường đường nam tử hán đại trượng phu, ta làm sao lại bởi vì Chu huynh nói một câu như vậy liền khóc. Chu Phàm chỉ là cười cười, không có phản bác. "Chu huynh, ta đáp ứng ngươi." Lý Cửu Nguyệt thanh âm y nguyên giống như dị vãng như thế khàn khàn, "Nếu là thật có cái gì gây khó dễ khó khăn, ta ngay lập tức nói cho Chu Minh, bất quá Chu Minh gặp được sự tình, cũng muốn thông qua tin tức phủ nói cho ta. Ta sẽ tìm cách giúp Chu Minh." Lý Cửu Nguyệt đã từng cấp cho mấy đạo tin tức phủ Chu Phạm, liền là lưu làm dùng để liên lạc, những cái kia tin tức phủ có lẽ không cách nào trực tiếp liên hệ với rời đi hắn, nhưng mà sẽ rất nhanh liền có tin tức truyền lại cho hắn. "Được." Chu Phạm cũng cười đáp ứng, "Nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi bảo." "Lý Minh, đây là còn có việc không nói?" Chu Phạm thấy Lý Cửu Nguyệt tựa hồ còn đang suy nghĩ cái gì, hắn nhịn không được hỏi. "Là được. Chu Minh lần trước không phải nói với ta, ngươi xem qua một quyển sách, nói có một nơi người vào lúc ly biệt thời điểm sẽ dùng hôn tạm biệt phương pháp tới cáo biệt." Lý Cửu Nguyệt nhìn xem cổng đèn lồng, hắn thần sắc đông nhiên có chút xấu hổ. "Lý huynh, hôn tạm biệt như thế hành vi, chỉ thích hợp tại tình lữ, nhất là không thích hợp cùng giới bằng hữu." Chu Phàm thần sắc cứng đờ, cười lớn một tiếng giải thích nói. Chương 478. Nguyên thụ thôn chương 478, nguyên thụ thôn vậy là tốt rồi. Lý Cửu Nguyệt thở phào một hơi, ta còn sợ hãi ngươi sẽ cưỡng hôn ta, ta có thể tiếp nhận không? Được. Nói xong hắn nhanh như chớp liền chạy vào miếu bên trong. Chu Phàm. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Phàm ngay tại Lý Cửu Nguyệt tiễn biệt xuống, rời đi Hương Hỏa Thành. Lý Cửu Nguyệt đứng tại Hương Hỏa Thành vùng ngoại ô, nhìn xem Chu Phàm mang theo lão huynh biến mất tại trước mắt của hắn, hắn thở dài. Lần này từ biệt, cũng không biết vẫn sẽ hay không có lần nữa cơ hội gặp mặt. Thiếu chủ. Vương Hải Đông lặng yên không một tiếng động đứng tại Lý Cửu Nguyệt sau lưng. Hắn đêm qua liền đi vào Hương Hỏa Thành. Lão Vương, chúng ta cũng đi thôi. Lý Cửu Nguyệt trên mặt khôi phục lại bình tĩnh vẻ mặt. Thiếu chủ, làm như vậy không cảm thấy đáng tiếc sao? Vương Hải Đông có chút túi đầu nói. Hắn tại Lý Lương Thái nơi đó biết Chu Phàm sự tình, cũng ẩn ẩn đoán được thiếu chủ tâm tư. Bọn hắn những lão nhân này thế nhưng là từ nhỏ đã đi theo thiếu chủ, tự nhiên hy vọng thiếu chủ có thể tìm tới hạnh phúc của mình, mà không phải giống như chủ nhân như thế. Ta cùng hắn là không thể nào, ngươi quên sao? Lý Cửu Nguyệt mặt lộ đắng chát, mạng của ta không, được, thư không, được, hùng, bất âm bất dương, bất nam bất nữ, thậm chí liền trong cung công công cũng không bằng. Vương Hải Đông trầm mặc, trong mắt lộ ra vẻ bi thống. Trở về đi, nếu là không quay lại đi, những cái kia nhiều đến đếm không hết huynh đệ nói không chừng đều cho rằng ta chết. Lý Cửu Nguyệt khôi phục lại bình tĩnh nói. Ba ngày. Chu Phàm dòng dã tại hoang dã đi ba ngày thời gian. Dù cho chỉ là một thân một mình mang theo lão huynh, nhưng hắn tiến lên tốc độ cũng không tính nhanh, bởi vì hắn một bên đi săn quái dị một bên tiến lên. Tại săn giết quái dị quá trình bên trong, hắn hoán huyết sơ đoạn cảnh giới cũng dần dần vững chắc. Đây là ba ngày qua thu hoạch lớn nhất, nhưng hắn cảm thấy đáng tiếc là không có thu hoạch quá nhiều sáng trùng. Duy nhất một lần gặp được số lượng khổng lồ bạch du quái dị bầy, nhưng hắn cân nhắc phía dưới vẫn là từ bỏ. Bởi vì cái kia bạch du quái dị bầy cực kỳ khó giải quyết, nếu là hơi không cẩn thận, rất dễ dàng đem mạng của mình cho ném vào. Lúc xế chiều, tại ngày mùa thu chiếu dọi xuống, hắn mang theo lão huynh đi tại xích đạo bên trên. Vì an toàn cân nhắc, hắn sẽ rất ít rời xa xích đạo, bình thường săn giết quái dị đều là quay chung quanh xích đạo phạm vi mà bày ra. Tại Hương Hỏa Thành thời điểm, hắn liền đã cân nhắc tốt trạm tiếp theo điểm dừng chân, vì lẽ đó hắn tiến lên không phải là không có mục đích. Hắn muốn đi chính là Liên Mu Lý thất liên đường có thứ mà hắn cần. Đương nhiên đường xá còn dài đằng đẵng, hắn bây giờ còn đang Hương Hỏa Lý, dùng hắn như bây giờ tốc độ, muốn đến Liên Mu Lý, chí ít còn muốn đi 7 ngày mới được, về phần Lạc Thủy Hương xa gần nghe tiếng thất liên đường, đoán chừng còn phải lại đi 3 ngày thời gian. Chẳng qua nếu là toàn lực gấp rút lên đường, đoán chừng 3-4 ngày thời gian liền đầy đủ. Nhưng hắn đi ra ngoài là lịch luyện săn giết quái dị, vì lẽ đó cũng không phải là rất gấp, mà là dùng một loại chậm rãi tốc độ tiến lên. Thời tiết vô thường, trước một khắc vẫn là ngày mùa thu cao chiếu, sau một khắc đã mây đen ngập đầu, hơi lạnh mưa phùn từ trên cao rơi xuống dưới, đại địa cũng biến thành một mảnh trắng xóa. Chu Phàm thầm than một tiếng suối quậy, hắn một người xuất hành, có thể mang hành lý có hạn, cũng không có mang dù gỗ, hắn chỉ có thể mang theo lão huynh chạy phía bên trái bên cạnh rừng cây, hái một mảnh cùng loại lá chuối tây lớn như vậy lá cây, đơn giản che chắn một cái. Hắn vừa lấy xuống lá cây, liền có một đạo mơ hồ thú ảnh từ bên trong đội sông mà ra. Hắn lông mày trao lên, đao dỉ ra khỏi vỏ, tại không trung xẹt qua một đạo ánh đao, đem đầu kia dám công kích hắn hắc du quái dị chém thành hai khúc, từ đao dỉ bên trên lan tràn mà ra viêm dương khí đốt cháy đầu này quái dị thân thể. Có gây mũi mùi thối từ màn mưa bên trong truyền tới. Chu Phàm sớm đã lui lại che cái mũi, loại này quái dị sau khi chết tản ra mùi thối có nhất định độc tính, cho dù hắn hoán huyết đoạn, có rất ít độc có thể đối với hắn sinh ra tác dụng, nhưng vấn đề thực sự là quá thối. Hắn dắt lá cây, gọi một tiếng lao hình, liền tiếp tục lên đường. Lao huynh lông chó bởi vì nước mưa buông xuống dán tại trên thân. Một người một chó chật vật không chịu nổi tại trắng xóa trời mưa đi vào trong một hồi, mới dừng chân. Tại xích đạo bên phải dọc theo một đầu đường nhỏ, hắn hướng về đường nhỏ nhìn sang, có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút thấp bé nhà trệ. La thôn, lão huynh, đêm nay không cần đến ở bên ngoài qua đêm. Hắn mang theo lão huynh hướng về thôn xóm đi đến. Nếu như hắn không có nhớ lầm, trước đó hắn nhìn địa đồ, kể bên này xác thực có một cái gọi là Nguyên Thụ thôn thôn. Mưa thu như bụi, mông lung che vòng quanh toàn bộ thôn. Chu Phàm cùng lão huynh xuyên qua cái này vòng mưa bụi, thôn trở nên càng phát ra rõ ràng. Chờ đi đến thôn xóm biên giới, một bên có người khoác áo tơi đầu đội mũ rộng vành hai nam tử đi tới. Dừng lại. Trong đó một cái nam tử thấp giọng quát nói. Hai người này cũng nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm mang theo lão huynh dừng chân, hắn biết hai người này là thôn đội tuần tra đội biên. Hắn nhấc tay ra hiệu tự mình không có ác ý, cũng cho thấy thân phận của mình. Nếu là lạ lẫm lữ nhân, thôn vì an toàn cân nhắc, đều sẽ tự tuyệt đối phương vào thôn. Nhưng Chu Phàm thế nhưng là Lạc Thủy Hương nghi loan ti tuần sát sứ, hắn muốn vào thôn hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Lạc Thủy Hương tuần sát sứ. Cái kia hai nam tử lẫn nhau liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Loại địa phương nhỏ này, chưa từng nghe qua tuần sát sứ trước, cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá Chu Phàm đều như vậy nói, trên mặt bọn họ địch ý giảm không ít, một người trong đó nói, đại nhân xin chờ một chút, ta đi mời đội trưởng cùng lao đại nhân tới. Dù sao đây chỉ là Chu Phàm lời nói của một bên, bọn hắn còn muốn xin, mời, trong thôn đội trưởng cùng phụ sư tới xác nhận một chút. Người kia quay người rời đi, chỉ chốc lát sau liền mang theo hai người tới. Một cái là tráng niên nam tử, một cái là niên kỷ không nhỏ lão nhân. Hai người quan sát tỉ mỉ một chút Chu Phàm, mặt lộ vẻ quái dị, cái này tuần sát sứ theo bọn hắn nghĩ, không khỏi tuổi còn rất trẻ một chút. Bất quá bọn hắn rất nhanh gương mặt nghiêm một chút, hướng Chu Phàm hỏi thăm về tới. Chu Phàm lấy ra Lạc Thủy Hương nghi loan ti cho hắn phát tuần sát lệnh bài, lại nói đơn giản vài câu. Trên thực tế hai người này đồng dạng chưa từng nghe qua tuần sát sứ trước, nhưng mặt này Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti lệnh bài, tên kia niên kỷ khá lớn phụ sư vẫn là nhận ra. Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti đồng ấn phụ sư Hồ Diệu gặp qua Chu tuần sát. Hồ phụ sư liền vội vàng hành lễ nói: "Hương Hỏa Lý Nguyên Thụ thôn đội tuần tra chính đội trưởng Đan Dung gặp qua Chu tuần sát." Thiện đội trưởng cũng đồng dạng đi theo hành lễ. Hai vị không cần phải khách khí như thế, nói đến ta tuần này tuần sát chỉ là một cái chức quan nhàn tản, tới Nguyên Thụ thôn cũng không phải có công vụ gì mang theo, chỉ là muốn tại Nguyên Thụ thôn tá túc một đêm, đây không có vấn đề chứ?" Chu Phàm cười hỏi. Đan Dung cùng Hồ Diệu bí mật nhìn nhau một chút, Hồ Diệu luôn miệng cười nói: "Chu tuần sát tá túc Nguyên Thụ thôn, chính là Nguyên Thụ thôn vinh hạnh." Chu Phàm đầu tiên là cho mình cùng lão huynh gián một đạo chắc về phủ, xác nhận phía bên mình không có vấn đề về sau. Đan Dung hai người mới cười đến gần, đem Chu Phàm đón vào. Giả dịch không dứt mưa thu còn tại tiếp tục dưới mặt đất. Chu Phàm vị này là thủy hương tuần sát sứ, nhìn chỉ là một cái gặp mưa xối cực kỳ chật vật thiếu niên lang. Bất quá dù sao tới từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, là Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti thượng cấp, Đan Dung hai người không dám bất kính, Đan Dung càng là muốn đem tự mình mũ rộng vành giao cho Chu Phàm che mưa. Nhưng Chu Phàm tóc cũng bị nước mưa ướt nhẹp, mũ rộng vành có thể lên tác dụng cũng không lớn, hắn cười khổ từ chối nhã nhặn. Dựa theo trong thôn quen có chương trình, hai người mang theo Chu Phàm đến tuần tra doanh địa vệ chống hạ. Đứng tại to lớn vệ chống xuống, Chu Phàm lại là đột nhiên dừng lại chân, hắn hai mắt ngưng lại nhìn xem vệ chống. Chương 479. Yên Tĩnh thôn chương 479, Yên Tĩnh thôn dài nhỏ mưa bụi rơi vào doanh địa trên phong ốc, rơi vào trên đất trống, mang theo mưa thù đặc lưu hàn khí. Loại thời điểm này đội tuần tra doanh địa tựa hồ chỉ còn lại Chu Phàm, Nguyên Thụ thôn chính đội trưởng Đan Dung, phụ sư Hồ Diệu ba người. Chu Phàm nhìn xem đen bên cạnh vàng thú mảng nhĩ vệ trống. Đan Dung, Hồ Diệu hai người thấy Chu Phàm dừng lại chân, bọn hắn cũng không thể không dừng lại. "Đại nhân, ngươi đây là?" Đan Dung nhẹ giọng hỏi. "A, không có gì." Chu Phàm cười lắc đầu, chỉ là nhìn thấy vệ trống, liền nhớ lại thôn của chính mình vệ trống, nhất thời thất thần, mong rằng chớ trách. Chu Phàm ba người liền rời đi vệ trống, đi vào tuần tra doanh địa một gian phòng trống. "Đại nhân, điều kiện đơn sơ, còn xin ngươi tạm thời lưu tại nơi này nghỉ ngơi, ta nhường người cho ngươi đánh tới nước nóng cùng sạch sẽ quần áo, ban đêm lại thay đại nhân ở trong thôn tìm một cái tốt ngủ chỗ." Đan Dung lại là chắp tay nói. "Vậy liền cảm ơn trước, bất quá ban đêm ta ở đây nghỉ ngơi liền tốt, cũng không cần ngoài định mức tìm cái khác phòng ở." Chu Phàm lắc đầu nói. "Cái này..." Đan Dung có chút do dự nhìn một chút Hồ Diệu. "Nghe đại nhân." Hồ Diệu nói. Đan Dung lúc này mới đáp ứng tới bước nhanh rời đi an bài sự tình đi. Hồ phù sư lưu lại cùng Chu Phàm nói chuyện phiếm, nói một hồi, Chu Phàm nói cho hắn biết không cần khách khí, chính hắn một người ở chỗ này liền có thể, nhường hắn đi làm mình sự tình. Hồ phù sư lúc này mới cáo từ rời đi. Hồ phù sư vừa đi, Chu Phàm trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ suy tư, hắn nghĩ một hồi đối ngay tại lắc lư thân thể run làm trên thân nước mưa lão huynh nói, có cái gì kỳ quái phát hiện. Lão huynh dừng lại động tác, nhìn một chút chủ nhân, phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm. Cái kia hẳn là cảm giác ta bị sai. Chu Phàm lắc đầu, dù sao cái này Đan Dung cùng Hồ Diệu, hắn thấy cũng không có cái gì chỗ khả nghi. Lại nói hắn tới Nguyên Thụ thôn, vốn chính là một kiện ngoại ý muốn bên trong sự tình, nguyên lai hắn cũng không có kế hoạch tiến vào cái thôn này. Chỉ chốc lát, sạch sẽ quần áo cùng nước nóng cũng bị Đan Dung sắp xếp người nói tiến đến. Bọn hắn rời đi về sau, Chu Phàm cởi y phục cầm ướt, tẩy một cái tắm nước nóng về sau, thay đổi khô mát quần áo, vì thế thở phào. Tại giã ngoại càng lâu thì càng tưởng niệm xã hội loài người sinh hoạt. Đương nhiên giã ngoại thời gian, đối với hắn mà nói cũng không tính được gian nan. Đến trạm vào tối, Đan Dung tới mời Chu Phàm, nói yến hội đã dọn xong, Chu Phàm chỉ có thể theo tới. Yến hội bày ở trong thôn, bọn hắn rời đi đội tuần tra doanh địa, hướng về trong thôn đi đến. Cũng không biết có phải là mưa vừa ngừng không lâu nguyên nhân, một đường đi tới, cũng không có gặp được mấy cái thôn dân. Toàn bộ thôn cho hắn một loại thanh lãnh tịch mịch cảm giác. Đan Dung ngay tại nói chuyện cùng hắn, Chu Phàm thu hồi cái tia dị dạng tâm tư cùng Đan Dung trò chuyện. Hai người rất nhanh liền đến một tòa phòng ốc, trong phòng còn có 6 người tại, quay chung quanh ngồi tại bàn rượu bên dưới, trên bàn rượu đã có 7-8 đạo thịt rượu. Thấy Đan Dung mang theo Chu Phàm tới, 6 người kia vội vàng hướng Chu Phàm hành lễ. 6 người này có Nguyên Thụ thôn thôn chính, 2 cái phụ sư, 3 cái phó đội trưởng. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười, cùng mọi người hàn huyên một phen, mới ngồi xuống. Chu Phàm tính cách không khó ở chung, Nguyên Thụ thôn đám người cố ý kết giao phía dưới, trận này tiệc rượu chủ khách đều vui mừng. Tiến hậu đã là trời tối thời gian. 2 cái phó đội trưởng tiến đến trực luân phiên, những người còn lại cùng Chu Phàm lại trò chuyện một hồi, Chu Phàm thấy không sai biệt lắm, liền mở miệng cáo từ. Đám người nhiệt tình giữ lại một hồi, Chu Phàm từ chối nhã nhặn, bọn hắn liền không có lại lưu. Từ 2 vị phụ sư đem Chu Phàm đưa về tuần tra doanh địa. Về tuần tra doanh địa, khóa lại môn hoàn thành tối nay tu luyện, hắn mới nằm lên giường ngủ. Chờ xuất hiện trên thuyền về sau, hắn lại tiếp tục tu luyện, từ khi đêm đó tại Hắc Long trong tay được Long thần huyết về sau, cái này vài đêm hắn cũng chưa từng gặp qua Hắc Long. Người dẫn đạo không tại trên thuyền xuất hiện là chuyện thường xảy ra, hắn cũng không có quá để ý tu luyện một đoạn thời gian, chờ thời gian đến về sau, hắn liền bị rời ra hôi hà không gian. Mở mắt lại phát hiện trong phòng đen kịt một màu. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhỏ ngoài phòng, bên ngoài cũng giống như thế. Hắn lắc đầu, trời còn chưa sáng. Trời còn chưa sáng liền rời đi hôi hà không gian, trước kia cũng phát sinh qua mấy lần, đây là bởi vì hôi hà không gian tốc độ thời gian trôi qua luôn luôn phát sinh biến hóa mà đưa đến. Hắn mỗi ngày không có sáng, liền tiếp tục nhắm mắt ngủ. Hắn rất nhanh ngủ say sưa đi qua. Tựa hồ có người nào đang nhìn mình, Hắn cố gắng mở to hai mắt, cũng thấy không rõ người kia, chỉ có thể nhìn thấy tựa hồ bao phủ tại trong sương trắng mơ mơ hồ hồ bóng người, mơ hồ cảm giác được tựa hồ là nàng. Nàng mặc áo đỏ, thân ảnh phiêu hốt. Hắn đến gần, người kia liền đi xa. Cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Trong lòng của hắn trở nên bắt đầu nôn nóng, tăng tốc bước chân, người kia trốn một khoảng cách về sau, đột nhiên ra tốc hướng hắn đi tới. Lần này quá đột ngột đến hắn vẫn là không cách nào thấy rõ mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng một đôi không có con người trong mắt trắng. Áo đỏ thân ảnh biến mất. Hắn ngầm trộm nghe đến có đạp 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 tiếng bước chân ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, tự mình ngay tại nằm mơ. Hắn đếm thử mở mắt, thế nhưng là không mở ra được, mí mắt giống như bị cái gì dính chặt đồng dạng. Hắn cảm giác được đầu giường phía trước tựa hồ có cái gì vật kỳ quái tại đi tới đi lui. Lao huynh, Lao huynh. Hắn ở trong lòng hô hoán, hy vọng Lao huynh có thể cưỡng chế di rời cái này vật kỳ quái. Âm hàn khí tức từ đầu giường kỳ quái đổ vật hướng hắn bên này lan tràn mà đến, da của hắn lập tức lên một lớp da gà, đây không phải mộng. Sắp thực có đồ vật gì đứng tại giường của hắn đâu. Nhưng mà hắn liền là vẫn chưa tỉnh lại. Mí mắt vẫn là dinh dinh cháo, loại trạng thái này nhường trong lòng của hắn lạnh xuống, đây là có chuyện gì? Ý thức của hắn nhớ rõ tự mình là tại nguyên thụ thôn tuần tra doanh địa phòng ở nhờ, nơi này không có khả năng xuất hiện quái dị mới đúng. Âm hàn khí tức không còn tại màng da lượn lờ, mà là thuận lỗ chân lông chui vào. Hắn lạnh đến giống như đặt mình vào trong hầm băng. Đúng lúc này, khí huyết sôi trào lên, hỗn hợp có long thần huyết huyết dịch tản mát ra ấm áp, nháy mắt rào sát âm hàn khí tức. Hắn người cứng ngắc lập tức hồi phục lại, hắn thử mở mắt, con mắt nhẹ nhõm mở ra. Hắn lập tức ngồi xuống, tay bắt hướng đặt ở bên giường đao dị cùng phụ túi. Vẫn là ở vào đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Bốn phía tĩnh lặng, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lao huynh cũng bị hắn bừng tỉnh, đứng lên ngoắc ngoắc cái đuôi. Đầu đầy mồ hôi hắn lau lau trên trán mồ hôi trên mặt. Hắn mới vừa rồi là làm ác mộng sao? Không phải, hắn rất nhanh phủ định khả năng này, vô luận là trong mộng đỏ thân ảnh vẫn là đầu giường đi lại đồ vật, hắn đều có rất rõ ràng cảm giác. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, long thần huyết có tác dụng, xua tan cái kia đạo hàn ý, hắn chưa chắc sẽ chết. Dù sao trong cơ thể hắn xương cốt còn có không âm quỷ lôi, coi như không âm quỷ lôi cùng long thần huyết đều không thể có tác dụng. Hắn nhiều nhất liền là tổn thất cùng loại thế tử kiểm vảy rồng chế thành đặc thủ mực chú phù. Long thần huyết xua tan cái kia đạo có thể sẽ chí mạng âm hàn khí tức, vậy liền đại biểu cho thật sự có cái gì khiến cho hắn vừa rồi ở vào trong nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Chu Phàm ánh mắt lạnh xuống tới. Chương 480. Không người chương 480, không người trong phòng một vùng tăm tối, mơ hồ có thể thấy được lão huynh đi tới, lung lay liêm đao đuôi, có chút nghi hoặc nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm vò một cái đầu của nó, trong nội tâm càng là không hiểu, dị vãng nguy hiểm phát sinh lúc, lão huynh luôn có thể cái thứ nhất người được nguy hiểm phát sinh, thế nhưng là lần này lại một chút cũng người không đến. Là cái kia quái dị có cực mạnh tính bí mật vẫn là cái gì khác nguyên nhân đâu? Hắn đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, nơi này chính là nguyên thủ thôn, không phải cái gì dã ngoại hoang vu. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, ở trong thôn không phải sẽ không xuất hiện quái dị, nhưng xác suất rất nhỏ, hơn nữa còn trùng hợp xuất hiện đang đi tuần đội doanh địa công kích hắn, xác suất này liền càng nhỏ hơn. Thôn này có vấn đề. Nói không chừng không phải quái dị, mà là trận kia yến hội có vấn đề. Nhưng là lại có chút không đúng, hắn đã là hoán huyết đoạn, có thể miễn dịch thế gian đại đa số độc dược, yến hội thật sự có vấn đề sao? Nhưng nếu như yến hội thịt rượu xuống không phải độc, mà là cái khác kỳ quái dự vật, vậy liền nói thông được. Nhưng vấn đề là bọn hắn tại sao phải dạng này đối phó chưa từng gặp mặt tự mình? Chu Phàm lại có chút không nghĩ ra. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, nhớ tới hôm nay doanh địa nhìn thấy vệ trống. Trời còn chưa sáng nói cách khác hắn từ hôi hà không gian sau khi ra ngoài ngủ không đến bao lâu. Hắn đứng lên, không có điểm bốc cháy trong phòng ngọn đèn, mà là yên tĩnh nghe một hồi, lại để cho lão huynh ngửi một cái, xác nhận bên ngoài không có người về sau, hắn mới lục lọi mang lên phủ túi, lao gì, đứa tự đao các loại vật phẩm trọng yếu. Hắn cẩn thận đẩy ra một tia cửa gỗ, hướng ra phía ngoài ngắm một chút. Cảnh ban đêm nước sơn đen mông lung, rất khó coi đến xa, bất quá hẳn không có người. Hắn đi ra ngoài, đầu tiên hướng doanh địa mặt khác vài tòa phòng ốc nhìn lại, phòng ốc không có bất kỳ cái gì đèn đuốc. Cái này khiến hắn lông mày hơi nhíu dựa theo trong thôn điều lệ, liền xem như ban đêm, cũng có thể có người tại doanh địa trực đêm mới đúng. Trong phòng không có đèn đuốc, doanh địa cũng không có đèn đuốc. Đội tuần tra người đều đi nơi nào? Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn không có tới gần cái kia vài tòa phòng ốc xem xét phải chăng có người, mà là nhìn một chút bốn phía, xác nhận không có người về sau, liền hướng về doanh địa vệ trống đi đến. Đi vào vệ trống phía dưới, Chu Phàm nhìn xem đứng sừng sững ở trong đêm tối một trượng vệ trống, hắn dùng tay nhẹ nhàng lục lọi đen cổ một bên, chân khí từ trong thân thể tuôn ra, từ cổ bên cạnh truyền vào vệ trống bên trong cẩn thận cảm ứng. Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên có chút khó coi. Cái này vệ trống phế, bên trong mấy đạo hạch tâm phù văn bị hủy diệt, khó trách lúc ấy hắn nhìn thấy cái này vệ trống cảm thấy có chút không thích hợp. Chỉ là hắn cuối cùng không phải phù sư, đối loại vật này không quá mẫn cảm, lại thêm lúc ấy trời mưa, liền không có nghĩ lại. Vệ trống nếu là phế, cái kia nguyên thụ thôn cơ hồ liền là không để phòng trạng thái, chỉ là dựa vào nguyên thụ thôn đội tuần tra thôn phòng tuyến liền trở nên rất yếu đuối. Rất nhanh hắn lông mày lại nhăn lại đến, hắn không phải phù sư, cũng có thể cảm giác được vệ trống có chút không đúng, trong thôn hai vị phù sư không có lý do một điểm phát hiện cũng không có. Vệ trống hoạch tâm phù văn muốn hủy đi cũng không dễ dàng. Nói cách khác nguyên thụ thôn hai vị phù sư đã sớm rõ ràng biết vệ trống tồn tại vấn đề, thậm chí hoạch tâm phù văn rất có thể là bọn hắn hủy đi. Phù sư biết, cái kia trong thôn những người khác sẽ hay không biết đâu. Tuần tra doanh địa người đi chỗ nào? Dùng hắn đối người biểu lộ nhạy cảm quan sát, hôm nay phụ trách chiêu đãi hắn đang đúng bọn người, nhưng không có lộ ra bất kỳ sát ý, biểu hiện được rất bình thường. Bất quá cũng không phải nói không có bất kỳ phát hiện, có mấy lần hắn phát hiện những người kia bộ mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng lúc đó còn tưởng rằng là lần đầu gặp mặt nguyên nhân, bây giờ nghĩ lại căn bản liền không đúng. Càng nghĩ Chu Phạm lại càng thấy đến khả nghi, nguyên thụ thôn trong mắt hắn nháy mắt trở nên cổ quái, vệ chống bị hủy, hắn phát tác động. Có quá nhiều lời không thông địa phương. Đi, xem có thể hay không đem bọn hắn tìm ra. Chu Phạm ngồi xổm xuống nói với Lao Huynh một tiếng. Lao Huynh ngẩng đầu ngửi ngửi, sau đó quay người hướng về trong thôn chạy đi. Chu Phạm đi theo Lão Huynh phía sau, tỉnh táo tự hỏi đủ loại khả năng. Tiến vào trong thôn về sau, Chu Phạm tận lực lặng yên không một tiếng động đi theo Lão Huynh phía sau. Lúc đầu hắn còn nghĩ nhường Lão Huynh tránh đi nuôi có chó con nhân ra. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, một đường đi qua rất nhiều phòng ở, căn bản cũng không có bất kỳ chó chỉ. Cái này sao có thể? Tại Tam Câu thôn, không nói từng nhà cũng nuôi có chó, nhưng nuôi chó người cũng không ít. Dù sao coi như không giống Lão Huynh như thế đi qua đặc thù bồi dưỡng đối nguy hiểm rất là nhạy cảm, nhưng chó thường có khi cũng có thể phát hiện một chút tồn tại nguy hiểm. Trước đó hắn vào thôn, Đan Đung một mực cùng hắn nói chuyện, mà lại cái kia tiếp đại hắn phòng ở ngay tại thôn bên ngoài, không có nhìn thấy chó không lạ kỳ, nhưng bây giờ hắn có lẽ xâm nhập thôn trung tâm vẫn là nhìn không thấy bất kỳ chó, cái này có chút kỳ quái. Hắn nhìn xem sát trời, khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian không ngắn. Hắn gọi lại Lão Huynh, suy nghĩ một chút, hướng về một chỗ phòng ở đi đến. Hắn đứng tại thôn trước cửa phòng nghiêng thai nghe một cái, lại dùng tay đẩy cửa. Đẩy, môn nhẹ nhõm bị đẩy ra. Lão Huynh. Chu Phạm vỗ vỗ Lão Huynh chó lưng nhẹ giọng kêu. Lão Huynh đứng ở trước cửa ngửi ngửi, sau đó đi vào, nó một hồi lại đi ra. Lắc đầu. Quả nhiên không người sao. Chu Phạm bước nhanh đi vào, hắn châm cây châm lửa. Tại ảm đạm tia sáng chiếu dọi xuống, đây là cực kỳ phổ thông nhà dân, nhưng kỳ quái là trong phòng cái bàn, chiếc ghế còn có dụng cụ thường ngày cũng che kín cho bụi. Chỉ có ngẫu nhiên mấy chỗ có thể nhìn thấy cho bụi xuống dẫm lên xốc xếp dấu chân. Hắn đi vào nhà phòng ngủ, liền trên giường màn cũng dính liên tiếp tơ nhện. Cái này nhìn giống như mấy tháng không có người ở đồng dạng. Kỳ quái. Chu Phạm nhíu nhíu mày, hắn mang theo Lão Huynh rời đi chỗ này phòng ở. Lại cẩn thận tiến vào một tòa khác phòng ở, cái này tòa phòng ở cũng là không sai biệt lắm tình hình. Nếu như nói một tòa phòng ở không người cư trú, không có gì kỳ quái, nhưng tòa thứ hai cũng không có. Chu Phạm mặt biến sắc đến càng ngưng trọng thêm, hắn nhường Lão Huynh tiếp tục đi tới. Lần này một người một chó không tiếp tục dừng lại, đi một lát, Lão Huynh bước chân chậm lại, hướng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chu Phạm đồng dạng giảm bớt tốc độ, hắn biết người có lẽ ngay ở phía trước. Hắn tựa ở một chỗ phòng bên tường, xác nhận người phía trước không cách nào sau khi thấy, hào quang màu tử kim vươn ra, tử kim giáp trụ đem hắn bao trùm lên tới. Ẩn giáp dị giáp phủ văn cùng nhau hiện hiện, khiến cho hắn triệt để dung nhập trong bóng đêm. Lão Huynh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Chu Phạm nói một tiếng, mới tiếp tục hướng phía trước không tiếng động đi tới. Cái này đã ở vào thôn biên giới, phía trước là một rừng cây nhỏ. Chu Phạm tiến vào rừng cây về sau, có thể nhìn thấy rừng cây phía trước có mịt mờ bạch quang dâng lên. Cái này vì hắn chỉ rõ phương hướng. Có ẩn giáp, nhưng Chu Phạm cũng không có chủ quan, hắn sợ hai phía trước thiết lập phát động cả bẫy, y nguyên cẩn thận lách qua đường nhỏ, từ cây cối một bên cẩn thận tiến lên. Cho đến rõ ràng trông thấy bạch quang tình hình, hắn mới lại lần nữa dừng bước lại. Bạch quang là từ tán cây chỗ thứ gì chiếu rọi xuống tới. Về phần cụ thể là cái gì, Chu Phạm thấy không rõ lắm, có thể là phụ lục hay hoặc là cái khác vật kỳ quái. Tại bạch quang phía dưới trên đất trống, vây quanh ăn mặc các loại khác biệt quần áo người. Những thứ này cũng đều là nguyên thụ thôn người. Chu Phạm ngẩng đầu nhìn một chút bên người một cái cây, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền lên cây, dựa vào tốc độ đoạn thân pháp, cây cối bẹn bẹn lá cây rung động một cái. Ở trên cao nhìn xuống, hắn mới chính thức thấy rõ bên trong là tình hình gì. Chương 481. Tế tự chương 481, tế tự sáu cái cây quan tán phát bạch quang mông lung mà nhu hòa. Trên đất trống cảnh tượng lại là nhường người khó coi kinh tâm. Vòng vây quanh nguyên thụ thôn các thôn dân có gần một nửa quần áo phế phẩm mặt không có chút máu, mặt của bọn hắn giống như tuyết đồng dạng trắng, có chút càng là hư thối lật ra từng đạo, lộ ra bên trong đồng dạng không có huyết sắc thịt người. Một nửa khác thì là giống như người bình thường đồng dạng, chỉ là bọn hắn thân thể ẩn ẩn run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Có một nửa chết sao? Đứng tại trên tán cây vụng trộm ngắm nhìn Chu Phàm nghĩ thầm. Trong đám người ở giữa trống đi một chỗ, đội tuần tra viên môn đang đứng giữ gìn trật tự, trong tay bọn họ cầm vũ khí, lạnh lùng nhìn xem các thôn dân. Tại giữa này, đặt vào một bộ đỏ quan tài bên trái là một trường chiếu rơm bên trên nằm một cái trung niên nữ tử. Cái kia trung niên nữ tử trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, đây là một người chết. Đội tuần tra đội trưởng Đàn Đùng, phụ sư Hồ Diệu, nguyên thủ thôn chính những người này chính quỳ gối quan tài bên cạnh, miệng của bọn hắn khẽ trương khẽ hở, tựa hồ tại đọc lấy cái gì. Bởi vì có một khoảng cách, thanh âm của bọn hắn lại rất nhẹ, Chu Phàm nghiêm túc nghe một hồi, đều không thể nghe rõ ràng bọn hắn đọc là cái gì. Bọn hắn đến tuột cùng đang làm gì? Chu Phàm không có vội vã ra ngoài, mà là lặng lặng nhìn xem. Cái thôn này không biết lúc nào biến thành cái này quỷ bộ dáng, những cái kia tựa như chết người đồng dạng đứng thôn dân nhường người không hiểu run sợ. Các loại một hồi lâu, Đan Đung bọn hắn đứng lên. Chu Phàm có thể rõ ràng nhìn ra, Đan Đung những thứ này trong thôn võ giả, từ mặt ngoài đến xem, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Vậy võ giả đứng lại thấp giọng thương lượng một hồi, cuối cùng Đan Đung đứng ra, hắn rút ra một cây truy thủ. Truy thủ tại bạch quang chiếu rọi xuống, lóe sắc bén quang mang. Đan Đung trợn to hai mắt, giơ cao chủy thủ hét lớn, thọ thần vạn thọ vô cương. Tất cả người sống cũng quỳ đi xuống, còn lại những cái kia nhìn hẳn là chết đi thôn dân thì là đờ đẫn đứng không nhúc đích. Thọ thần. Xa xa Chu Phạm sững sờ. Hắn chưa từng có nghe qua thọ thần, hắn chỉ nhận đến thọ quỷ. Lúc này Đan Đung đã nhanh chân tiến lên, đi đến chiếu rơm nữ thi trước hắn nửa quỳ xuống, chủy thủ trong tay đâm vào nữ thi trên trán, đầu dao thuận chính ngạch, ấn đường, mi tâm, trong lỗ mũi ở giữa, bờ môi trung bộ một mực bạch đến cái cằm. Hắn đem nữ thi đấm máu nửa bên mặt lột bỏ đến, cầm trong tay lần nữa hô to, thọ thần vạn thọ vô cương, thọ thần vạn thọ vô cương. Tất cả người sống đều đi theo hô to lên. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ cùng nhiệt, liền hai vị kia phụ sư cũng không ngoại lệ. Đây là một loại tế tự ạ. Ẩn thân trạng thái Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chỉ là êm đẹp một cái thôn, vì cái gì biến thành cái dạng này? Hắn suy đoán Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti khẳng định không biết việc này, hai vị kia phụ sư, Đan Đung bọn hắn những thứ này, người sống cực kỳ tốt đem việc này giấu giếm xuống. Đan Đung nhẹ giọng niệm một câu kỳ quái lời nói, trên tán cây bỗng nhiên có một đạo bạch quang bay xuống, rơi vào trong tay hắn cái kia hé mở người trên mặt. Bạch sắc hỏa diễm trước từ mặt người một góc nổi lên. Đan Đung cấp tốc buông tay ra, thiêu đốt hé mở mặt người lơ lửng giữa không trung. Ngọn lửa màu trắng thiêu đốt ra một chút xíu màu đen hạt ánh sáng, hạt ánh sáng rơi vào nữ thi trên thân. Nữ thi thân thể bắt đầu tản mát ra đen tối hào quang. Hào quang truyền đến kỳ quái sức kéo, trên trận tất cả người sống trong thân thể đều có một điểm bạch quang bay ra ngoài, bị hút vào nữ thi trên thân. Nữ thi lộ tại quần áo bên ngoài tay, nửa bên mặt, cổ cũng trở nên đen thui. Sống trong đám người cùng nhau phát ra một tiếng reo hò đứng lên, cùng đứng thẳng tĩnh lặng chết người bọn họ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đan Đung mở ra nắp quan tài, còn lại 6 võ giả hỗ trợ nâng lên nữ thi để vào quan tài bên trong. Chu Phàm suy đoán nữ thi rất nặng, bởi vì 6 võ giả nhấc đến sắc mặt đỏ bừng. Cất kỹ nữ thi về sau, Đan Đung khép lại quan tài, 7 người nâng lên quan tài. Tế lễ đã thành, nhường đường. 7 người cùng kêu lên quát. Vây quanh người sống cùng chết người tự động tách ra một con đường, 7 võ giả nâng lên quan tài hướng về bên ngoài đi đến. Năm cái cây trên tán cây điểm sáng màu trắng đắp xuống, rơi vào quan tài bên trên, chiếu sáng con đường. Chu Phàm lúc này mới thấy rõ ràng điểm sáng màu trắng là cái gì, đó là một loại chỉ có lớn chừng bằng móng tay côn trùng, nhưng mỗi một cái côn trùng cũng so ngọn đèn còn muốn sáng. Chúng trên đầu có to lớn mắt ép, chúng thân mảnh như một cây sợi tóc chậm rãi tới lui tuần tra, không có bất kỳ cái gì cánh. Đây là thi quang trùng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Thi quang trùng là một loại huyết du cấp quái dị, lấy ăn thi mà sống, sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện tại thi thể trên thân, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy thi quang trùng. 7 võ giả nhấc lên quan tài đi ở trước nhất, phía sau bọn hắn chết người cùng người sống đều là theo sau, tạo thành một đầu đội ngũ thật dài. Chu Phàm lúc đầu cho rằng những cái kia tử thi đồng dạng người sẽ không động, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không cải biến loại ý nghĩ này. Trên thực tế cho dù chết người cũng chỉ là hắn đoán, dù sao hắn không dám khẳng định những người này là có hay không chết, chỉ có thể tạm thời gọi bọn họ là hành thi. Bọn hắn hiện tại lại đi nơi nào? Chu Phàm từ trên cây xuống, lặng yên không một tiếng động rơi tại đội ngũ phía sau. Đan Đung bọn hắn khẳng định là cho là mình chết, bằng không liền là cho là mình đã bị bọn hắn chế phục. Vệ chống hoạch tâm phủ văn bị hủy diệt, cũng là vì để thi quang trùng có lẽ những cái kia hành thi có thể càng cũng may hơn thôn sống sót. Vừa rồi hắn liên tiếp xông vào hai cái trong phòng, không có người ở, chỉ sợ cũng là bởi vì có một nửa người đã chết trở thành hành thi. Thế nhưng là vẫn còn có chút sự tình là hắn nghĩ không hiểu. Hồ Diệu hai cái phủ sư thế nhưng là Nghi Loan Ti phải tới, bọn hắn là lập xuống quỷ thể. Gặp được quái dị không địch lại có thể trốn, nhưng bây giờ bọn hắn loại trạng thái này, nhường trong thôn một nửa người trở thành hành thi, nhưng không có thông chi Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti, loại hành vi này liền là phản bội. Nếu như bọn hắn phản bội Nghi Loan Ti, làm sao có thể lách qua lời thể thể quỷ? Trừ phi đội ngũ là hướng về trong thôn mà đi. Chu Phàm đi tại phía sau cùng, hắn muốn nhìn nguyên tụ thôn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn tìm tới Lao Huynh, Lao Huynh không nhìn thấy hắn, bất quá hắn vô vô Lao Huynh đầu. Lao Huynh liền kịp phản ứng ngoắc ngoắc cái đuôi, vừa rồi đám người tới, nó trốn ở một bên, chưa hề đi ra. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta, chớ cùng tới. Chu Phàm nói một câu, lại đuổi tới đội ngũ. Chỗ hắn tại ẩn thân trạng thái, nhưng Lao Huynh không có, vì ngăn ngừa phát hiện, hắn liền không có nhường Lao Huynh theo tới. Hắn bị ngăn ngừa mất dấu, rất nhanh liền đường vòng, nhảy lên một chỗ đỉnh ngói, bởi vì có thi quang trùng tán phát hào quang, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hàng dài ngũ bên trong phía trước nhấc lên quan tài. Hắn tại thấp bé trên nóc nhà nhảy vọt tiến lên, nhìn chằm chằm vào quan tài. Qua một đoạn thời gian, 7 người nhấc lên quan tài mới dừng lại. Đây là trong thôn tâm trống trải chỗ. Chu Phàm mắt khẽ híp một cái, hắn nhận ra, đây cũng là nguyên tụ thôn bình thường thôn dân hội tụ cử hành khánh điện đàn tròn vị trí. Chỉ là đàn tròn đã bị dỡ bỏ, tại đàn tròn phía trên xây dựng một cái đầu gỗ dựng phòng ở quan tài bị 7 võ giả đặt ở cửa phòng trước. Năm con thi quang trùng bay lên, đâm vào gỗ nhà mái hiên bên trên, đem bốn phía chiếu lên sáng lên. Chương 482. Tiên Si chương 482, Tiên Si đến trước cửa nhà gỗ tất cả người sống cũng theo thứ tự quỳ đi xuống. Chu Phàm nhảy xuống nóc nhà, cẩn thận đi vòng, đem bốn là ẩn hình tự mình giấu ở bạch quang bên ngoài trong bóng tối, quan sát đến trận này bao khỏa tại trong sương mù dày đặc tế tự. Chỉ là ngoài dự liệu của hắn là, những cái kia hành thi cũng chủ động một chân quỳ xuống đi. Tĩnh lặng trong bóng đêm tràn ngập. Đóng chặt cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, có từng sợi xám trắng hơi khói từ trong đó bay ra. Bay ra xám trắng hơi khói ngưng tụ thành một đoàn, có từng trương oán độc gương mặt tựa hồ nghĩ từ hơi khói bên trong tránh thoát, nhưng hơi khói từ đầu đến cuối giống như một tầng rưỡi trong suốt vụ màng, khiến cho gương mặt không cách nào tránh thoát, bọn chúng phát ra trầm thấp nghẹn ngào thanh âm. Tất cả mọi người cúi đầu xuống. Cách đó không xa nhìn xem xám trắng xương mù Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn nhất thời nhìn không ra đây là cái gì quái dị, bất quá tiếng xèo xèo vang lên, lưu tại bên trong nhà gỗ hơi khói giống như dây từng đồng dạng kéo dài lấy thứ gì. Bị kéo dài đi ra chính là nặng nề màu đen pho tượng. Màu đen pho tượng có gầy mảnh như cây gậy trúc màu đen hai tay, năm cái sợi tóc đồng dạng dài nhỏ mà bớt, lớn chừng bàn tay con thân thể, đầu lớn đến như nặng trăm cân tròn dưa, còn có rộng lớn miệng rộng. Chu Phàm hai mắt ngưng lại, hắn một chút liền nhận ra đây là thọ quỷ pho tượng. hắn đã từng thấy tận mắt thọ quỷ, như thế nào lại nhận không ra? Đan đúng bọn hắn trong miệng nói thọ thần rất có thể liền là thọ quỷ, chỉ là cái này quái dị cùng thọ quỷ lại là cái gì quan hệ? Đoàn kia xám trắng hơi khói lượn lờ lấy màu đen pho tượng, cùng màu đen pho tượng hòa vào nhau, pho tượng phát ra ừ ngực thanh âm, thân thể của nó giống như vùng đất ngập nước đầm lầy đồng dạng nâng lên từng cái bọt khí. Hoán độc gương mặt bị xám trắng hơi khói trói buộc tại thọ quỷ pho tượng trên thân. Thọ quỷ pho tượng kéo lấy cái đuôi hướng bề đỏ quan tài uốn lượn mà đi, nó móng vuốt rối ra, liền bạch trần nắp quan tài. Nó nhìn chăm chú lên nắp quan tài bên trong nữ thi, mở ra rộng lớn miệng rộng, nữ thi bị hút lấy trước tiên tử trong quan tài nâng lên. Pho tượng miệng rộng nứt đến càng mở, giống như đầu lâu của nó cũng vỡ thành hai mảnh, nó đem nữ thi đầu cắn. Lại, nữ thi thân thể bắt đầu hòa tan thành huyết sắc đồng dạng dung dịch bị hút tiến vào thân thể của nó bên trong. Trước cửa nhà gỗ chỉ có trầm thấp mà dáng vẻ run sợ hút tiếng. Nguyên thụ thôn người sống thân thể run nhẹ nhẹ. Không tệ. Cho đến đem nữ thi hút hầu như không còn, thọ quỷ pho tượng miệng thu nhỏ, nó mở miệng nói chuyện, là nhân loại nam tử khàn khàn tiếng. Xám trắng hơi khói bên trong lại nhiều một chương mới gương mặt. Nguyên lai là trí quyệt, Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, nếu là trí quyệt cũng làm cho hắn nhớ tới một chủng loại giống như quái dị. Thọ thân vạn thọ vô cương. Tất cả người sống lại là tại đan đúng bọn hắn dẫn đầu xuống la lên. Ta đem ban thưởng các ngươi vĩnh sinh. Nó cười lên, giống như một đầu quạ đen đang gọi. Vĩnh sinh à? Chu Phàm thầm than khẩu khí, hắn lách qua đám người hướng về nhà gỗ đi đến. Cho dù là thi quang trùng chiếu rọi, hắn vẫn là ở vào ẩn hình trạng thái, không ai có thể trông thấy hắn. Chỉ là ngay tại hắn không tiếng động đi đến khoảng cách thọ quỷ pho tượng ước chừng một trượng thời điểm. Thọ quỷ pho tượng bỗng nhiên quay đầu hướng hắn nhìn bên này tới, nó trầm giọng quát lên, là ai? Chu Phàm nghĩ tăng thêm tốc độ vọt tới trước, nhưng thật giống như có nặng tựa vạn cân vật phẩm đặt ở trên lưng hắn, khiến cho hắn thân thể bỗng nhiên đình trệ một sát. Xám trắng xương mù hướng về Chu Phàm bay tới, tại xám trắng xương mù phía dưới lộ ra Chu Phàm thân hình tới. Trong đám người người sống phát ra xôn xao âm thanh, đàn ung bọn hắn sắc mặt đại biến, nguyên thụ thôn lúc nào trà trộn vào người. Chu Phàm nhíu mày, giải trừ ẩn giáp trạng thái, hiện ra tại tất cả hành thi cùng người sống trong mắt là người khoác tử kim giáp chủ hắn. Đàn ung bọn hắn nhìn không thấy giáp trụ bên trong Chu Phàm mặt, bọn hắn y nguyên không cách nào nhận ra Chu Phàm tới. Có phải hay không là cái nào tuần sát sứ? Nguyên thụ thôn chính hơi nghi hoặc một chút nói. Bất quá đàn ung bọn hắn còn đến không kịp nói, thọ quỷ pho tượng đã hướng Chu Phàm bổ nhào qua. Nó không thèm để ý đây là ai, chỉ là đem người này xem như địch nhân của mình. Nếu là địch nhân sẽ chết. Huống hồ địch nhân này đã bị nó dùng tiên phú chế trụ, giết không có bất kỳ áp lực. Chỉ là khi nó tới gần thời điểm, nhìn như bị giam cầm ở Chu Phàm sắc mặt y nguyên bình tĩnh, hắn rất nhẹ nhàng rút ra đao dị tùy ý rơi mà ra. Đen thui lôi hồ cùng lánh lam ngọn lửa tại bàng bạc chân khí màu trắng dung hợp xuống, tán phát hào quang rực rỡ mà lóa mắt. Thọ quỷ pho tượng trên mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi, nó từ nào đổi thành lui lại. Chỉ là quá muộn, không phải nói nó lui lại tốc độ quá chậm, mà là đao quá nhanh. Nhanh đến nó chỉ là làm ra lùi động tác, đao dị liền bổ trên người nó. Nó phát ra buồn bã sợ tiếng rít, xám trắng hơi khói lượn lờ gương mặt hướng về đao dị cắn xé mà đi. Từng gương mặt một lỗ xé rách chậm lại đao thế, nó mới nhờ vào đó lui về đến, lui về tới thời điểm, xám trắng hơi khói gương mặt đã chỉ còn lại một nửa không đến. Nó nháy mắt lui trở về cửa gỗ phía trước, cặp kia gỗ mắt sợ hãi nhìn xem Chu Phàm. Liên huyết lệ cấp cũng chưa tới yên si, còn dám nói ban thưởng người vĩnh sinh. Chu Phàm lại khẽ thở dài. Yên si là một loại rất đặc thù quái dị chủng quần, nó cùng nhân mị không sai biệt lắm, đều là trí quyệt, nhưng cùng lớn lên giống như nhân loại nhân mị khác biệt, nó không có cụ thể hình thái. Nó vĩnh viễn là một đoàn hình thái khác nhau hơi khói, nhưng có thể nhập thân vào sinh linh hay hoặc là cái khác đặc thù vật phẩm bên trên. Vì lẽ đó Chu Phàm ngay từ đầu mới không cách nào xác nhận nó liền là Yên Si. Ngươi phải ban cho ta vĩnh sinh sao? Chu Phàm lại là nói. Là cái kia tuần sát sứ. Hồ Diệu sững sờ một cái, hắn nghe ra Chu Phàm từ giáp trụ bên trong truyền tới thanh âm. Đang đúng bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Giết hắn, nhanh giết hắn. Yên Si âm thanh kêu lên, nó quay người xông vào bên trong nhà gỗ. Hành thi trước hết kịp phản ứng, bọn chúng dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về Chu Phàm chạy tới. Chỉ là Chu Phàm tốc độ còn nhanh hơn chúng, hắn xông vào bên trong nhà gỗ. Hành thi bọn họ cũng đi theo tràn vào đi. Đan đung những thứ này người sống chậm một tiết đập, bọn hắn chỉ là sững sờ nhìn xem, bọn hắn không nghĩ tới trong lòng bọn họ bên trong không gì làm không được thọ thần đại nhân thế mà lại sợ hai vị này tới từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ. Nhà gỗ rất nhanh chia 5 x 7, đổ sụp xuống dưới, 5 con thi quang trùng bay lên. Đây là hành thi bọn họ lách vào quá nhiều đi qua mà đưa đến nhà gỗ đổ sụp. Tầng tầng lớp lớp hành thi, khiến cho Đan đung bọn hắn cũng thấy không rõ tình hình bên trong. Bất quá loại tình huống này chỉ là duy trì một sát na, chói mắt ánh đao lành nghề thi ở giữa sáng lên. Vô số hành thi bị ánh đao cắt chém thành hai đoạn, ngã trên mặt đất. Bọn hắn mới nhìn rõ bên trong đứng sắc mặt hờ hững Chu Phàm. Hành thi vẫn là không ngừng đánh tới. Đao dị từng đao bổ tới, hành thi bọn họ không ngừng ngã xuống. Tại khoái đao phía dưới, mấy trăm hành thi thế công chỉ là duy trì một lát, bọn chúng liền rốt cuộc đứng không dậy nổi. Hành thi bọn họ không phải giữa người gãy thành hai đoạn, liền là tay chân đầu lâu cắt ra chiếu xuống trên mặt đất, mục nát trắng huyết dịch chảy xuôi mà xuống, trong không khí phát ra hư thối khí tức. Có chút không hoàn toàn chết đi hành thi bọn họ phát ra gầm nhẹ tiếng quái khiếu. Nhìn xem một màn này, đan đung trong lòng bọn họ bước lên từng tầng hàn ý, giống như đưa thân vào vạn năm không thay đổi hầm băng bên trong. Chương 483. Khống chế chương 483, khống chế nguyên thụ thôn người sống bọn họ nhìn đứng ở trong đống xác chết tâm Chu Phàm, triệt để mất đi tiến lên dũng khí, chỉ là cương đứng tại chỗ. Bay ở không trung thi quang trùng cũng cảm giác được Chu Phàm đáng sợ, bọn chúng hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi. Chu Phàm không có đem lực chú ý đặt ở người sống trên thân, hắn chỉ là quay người nhìn xung quanh. Tại hắn tiến vào nhà gỗ về sau, liền rốt cuộc không gặp được cái kia hắc lệ cấp tiên sĩ bóng dáng. Lúc ấy chỉ là ngắn ngủi một sát na, nhà gỗ cũng không có sụp đổ, coi như nó có thể xuyên qua nhà gỗ, nhưng nhà gỗ sụp đổ cũng là chuyện trong nháy mắt. Chu Phàm tại nhà gỗ sụp đổ lúc đã từng chú ý tới bốn phía, cũng không có trông thấy Yên Si thân ảnh. Nếu như Yên Si không có cái gì không gian na gì thủ đoạn, không lý do trốn được nhanh như vậy, nó rất có thể còn ở nơi này, chỉ là sẽ ở nơi đó đâu. Chu Phàm lại cúi đầu nhìn một chút dưới chân, chân phải của hắn nháy mắt bộc phát phong lớn, sau đó một cước hướng lòng đất dẫm đi, phình một tiếng, mặt đất lom xuống dưới. Cái này khiến nguyên tụ thôn người sống bọn họ trên mặt càng phát ra sợ hãi, cái này cỡ nào đại lực khí mới có thể một cước liền dẫm sập mặt đất, lòng đất cũng không có thông đạo. Chu Phàm thấp giọng tự nói một câu, sắc mặt hắn rét run. Chỉ hoãn như thế một lát, nếu là Yên Si thật sự có biện pháp không gian Nazi, đã sớm chạy ra nguyên tụ thôn. Đang đung những thứ này, nguyên tụ thôn võ giả bắt đầu hướng phía ngoài đoàn người Nazi bước chân. Ta khuyên các ngươi, coi như đạt tới tốc độ đoạn, cũng không cần nếm thử ở trước mặt ta chạy trốn. Chu Phàm thân ảnh chỉ là chớp mắt liền Nazi đến trước người bọn họ, ngăn cản bọn hắn đường đi, âm thanh lạnh lùng nói. Đang đung bảy võ giả sắc mặt trắng bệnh, đội vàng quỳ đi xuống. Đại nhân tha mạng. Bảy võ giả cuốn quýt dập đầu nói. Thực lực cường đại như vậy cùng nhanh đến mức bọn hắn nhìn không thấy tốc độ di động, để bọn hắn triệt để mất đi chạy trốn dũng khí. Nguyên tụ thôn các thôn dân cũng quỳ theo xuống. Tất cả câm miệng, hiện tại ai có thể nói cho ta, Tiên Si cũng chính là các ngươi nói cái gì thọ thần, nó ở đâu? Ta cam đoan có thể đối với hắn từ nhẹ xử lý. Chu Phàm lạnh mặt nói. Hắn không biết, hay là những thứ này nguyên tụ thôn người sẽ biết. Chỉ là nguyên tụ thôn phổ thông thôn dân cùng bảy võ giả đều là một mặt mờ mịt, bọn hắn cũng không biết Tiên Si chạy trốn tới đâu đây. Chu Phàm thở dài, nếu là sớm biết, liền mạo hiểm đem lão huynh mang tới, hiện tại lão huynh còn tại thôn một bên khác, bất quá coi như đem lão huynh mang tới, cũng chưa chắc có thể tìm ra Tiên Si tới. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ phủ túi bên trong lấy ra một tiết ống trúc, ngón tay dâng lên một điểm ngọn lửa châm ống trúc ngoài nổ, hưu một tiếng, ống trúc bay lên không trung, phát ra phanh tiếng nổ. Lao huynh nhìn thấy hắn phát ra tín hiệu, có lẽ sẽ tới rất nhanh. Trước khi tới, Chu Phàm lại lạnh lùng nhìn về phía đang đúng bảy cái nguyên tụ thôn võ giả. Hồ Diệu, ngươi tới đây cho ta, những người còn lại tất cả ngồi xuống lưu tại tại chỗ. Chu Phàm nhìn một chút Hồ Diệu nói. Hồ Diệu đi theo Chu Phàm rời xa đám người một góc. Chu Phàm ngắm một chút ngồi dưới đất nguyên tụ thôn đám người, chỉ cần có ai đứng lên muốn chạy trốn, hắn đều có thể ngay lập tức kịp phản ứng. Đương nhiên nếu là bọn hắn toàn bộ đều trốn, một mình hắn cũng ngăn không được, nhưng bên ngoài liền là hoang dã, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Một khi chạy ra hoang dã, Nghi Loan Ti phủ cũng sẽ phát ra lệnh truy nã, báo cho các bên trong các thôn, chặt chẽ đề phòng phía dưới, bọn hắn chỉ có thể chậm rãi chết tại hoang dã bên ngoài, chỉ cần không có mất lý trí, cũng không dám tùy tiện chạy trốn. Màn đêm đã thối lui hơn phân nửa, bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt, khoảng cách hừng đông đã rất nhanh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm trầm giọng nói, các ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Tại ngươi mở miệng trước đó, ngươi tốt nhất đừng lập cái gì lời nói dối gạt ta, bởi vì ta sẽ để cho người thứ hai tới lặp lại lần nữa, hiểu chưa? Minh Bạch. Hồ Diệu trên mặt râu ria run lẩy bẩy, đại nhân, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tại Hồ Diệu giảng thuật bên trong, 3 tháng trước, Tiên Si sẽ rách thôn phòng ngự, tiến vào thôn, đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, bọn hắn những thứ này võ giả cùng đội tuần tra đội viên còn đến không kịp phản ứng, liền từng cái bị chế trụ. Vệ trống không có vang lên phát ra báo động trước sao? Chu Phàm hỏi. Hắc lệ cấp Tiên Si đối một cái thôn tới nói tuyệt đối là diệt thôn thai ương tồn tại, vệ trống đương nhiên không cách nào ngăn được, nhưng liền xem như dạng này, nếu như hắc lệ cấp quái dị tiếp cận thôn sẽ phát ra báo động trước mới đúng. Bị quái dị diệt đi thôn không phải là không có xuất hiện qua, nhưng bình thường, Nghi Loan Ti đều sẽ ngay lập tức biết được, giống như nguyên tụ thôn loại này bị khống chế tình huống rất ít gặp. Không có. Hồ Diệu cười khổ nói, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nửa điểm báo hiệu đều không có, bằng không chúng ta khẳng định sẽ có thời gian dùng tin tức phù báo cho Nghi Loan Ti. Chu Phàm biểu lộ lạnh lùng, nếu là dạng này, cái kia Yên Si khả năng nghĩ ra biện pháp tránh đi vệ chống báo động trước. Hồ Diệu tiếp tục nói tiếp, võ giả cùng đội tuần tra đội viên bị chế trụ về sau, toàn bộ thôn liền tương đương với rơi vào Yên Si trong khống chế, trong đó có một nửa người bị nó sử dụng đặc thù biện pháp biến thành hành thi, một nửa khác người thì là bị nó thúc đẩy yêu cầu tín ngưỡng thọ thần. Hành thi không nói trước, nó đến tột cùng sử dụng biện pháp gì khống chế các ngươi những thứ này người sống? Chu Phàm trầm giọng hỏi, đây là hắn vẫn nghĩ trô không rõ. Những thứ này người sống nhìn rất bình thường, thậm chí đối mặt hắn đều không có biểu hiện ra quá nhiều dị dạng. Có một nửa người biến thành cái xác không hồn, một nửa khác người nhưng không có một cái có lòng phản kháng, thậm chí hắn cái này tuần sát sứ vào thôn, cũng không có bất kỳ người nào vụng trộm tới mật báo. Chúng ta cũng là không có cách nào. Hồ Diệu trên mặt lộ ra vẻ bi thống, tất cả chúng ta mệnh đều tại nó trong lòng bàn tay. Nó nếu là chết, chúng ta cũng sẽ cùng theo chết. Hoang đường. Chu Phàm thanh âm rất lạnh, ngươi thế nhưng là phụ sư, chẳng lẽ không biết Tiên Si có bản lĩnh gì sao? Nó chỗ nào khả năng có loại này có thể để các ngươi cùng nó cùng chết năng lực? Hồ Diệu trầm mặt một cái, hắn thở chân trái dày, đem bít tất giật xuống về sau, lộ ra bàn chân. Hồ Diệu bàn chân ngón chân út cái khác lần ngón chân út không có, nhìn hẳn là lưỡi dao chặt đứt. Đại nhân, lúc ấy chúng ta cũng không tin, chỉ là nó đem chúng ta những người này triệu tập lại, ngay trước mặt của chúng ta đưa nó một sợi tựa như ngón chân đồng dạng xương mù kéo đứt, sau đó tất cả chúng ta lần ngón chân út liền theo cắt ra. Hồ Diệu sắc mặt trắng bệch nói, mấy trăm người cùng một chỗ gãy chân chỉ tình hình còn rõ mồn một trước mắt, nhường hắn lòng còn sợ hãi. Tiểu thủ đoạn. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, nó trước đó có hay không đối các ngươi làm qua cái gì? Chu Phạm hoài nghi cái kia Yên Si sớm động tay chân, cho nên mới sẽ có cùng một chỗ gây chân chỉ tình hình. Chúng ta cũng dạng này hoài nghi tới, nhưng mà chúng ta không dám lấy chính mình mệnh tới cược. Hồ Diệu cười khổ, bất quá chúng ta xác thực không biết nó là như thế nào trên người chúng ta động tay chân, mà lại không biết tại sao, chúng ta tự mình thảo luận, phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, đó chính là chúng ta có thể cảm giác được rõ ràng mạng của mình tựa hồ thật ngay tại cái kia quái dị Yên Si trên thân. Mỗi người đều có cảm giác như vậy sao? Đều có. Chương 484. Thọ quỷ cấp bậc chương 484, thọ quỷ cấp bậc nghe được Hồ Diệu phù sư chắc chắn như thế trả lời, Chu Phàm mặt biến sắc đến ngưng trọng lên. Hắn thậm chí không cần hỏi lại nguyên thụ thôn hai vị phù sư vì cái gì lách qua quỷ thể việc này, bởi vì lập xuống quỷ thể không phản bội nghi loan ti, là tại không làm thương hại tính mạng mình điều kiện tiên quyết. Nếu như mình ở vào tính mệnh nguy cấp trạng thái, là cho phép võ giả trước bảo trụ tính mạng của mình. Nghi loan ti quỷ thể rất rộng rãi, mà lại quỷ thể từ trước đến nay là tự do tâm chứng, nếu như võ giả cho là mình tính mệnh nguy cấp, đó chính là tính mệnh nguy cấp, quỷ thể liền sẽ không phát sinh tác dụng. Đương nhiên một người là rất khó ngay cả mình tâm đều lựa gạt, vì lẽ đó quỷ thể cũng không phải dễ dàng như vậy liền lách qua. Nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nguyên thụ thôn sống tiếp một nửa người đều có thể cảm giác được mạng của mình nắm giữ tại cái kia Yên Si trong tay. Thế nhưng là trong điện tịch nhưng không có nói Yên Si còn có dạng này đặc thù thiên phú. Nhân loại võ giả thế giới một mực tồn tại dạng này chung nhận thức, đó chính là coi như lại giống như người quái dị nhân mị, cũng không có khả năng giống như người đồng dạng tu luyện, bọn chúng chỉ có thể thông qua ăn uống đặc thù đồ ăn mà thu được tiến lên giai. Mà đồ ăn phần lớn là dùng người làm chủ. Đơn giản tới nói, Yên Si loại này quái dị nếu là tiến lên giai, có lẽ sẽ thu được năng lực mới, nhưng hắc lệ cấp Yên Si còn tại nhân loại trong điện tịch ghi chép, cũng không có đề cập Yên Si có dạng này kỳ quái năng lực. Nói cách khác Hồ Diệu phù sư bọn hắn nếu là không có nói sai, vậy cái này Yên Si chỉ sợ có chút đặc thù. Cái kia thọ thần lại là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm nghĩ một hồi hỏi. Không biết, nó nói nó là thọ thần. Cũng chính là chúng ta nói tới thọ quỷ sứ đồ. Hồ Diệu trên mặt lộ ra mê hoặc vẻ mặt, nó nói mạng của chúng ta là thọ thần giao đến nó trên tay, đây không phải hại chúng ta, mà là để chúng ta thu được vĩnh sinh cơ hội. Chỉ cần chúng ta thành tâm tín ngưỡng thọ thần, liền có thể thu được vĩnh sinh. Lộn xộn cái gì? Chu Phàm mặt lạnh lấy nói, nó không ăn các ngươi cái này một nửa người, liền là vì để các ngươi tín ngưỡng cái gọi là thọ thần. Hồ Diệu trầm mặc, bởi vì đây chính là sự thật. Cái kia tế tự cũng là vì thọ thần cử hành tế tự. Chu Phàm cảm thấy việc này càng phát ra ly kỳ, hắn xem nhiều như vậy điện tịch, còn không có gặp qua tồn tại tín ngưỡng cái gì. Vì lẽ đó các ngươi tin thọ thần sao? Chu Phàm lạnh lùng nhìn xem Hồ Diệu hỏi. Chúng ta. Hồ Diệu trở nên ấp úng. Không cần Hồ Diệu nói, Chu Phàm cũng đoán được, đêm qua cử hành lúc tế tự những thôn dân kia trên mặt lộ ra cuồng nhiệt liền cho thấy, đi qua 3 tháng này tẩy não, nguyên thụ thôn thôn dân thế mà tin tưởng cái này thọ thần, tin tưởng bọn họ có thể từ đó được vĩnh sinh. Cái kia Yên Si đến tột cùng muốn làm cái gì? Các ngươi có phải hay không tại đêm qua trong rượu và thức ăn động tay chân? Chu Phàm lại lạnh giọng hỏi. Chúng ta không dám hại đại nhân tính mệnh, nhưng lại sợ đại nhân biết trong thôn bí mật, vì lẽ đó tại trong rượu và thức ăn xuống dược vật là chói hồn tán, sẽ để cho người không có cảm giác làm ác mộng, từ đó trong vòng một đêm không cách nào tỉnh lại. Hồ Diệu trả lời. Chu Phàm liếc một chút Hồ Diệu, đây cũng là thật, dù sao hắn làm Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, Hồ Diệu bọn hắn lại không biết có người hay không biết hắn sẽ đến nguyên thụ thôn. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất liền là đem nhường hắn không cách nào tỉnh lại ngủ một đêm, ngày thứ hai lại để cho hắn rời đi nguyên thụ thôn. Đem vệ chống phòng ngự rút lui, cũng là Yên Si để các ngươi làm như vậy sao? Thế nhưng là nó có thể bảo chứng an toàn của các ngươi. Chu Phàm hỏi. Thọ. Yên Si tại bình thường quái dị cũng không dám xung kích nguyên thụ thôn. Dù sao Yên Si là hắc lệ cấp quái dị, coi như không có vệ chống, huyết du cấp trở lên quái dị cảm ứng được nó tồn tại, xác thực không có lá gan này dám xung kích thôn. Đây không phải chuyện kỳ quái gì, tại hai người đang khi nói chuyện, Lao Huynh cũng đến. Chu Phàm bấy tay, nhường Lao Huynh bắt đầu điều tra, xem Yên Si phải chẳng còn trốn ở chỗ này. Thế nhưng là Lao Huynh lục soát một lần, vẫn là không có phát hiện. Chu Phàm lại để cho Hồ Diệu trở về, đem nguyên thụ thôn thôn chính mang tới, cẩn thận để ra nghi vấn. Nguyên thụ thôn thôn chính nói cùng Hồ Diệu cơ bản giống nhau. Bọn hắn cũng không có thể dự báo tự mình có thể giết lùi Yên Si, sớm thông cùng khả năng rất thấp. Bọn hắn không có nói sai. Chân trời xuất hiện một sợi ánh nắng ban mai, đâm rách màn đêm mạng che mặt, thiên triệt để sáng lên. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, đáng tiếc là thật đúng là nhường cái kia Yên Si trốn, nếu có thể bắt được cái kia Yên Si, nói không chừng liền có thể đem bên trong chuyện cổ quái biết rõ ràng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Yên Si chỉ cần hơi bình thường một chút, nó đều sẽ xa xa thoát đi nguyên thụ thôn. Chu Phàm từ Hồ Diệu trong tay mang tới tin tức, tự mình liên hệ Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti, đem tình huống nơi này nói cho Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti. Hồ Diệu, đàn đúng bọn hắn bảy võ giả, đương nhiên không cách nào ngăn được Chu Phàm, cũng không dám có bất kỳ cản trở. Tiên Si đào tẩu, uy hiếp của bọn hắn cũng liền tương đương giảm một nửa, về phần một nửa khác, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện cái kia Yên Si không nên chết, bằng không bọn hắn cái này một nửa người rất có thể sẽ cùng theo bị mai táng. Vì phòng ngừa Yên Si trở về, lại vì phòng ngừa đã tín ngưỡng thọ thần nguyên thụ thôn lại làm ra cái gì yêu tiêu thân, Chu Phàm liền tạm thời lưu tại nguyên thụ thôn. Cái này nhất lưu lại là 2 ngày thời gian. Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti lúc này mới phái người đổi tới tiếp nhận nguyên thụ thôn hết thảy sự vụ. Chu Phàm đem sự tình giao phó một phen về sau, mới tại Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti cảm tạ xuống rời đi nguyên thụ thôn. Đứng tại Xích Đạo hắn quay người về xem đã trở nên bắt đầu mơ hồ thôn, lắc đầu thở dài. Nếu không phải hắn may mắn phát hiện nguyên thụ thôn vấn đề, toàn bộ nguyên thụ thôn tương lai cũng không biết sẽ trở nên thế nào. Ngay tại lúc này thôn tình huống cũng đủ làm cho Hương Hỏa Lý Nghi Loan ti phiền não. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, trong lòng của hắn nghĩ là Yên Si vì cái gì đem thọ quỷ làm như thần mà đối đãi. Bởi vì hắn là đoạn mệnh loại nguyên nhân, đối với số tuổi thọ vừa đến liền sẽ bị thọ quỷ đoạt mệnh một chuyện cực kỳ coi trọng. Tại Thiên Lương thành thời điểm, hắn liền xem xét Nghi Loan ti phủ đại lượng điện tịch, đối với thọ quỷ tin tức càng chú ý tại trong điện tịch ghi chép, thọ quỷ có hình thái, nhưng trừ người số tuổi thọ đi đến cuối cùng, nó mới có thể xuất hiện đoạt mệnh, còn lại thời điểm, mọi người không cách nào từ bất kỳ địa phương nào nhìn thấy nó tồn tại. Mà lại nó sẽ chỉ đoạt mệnh, sẽ không làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Nhưng vô luận là người bình thường vẫn là cảnh giới cao thâm tu sĩ, chỉ cần số tuổi thọ đến, đều không thể tránh thọ quỷ đoạt mệnh. Nếu là không muốn cho thọ quỷ đoạt mệnh, có thể làm cũng chỉ có sớm lựa chọn tự sát. Nhưng tự sát không chỉ cần phải dũng khí, mà lại tiếp cận số tuổi thọ mới lựa chọn chết đi, sẽ có nhất định xác suất cho thân nhân mang đến bận rủi, điểm ấy tạm thời còn không cách nào phán định thật giả. Bất quá có thể khẳng định là thọ quỷ đoạt mệnh là quy tắc thép. Trước kia lần đầu từ cha mẹ trong miệng biết được thọ quỷ thời điểm, liền có dạng này thuyết pháp. Chu Phàm còn ôm cha mẹ kiến thức không đáng chú ý phương pháp tồn tại vấn đề, nhưng hắn trai nhiều như vậy điện tịch, mới biết được đây là thật. Chỉ cần số tuổi thọ vừa đến, ai cũng tránh không thọ quỷ đoạt mệnh, cho đến nay còn không có biện pháp có thể đối phó thọ quỷ. Thọ quỷ thân thể có hình thái, nhưng nó hình thái giống như hư ảnh đồng dạng, đồ vật như thế nào đều tổn thương không nó. Mọi người không ngừng nghiên cứu thọ quỷ, hy vọng thoát khỏi thọ quỷ đoạt mệnh, nhưng tất cả nghiên cứu đều thất bại. Thế giới đã bỏ đi phản kháng thọ quỷ. Chỉ cần số tuổi thọ tận, vô luận thấp kém vẫn là tôn quý, vô luận nhỏ yếu vẫn là cường đại, thọ quỷ đều sẽ đúng giờ xuất hiện cướp đi tính mệnh, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Với cái thế giới này người mà nói, thọ quỷ chẳng qua là sinh lão bệnh tử bên trong tử vong một vòng. Ai cũng không biết thọ quỷ từ đâu tới đây, cướp đi số tuổi thọ sau lại sẽ đi nơi nào. Bởi vậy thọ quỷ đồng dạng được gọi là không thể biết cấp. Chương 485. Đường phố chương 485, đường phố 8 ngày thời gian nháy mắt đã qua, Chu Phàm đi tại xích đạo bên trên. Hắn râu ria sồm soàm, phong trần mệt mỏi. Tại cái này 8 ngày thời gian bên trong, hắn đã thuận lợi dung hợp 3 giọt long thần huyết, thành công bước vào hoàn huyết trung đoạn. Sở dĩ nhanh như vậy, cái này còn nhiều đến giã ngoại lịch luyện, tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, không ngừng chiến đấu đối chân khí vận dụng, mới khiến cho hắn tiến bộ nhanh chóng như vậy. Lớn sám trùng tổng số đi qua nhiều ngày như vậy tích lũy, hắn đoán chừng cũng đã đạt tới hơn 1300 đầu. Sở dĩ là đoán chừng, là bởi vì khoảng thời gian này đều không có nhìn thấy Hắc Long tựa hồ còn tại trong ngủ mê, đương nhiên cũng có thể là không muốn nhìn thấy hắn. Bất quá cái này không quan trọng, bởi vì hắn tạm thời sẽ không có câu cá nhu cầu, tại hoán huyết đoạn tu luyện thuận lợi tình huống dưới, hắn đã tại thế cho một cảnh giới làm chuẩn bị. Bởi vì tại nguyên thụ thôn chỉ hoán 2 ngày, vì lẽ đó hắn cố ý tăng thêm tốc độ, hiện tại hắn đã tại liên mưu lý khu vực bên trong, thậm chí cực kỳ tới gần nơi này lần mục đích thất liên đường. Nghĩ tới đây, hắn lại dẫn Lao huynh tăng tốc bước chân. Lao huynh đi qua khoảng thời gian này dã ngoại ma luyện, thân thể cũng biến thành càng phát ra khổng lồ, căn bản không cách nào nhìn ra đây là một đầu lão cẩu, ngược lại càng giống như một đầu toan nghê. Lao huynh tự trọng lấy được tân sinh về sau, càng phát ra nhường hắn xem không hiểu, hiện tại liền xem như hắc du cấp quái dị, đều đánh không lại nó. Nửa ngày qua đi, hắn nhìn thấy từng cái liên miên bất tuyệt hồ nước. Đường sát thanh xanh, sóng nước không thể, ngẫu nhiên gió núi thổi qua, nhộn nhạo lên nhàn nhạt gợn sóng. Lạc Thủy Hương vốn là dùng đầm nước phong phú mà nổi tiếng tại Cao Tượng huyện, liên mu lý hồ nước nhiều vô số kể, những thứ này hồ nước phần lớn là thiên nhiên cái hố nhỏ tích lũy tháng ngày mà tạo thành. Chu Phàm không có tùy tiện tới gần, mà là tận lực rời xa những thứ này hồ nước tiến lên. Bởi vì hồ nước có quyệt, lâu dài tại Lạc Thủy Hương đi võ giả đều biết, có đôi khi càng là đầm nước tươi tốt chỗ, liền càng trở nên nguy hiểm. Đương nhiên Chu Phàm không phải sợ hãi quái dị, mà là những thứ này giấu ở trong nước trong cỏ quái dị đối phó cực kỳ phiền phức, nơi này có nhiều như vậy hồ nước, đại biểu cho hắn đã tiến vào thất liên đường địa vực. Lại là tiến lên một hồi, hắn trông thấy kéo dài không dứt liên đường, cũng là trống lên xanh biết tựa như mâm tròn đồng dạng từng mảnh lá sen, đầu thu thời gian, phấn hồng liên hoa có chút đã kết xuất đài sen, có chút còn y nguyên tràn phóng. Đường bên trong hoa sen so với người còn muốn cao. Thất liên đường cái tên này không biết từ nơi nào đến, có lẽ trước kia có 7 cái liên đường mà gọi tên, nhưng bây giờ thất liên đường cũng chỉ có một cái, nói là liên đường, lại diện tích rộng lớn như hồ lớn. Nghe nói nếu như chống đỡ thuyền nhỏ tiến vào liên đường, từ một bờ xuyên qua một bờ khác, không ngủ không nghỉ chèo thuyền tiến lên, cũng muốn một ngày một đêm thời gian. Chu Phàm xuất ra địa đồ xem một hồi mới dọc theo đường vừa đi, đi dạo một hồi, nhìn thấy đường bên cạnh dài trăm trượng phố. Bên đường là từng dãy hoặc lớn hoặc nhỏ phong ốc. Cách đó không xa trên bờ đặt lấy từng chiếc thuyền gỗ. Người trên đường phố lui tới bận rộn, hoặc sửa thuyền hoặc mài đao hoặc lớn tiếng gào to mua bán. Nếu như cẩn thận quan sát, đó có thể thấy được đều là một chút phơi đen nhánh hán tử. Trên đường đi người lớn nhiều mang theo đao kiếm thương búa, bên hông buộc lấy phủ túi. Hiển nhiên những người này đại bộ phận là võ giả. Đây là thất liên đường phố. Liên đường bốn bờ, mỗi một bờ đều có một đầu đường phố. Bốn đầu đường phố cộng lại võ giả nhiều, liền xem như Lạc Thủy Thành cũng kém xa tích áp. Đường phố võ giả chỉ có một phần nhỏ tới từ Lạc Thủy Hương, đại bộ phận tới từ Cao Tượng huyện các hương, nơi này có thể nói là ngư long hôn tạp chi địa. Chu Phàm nghĩ đến những chuyện này thời điểm, đã đến đầu phố. Hắn vừa đến đầu phố, liền có 5-6 người nam tử hướng quanh hắn tới. Vị khách quan kia, mới tới liên đường, cần lối ra sao? Đại nhân, cần uống rượu ăn cơm sao? Tiên sinh, thất liên đường nguy hiểm như thế địa phương, thiếu hụt khí cụ phụ lục không thể được, tệ cửa hàng bán ra phụ lục khí cụ. Đều cút đi. Ra ra người ta ở đây lăn lộn các ngươi còn chưa ra đời đâu. Chu Phàm mặt lạnh cả tiếng nói, cũng nhấc chân trực tiếp hướng giữa đường mặt đi đến, mấy người này mới lắc đầu giải tán lập tức. Chu Phạm đi mấy bước, mới quay đầu ngắm một chút bên đường đứng thẳng những người này, trong lòng của hắn cười lạnh, đường phố miệng những người này không có mấy cái chân chính là mời chào sinh ý, càng nhiều là muốn nhìn có hay không chân chính người mới tới, từ đó tốt hám hại lừa gạt. Trước khi đến là hắn biết, đường phố loại địa phương này loại người gì cũng có, nếu là không cẩn thận một chút, rất dễ dàng bị người liền ra lẫn xương ướt. Vị đại nhân này, ngươi khẳng định là lần đầu tới nơi này, cần người dẫn đường sao? Lại là một người trung niên nam tử đi tới hỏi. Người này gỗ lấy khuôn mặt, không giống vừa rồi đầu phố những người kia nhiệt tình như vậy. Chu Phạm liếc người này một chút, nghĩ thầm người này ánh mắt ngược lại là sắc bén, bất quá hắn không hỏi đối phương là thế nào nhìn ra được, mà là cười nhạo nói, đường phố cứ như vậy lớn, đi cái vừa đi vừa về cũng dùng không được bao lâu, cần phải tìm người dẫn đường. Nói là nói như vậy, nhưng đại nhân tới đây, cũng không thể là tới dạo chơi a. Nam tử trung niên thản nhiên nói. Chu Phạm dĩ nhiên không phải tới đây dạo chơi, Thất Liên Đường trừ ra đường phố bên ngoài, bốn phía có thể nói là hoang tàn vắng vẻ. Trên thực tế tới Thất Liên Đường võ giả đều là chạy Thất Liên Đường mà đến. Thất Liên Đường là một cái bảo địa, bên trong thừa thai các loại vật hi hữu tư, lúc này mới khiến cho nơi này hội tụ nhiều như vậy võ giả, mới có bốn bờ đường phố. Nhưng tại kỳ ngộ trước mặt, thường thường nương theo lấy nguy hiểm, liên đường bị nghi loan ti chia làm địa phương nguy hiểm, bên trong tồn tại đủ loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, tiến vào sen diệp trùng nặng hồ nước, lần nữa đi ra có lẽ là thắng lợi trở về, nhưng cũng có thể là cũng không thể ra ngoài được nữa. Nói một chút ngươi có thể thay ta làm những gì? Chu Phàm mặt không hề cảm xúc hỏi. Đại nhân dù sao cũng là lần đầu tới, coi như trước đó làm rất nhiều chuẩn bị, cũng kiểu gì cũng sẽ tồn tại một chút tương đối khó giải quyết vấn đề, ví dụ đại nhân coi như tìm tới thuyền, nhưng đại nhân chẳng lẽ một người ra thuyền sao? Nam tử trung niên chậm rãi hỏi. Coi như Chu Phàm tự tin đi nữa, hắn cũng sẽ không một cái chèo thuyền tiến vào với hắn mà nói không biết liên đường bên trong, bất quá hắn đã sớm nghĩ kỹ, bình tĩnh nói, ta có thể gia nhập vớt thi đội. Cái này vớt thi đội tại Thất Liên Đường cũng không phải là chỉ chuyên môn vớt thi thể đội ngũ, mà là ra thuyền tiểu đội đều xưng là vớt thi đội. Bởi vì liên đường rất nguy hiểm, hàng năm đều sẽ có không ít võ giả chìm vào đường ở dưới đáy, trở thành một chút quái dị đồ ăn, mà trên người bọn họ binh khí phụ lục một số thời khắc sẽ theo hài cốt nổi lên mặt nước, bị ra thuyền võ giả vớt đi. Ra thuyền tiểu đội bị treo tức xưng ra một lần đường, nhiều khi càng lớn thu hoạch tới từ vớt chết người vật phẩm, bọn hắn chẳng qua là vớt thi đội. Thất Liên Đường chính là như vậy địa phương, hàng năm đều có võ giả chết đi, nhưng cũng có mới võ giả vì phong phú hồi báo lại tới đây. Nếu không dựa theo dạng này cao tỷ lệ tử vong, bốn bờ đường phố đã sớm người ở giải rác. Muốn gia nhập vớt thi đội nhưng không có đại nhân nghĩ đơn giản như vậy. Người võ giả kia lắc đầu nói. Chương 486. Huyết Tâm Liên Tử chương 486. Huyết Tâm Liên Tử muốn gia nhập vớt thi đội không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Câu trả lời này nhường Chu Phàm nao nao, vì cái gì nói như vậy? Đáp án rất đơn giản, bởi vì đại nhân là người mới tới, mà mỗi lần ra thuyền đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn, mỗi chi vớt thi đội chọn lựa thành viên đều sẽ khai thác cực kỳ cẩn thận thái độ. Đại nhân chỉ cần nghĩ lại liền minh bạch, ra thuyền nguy hiểm có khi không bèn bèn tới từ ngoại bộ, càng có thể tới từ nội bộ. Nam tử trung niên sắc mặt ngây ngô chậm rãi nói. Chu Phàm nhíu mày, xác thực giống như người này nói như vậy, tại liên đường phía trên, nếu là cùng một con thuyền vớt thi đội bởi vì một ít vấn đề sinh ra mâu thuẫn, vậy rất có thể sẽ lật thuyền, không có thuyền, nghĩ còn sống sót hy vọng liền sẽ trở nên cực kỳ xa vời. Nếu như là dạng này, vớt thi đội chọn lựa thành viên xác thực sẽ rất cẩn thận. Chẳng lẽ liền không có vớt thi đội sẽ thu người mới sao? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Nơi này hàng năm đều sẽ tràn vào rất nhiều máu mới, nếu là vớt thi đội đều không thu người mới, những thứ này người mới lại nên đi nơi nào? Đơn độc tới người mới, càng ổn thỏa biện pháp là ở đây lăn lộn đến một đoạn thời gian, cùng từng cái vớt thi đội quen thuộc về sau, tự nhiên là có thể gia nhập. Người mới nếu là muốn mau sớm ra thuyền, cái kia chỉ có hai cái biện pháp, đầu tiên là bọn hắn vốn chính là nhiều người mà đến, thuê một chiếc thuyền tự mình ra thuyền, cái thứ hai nếu là giống như đại nhân dạng này độc hành khách, vậy cũng chỉ có thể mấy cái người mới tập hợp lại cùng nhau ra thuyền. Bất quá hai cái này biện pháp đều rất nguy hiểm, bởi vì một đống người mới ghé vào trên một con thuyền, chưa quen thuộc liên đường, dạng này ra ngoài chẳng khác nào chịu chết. Nam tử trung niên một bên nói, một bên từ miệng trong túi lấy ra một hạt hạt sen bắt đầu nhai nuốt. Không phải chỉ hai cái biện pháp. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, bằng không ngươi sẽ không đứng ở chỗ này nói với ta lâu như vậy. Ta có biện pháp có thể để cử đại nhân gia nhập vớt thi đội. Nam tử trung niên gật đầu nói, ngươi có biện pháp nào? Chu Phàm cười lạnh nói, ta thế nhưng là một cái người xa lạ, chẳng lẽ ngươi nói vài lời, liền có vớt thi đội nguyện ý bất chấp nguy hiểm mang ta lên sao? Cái này không thể nói cho đại nhân. Nam tử trung niên lắc đầu, đây là ta có thể kiếm tiền bí mật. Chu Phàm trầm mặt một cái, ta đi nơi nào có thể tìm tới ngươi? Phố đông nơi đó có một gian bán ra phụ lục cửa hàng, ngươi nếu là muốn tìm ta, liền đi theo chủ cửa hàng nói tìm lão tu là được rồi. Nam tử trung niên không có nhiều lời, quay người rời đi. Chu Phàm mang theo lão huynh tại đường phố đi một vòng, đi ngang qua phố đông thời điểm, hắn ngắm một chút phụ cửa hàng, không có đi vào, mà là hướng về bên bờ đi đến. Hiện tại là lúc xế chiều, bên bờ đỗ lấy không ít thuyền tượng ngay tại sửa thuyền. Những thuyền này có chỉ có thể dung nạp 3-4 người, có lại có thể chứa đựng tầm 10 người, bất quá cơ bản mà nói cũng không tính thuyền lớn. Hắn tìm người hỏi một chút, lại biết một ít chuyện. Ra thuyền đồng dạng chọn sáng sớm, đại khái tiếp cận hoàng hôn mới có thuyền trở về. Sở dĩ như thế, là bởi vì liên đường cực kỳ quỷ dị, đi vào sẽ phát sinh đủ loại tình trạng, ai cũng không rõ ràng có thể hay không đúng giờ trở về, vạn nhất bị sự tình cuốn lấy, cái kia buổi sáng ra thuyền luôn có càng nhiều thời gian tới xử lý khó khăn gặp phải. Nếu không một khi trời tối còn lưu tại liên đường bên trong, có rất ít thuyền có thể tại liên đường bên trong bình yên vượt qua một đêm trở về. Vì lẽ đó ra thuyền thời gian chậm nhất sẽ không trễ đến giữa trưa, chỉ có Lăng Đầu Thanh mới dám lựa chọn buổi chiều chèo thuyền tiến vào liên đường chỗ sâu. Chu Phàm không hề rời đi bờ sông, mà là tại bên bờ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ một lát, bên bờ trở nên càng ngày càng náo nhiệt, xuất hiện muôn hình muôn vẻ các loại người, trong đó càng là có một ít quần áo bất phàm bên người thần vây quanh võ giả. Chu Phàm từ bên cạnh một số người trong lúc nói chuyện với nhau biết được, những người kia không phải thương nhân liền là cao tượng huyện một chút thế gia phái tới quản sự, tới đây chủ yếu là vì thu mua ra thuyền bất thi đội trong tay tài liệu chân quý. Không đến bao lâu, liền lần lượt có thuyền trở về. Có trên thuyền võ giả vẻ mặt tươi cười, có thuyền võ giả một mặt xối quậy, càng có một ít trên thuyền võ giả trên thân mang theo tổ thương, dạng gì tình huống đều có. Những thuyền này khẽ dựa bờ, liền có không ít người trào lên đi, có tìm hiểu tin tức, có hỏi thăm phải chăng tìm kiếm được một chút đặc biệt tài liệu. Đương nhiên cũng có ra giá cầu mua. Vớt thi đội có chút chỉ là qua loa vài câu không có nhiều lời, cũng có trực tiếp đem thu được đồ vật bán cho thương nhân hoặc thế gia quản sự. Những thứ này vớt thi đội lớn nhiều không có lập tức rời đi, lưu lại bọn hắn đều muốn nhìn một chút vẫn chưa về vớt thi đội thu hoạch như thế nào. Chu Phàm chỉ là đứng ở một bên bình tĩnh nhìn xem, hắn tới nơi này, càng nhiều là quan sát tăng trưởng kinh nghiệm. Có hay không tìm được huyết tâm liên tử? Giá cả dễ thương lượng. Một tên bộ mặt mút míp thương nhân hướng vớt thi đội cười hô một câu. Lưu trưởng quỹ, ngươi liền phí sức, coi như thật sự có huyết tâm liên tử, ngươi mở cái kia giá cũng không tới phiên ngươi. Một tên thế gia quản sự mặt lộ rễu cợt nói. Thương nhân trợn mắt một cái, không sợ chút nào nói, thật sự có huyết tâm liên tử, ta ra giá khẳng định so người nhà cao. Ở loại địa phương này, cũng có chỗ này quy củ, lại nói dám đến nơi này thu tài liệu, liền xem như thương nhân cũng sẽ có bối cảnh, hắn sẽ không sợ sệt một tên thế gia quản sự. Cái kia đến lúc đó mới biết được. Tên này thế gia quản sự cười lạnh một tiếng nói. Hai vị cũng không cần nhau nhau, huyết tâm liên tử cái bóng đều không thấy, các ngươi nhau nhau cái này có làm được cái gì? Một cái vóc người thấp bé thương nhân cười nói. Tên kia thế gia quản sự cùng lưu trưởng quỹ mới im lặng. Gia thuyền trở về vớt thi đội không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì bọn hắn trong tay không có huyết tâm liên tử. Huyết tâm liên tử như thế hiếm có đồ vật, một tuần, vòng, nhiều nhất chỉ có một ít bị ngắt lấy trở về, mang về một lần huyết tâm liên tử. Đối với nơi này võ giả mà nói vậy thì đồng nghĩa với một đêm trả giàu. Chu Phàm nghe được huyết tâm liên tử thời điểm, hai mắt của hắn có chút sáng lên. Bởi vì hắn tới liên đường mục đích chủ yếu cũng là huyết tâm liên tử, cái này huyết tâm liên tử có thể tăng tốc hoán huyết đoạn tu sĩ tốc độ tu luyện, là liên đường bên trong chân quý nhất nhiều loại tài liệu bên trong một loại. Cũng bởi vì có thể trợ giúp hoán huyết đoạn tu sĩ tu luyện, huyết tâm liên tử mới có thể nhận nhiệt phụng, giá cả liên tiếp tăng gọn. Dùng hắn hiện tại thân gia, mua không nổi mấy quả huyết tâm liên tử, đương nhiên coi như mua được, cái đồ chơi này nhiều khi đều là có tiền mà không mua được. Hay là hôi hà không gian bên trong có thể câu lên huyết tâm liên tử, nhưng hắn sám trùng vốn là không đủ dùng, mà lại hắn thấy, qua ủy lại thuyền cũng không phải là một chuyện tốt. Tới thất liên đường, thứ nhất có thể tu luyện, thứ hai nếu có thể hái được huyết tâm liên tử, vậy đối với hắn tới nói, liền có thể càng nhanh hoàn thành hoán huyết đoạn tu luyện. Nhưng muốn tìm đến huyết tâm liên tử, cũng không phải một chuyện đơn giản. Trời chiều ngả về tây, càng ngày càng nhiều thuyền trở về, nhưng vẫn không có nhìn thấy có chi kia vớt thi đội được huyết tâm liên tử. Bất quá không bài trừ có người được huyết tâm liên tử, giấu đi khả năng. Chỉ là loại khả năng này rất nhỏ, dù sao vớt thi đội đồng dạng đều không chỉ một người, lên bờ về sau liền có thể sinh ra càng nhiều biến số, vì lẽ đó đều là có khuynh hướng mau chóng đem trong tay tài liệu bán đi, từ đó đổi lấy huyền tệ các loại tiền vật. Trừ phi là trên thuyền có hoán huyết đoạn võ giả đem huyết tâm liên tử toàn bộ thu mua, nhưng đối hoán huyết đoạn võ giả tới nói, cái này là một bút đồng tiền lớn. Trời sắp tối, hẳn không có đi, bây giờ trở về tới mấy chiếc thuyền. Họ Lưu thương nhân không kiên nhẫn hỏi bên người một cái võ giả. Lao ra, hôm nay bên này ra ngoài 20 con thuyền, bây giờ trở về tới 18 chiếc. Võ giả cười trả lời. Nói cách khác chìm 2 chiếc, tổn thất cái này bao lớn sao? Lưu trưởng quỹ mặt béo run lẩy bẩy. Cho dù tử vong suất lại cao, 7 ngày 8 ngày chìm 1 chiếc liền đã cực kỳ đáng sợ, hiện tại một ngày không gặp 2 chiếc. Trở về vớt thi đội cũng là sắc mặt nặng nề. Rất nhanh có người thở nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng về liên đường nhìn lại. Tại điên điền là sen xuống, có một chiếc thuyền phiêu trở về. Trên thuyền không có mưa hay. Chương 487. Đường ngai quy củ chương 487, đường ngai quy củ liên đường mặt nước bình tĩnh như gương, không có quá lớn sức gió, không người thuyền gỗ là thuận bình tĩnh mặt nước phiêu trở về. Tựa hồ có cái gì thần kỳ lực lượng đẩy mạnh nó tiến lên, đầu thuyền phá vỡ mặt nước, tạo thành như tiễn đầu đồng dạng gợn sóng gợn sóng. Đối mặt quỷ dị như vậy một màn, trên bờ tất cả mọi người bắt đầu phi tốc lui lại, cảnh giác nhìn xem phiêu về thuyền gỗ. Tại đường ngai trong lịch sử, đã từng có hay không người thuyền giống như dạng này vô duyên vô cớ phiêu trở về, kết quả lần kia đường ngai chết không ít người. Thuyền gỗ đâm vào liên đường bên bờ, liền rốt cuộc không hề động. Trong lúc nhất thời, không người nào dám tùy tiện đi qua, chỉ là đứng ở đằng xa quan sát, Chu Phàm cũng không ngoại lệ. Qua một lát, tại thương nhân cùng thế gia quản sự nguyện ý thanh toán một phần thù lao điều kiện tiên quyết, mới có 3 cái to gan võ giả hướng về thuyền gỗ cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua. 3 người này đều là võ trang đầy đủ, cấm tà phù cái gì các loại phòng ngự ngoại ý muốn phụ lục đều dán tại trên thân hoặc giữ tại trên tay. Bọn hắn đến gần về sau, không có phát hiện bất kỳ dị thường, sau đó thăm dò hướng trong thuyền nhìn lại. 3 người đều là vì này thân thể cứng đờ một hồi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi thấy cái gì? Nếu là không chết liền trả lời một câu. Một cái thế gia quản sự hướng 3 người kia hô một câu. 3 cái kia võ giả tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn quay người lắc đầu, 3 người sắc mặt đều có chút trầm thấp, một người trong đó nói, trên bong thuyền có 5 cái đầu người. 5 cái máu me đầm địa đầu người, sợ hai trận tròn mắt, trước khi chết tựa hồ thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Rất nhanh lại có một cái tại đường nhai sinh hoạt thời gian thật dài võ giả đi qua ngắm một chút, hắn một mặt tiếc hận lắc đầu, là Cao Thiên bọn hắn. Trong miệng hắn Cao Thiên bọn hắn liền là buổi sáng hôm nay ra đường đến nay không trở về hai chi bất thi trong đội một chi. Trong đám người vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Chu Phàm thế mới biết, dùng Cao Thiên cầm đầu chi này bất thi đội và hôm nay ra đường bất thi trong đội cũng coi như thực lực bất phàm, riêng là cái kia Cao Thiên thực lực liền đạt tới tẩy tùy đoạn. Chỉ là như vậy thực lực bất phàm một chi bất thi đội thế mà chết hết trong liên đường. Sau khi xác nhận thân phận, không có người lại đi qua quan sát, dù sao ai cũng không biết chiếc thuyền kia hoặc năm người kia đầu sẽ hay không có nguyền rủa hoặc quyệt độc cả bấy. Nốt đi. Trong đám người có người mở miệng nói. Đây là đường nhai đã từng xử lý phương pháp. Bốn võ giả nhìn nhau một chút, trong đó một cái liền ném ra một đạo phù lục. Phù lục rơi vào trên thuyền, suy một tiếng bạo thành một đám lửa, ngọn lửa ở này trước trên thuyền tràn ngập, khói đen lượn lờ mà lên. Mọi người vây xem lúc này mới chậm rãi tàn đi. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng dám đến liên đường võ giả lúc đầu qua liền là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, chết người chính là thường gặp sự tình. Trong lịch sử đường nhai người một đêm chết sạch cũng không phải chưa từng xuất hiện, chỉ là võ giả vì liên đường cái kia phong phú ích lợi, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng ở đây tập hợp, đường nhai cuối cùng sẽ xây lại. Tiền tài động nhân tâm cố sự mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn. Chu Phàm rời đi bên bờ, trời cũng tối xuống. Đường nhai bên trên từng đầu cây gỗ sáng lên từng chiếc u lam đèn lồng, toàn bộ đường nhai bị u lam hảo quang bao phủ lại. U lam đèn lồng bên trên khắc dấu lấy phù văn, có thể xua tan âm ảnh quái dị. Những thứ này đèn lồng là thương nhân cùng thế gia kiếm tiền hiến cho đi ra, được hồi báo là bọn hắn có tại bờ Đông Liên đường thu mua tài liệu tư cách. Đồng lý, cái khác thương nhân cùng thế gia muốn vào đến, liền nhất định phải ra một bộ phận dạng này tiền. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những cái kia tại đường nhai thương nhân, thế gia quản sự đồng ý tiếp nhận. Chu Phàm mang theo lão huynh hoa một chút tiền mướn một gian căn phòng. Tại đường nhai nhưng không có cái gì lớn nhà trọ, mọi người ở đều là một chút đơn sơ phòng ở, thậm chí có chút nghèo sẽ 3-4 người tiếp cận một gian. Bất quá chỉ cần không phải nghèo quá võ giả cũng không nguyện ý cùng cái khác người dùng chung một căn phòng. Dù sao có đôi khi muốn lúc tu luyện cực kỳ không tiện. Chu Phàm đơn giản thu thập một chút phòng ở về sau, liền ngồi xếp bằng xuống tới ăn đồ ăn. Lao huynh cũng tại túi đầu ăn Chu Phàm mua về ăn uống. Tại u ám dưới ngọn đèn, bên ngoài có thể nghe được trên đường truyền đến huyên náo ầm ĩ thanh âm. Chu Phàm yên lặng ăn xong đồ vật, lúc này mới tu luyện, hắn vận chuyển dung huyết bí pháp hấp thu thiên địa nguyên khí tới vững chắc tự mình hoán huyết trung đoạn cảnh giới. Đêm dài lúc, trên đường trở nên an tĩnh lại. Bình một tiếng, cửa phòng bị một cước đá văng, có một cái thân thể cường tráng mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử xông tới. Tiểu tử, nghe nói ngươi là mới tới. Một vòng ánh đao trong phòng sáng lên, hắn lời còn chưa nói hết, đầu lâu liền cắt ra. Đầu lâu cùng không đầu thân thể bị ném ra ngoài phòng, các loại đầu lâu cùng không đầu thân thể rơi trên mặt đất, lại có mấy mười cái tiền đồng từ trong nhà ném ra vẩy vào trên mặt đất. Lung la lung lay muốn ngã xuống cửa phòng lúc này mới một lần nữa đóng lại. Trên đường phố vây quanh phòng này, tám võ giả nhìn xem trên mặt đất đầu kia thân phận cách thi thể, máu từ trên đầu cùng xoang đầu chảy xuống, sắc mặt của bọn hắn đại biến. Phàm là một thân một mình đi vào đường nhai võ giả, đều khó tránh khỏi sẽ bị để mắt tới. Nhất là trong phòng chủ nhân chỉ là một thiếu niên thời điểm. Vì lẽ đó tại cái này đêm dài thời gian, bọn hắn liền đến nghị cấp sạch một phen kiếm một chén canh, bất quá dù cho nhìn qua chỉ là thiếu niên, loại sự tình này vẫn là có phong hiểm, không phải tất cả mọi người đều có gan cái thứ nhất tiến lên, nhưng cũng chắc chắn sẽ có người dám làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Hiện tại làm liều đầu tiên người đang nằm trên mặt đất, đầu đều bị chém xuống tới. Thật nhanh. Có một cái võ giả lắp bắp nói, ngươi, bọn họ, nhìn thấy. Sao? Còn lại 7 người đều lắc đầu, bọn hắn cũng không có thấy xảy ra chuyện gì, chỉ là vừa đi bảo. Đầu lâu cùng thân thể liền bị ném ra. Hắn tựa hồ buộc phát cao đoạn a. Đứng tại phòng ở phía bên phải một cái võ giả thấp giọng hỏi. Tám người đều là bắt đầu trầm mặc, xông đi vào người nhìn như lỗ mãng, nhưng dám làm loại sự tình này người căn bản sẽ không thô cảnh chủ quan, nói cách khác buộc phát cao đoạn liền một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này khiến trong mắt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi. Trong 8 người 7 người không chút do dự quay người rời đi. Còn lại một người do dự một chút, hắn cúi đầu túi người nhặt lên trên mặt đất vẩy xuống tiền đồng, đây là đường nhai quy củ, chỉ cần trên mặt đất thi thể có tiền, liền có người nguyện ý thu lại thi thể. Nếu là không nhặt sát thể, chỉ lấy tiền, vậy liền sẽ bị khu trục ra đường ngay. Về phần trên thi thể phù túi tiền bị ném ra lúc đã bị có người trong nhà lấy đi, nếu không nhặt sát công tác liền không tới phiên hắn. Hắn nhặt lên trên mặt đất tiền đồng về sau, tìm tới một cái bao tải đem trên mặt đất đầu lâu cùng thân thể cất vào bao tải lại nhìn một chút không có động tĩnh phòng ở, mới nuốt ngụm nước bọt, nhẹ chân nhẹ tay đem bao tải kéo cách nơi này điện. Bình thường dạng này thi thể xử lý, sẽ trước nếm thử giao cho đối phương hảo hữu, điều kiện tiên quyết là đối phương có hảo hữu. Dạng này lại có thể từ hắn hảo hữu bên kia được một chút tiền. Nếu là đối phương không có hảo hữu hay hoặc là hảo hữu không nguyện ý tiếp thu, vậy liền chờ trời sáng, hướng ra ngoại quang ra liền xong việc. Đối với hắn mà nói, tối nay phát không lớn tài, nhưng có thể kiếm lời cái vất vả tiền cũng không tệ. Hắn hừ lên tiểu khúc, nghĩ phát đại tài nhưng là muốn bước lên đại phong hiểm, vất vả tiền chỉ cần ra một chút khí lực liền đầy đủ. Tiền trinh chỉ là phí sức, đại tài lại khả năng bỏ bệnh. Ê, S, đổi đường phố thành đường ai.